Chương 60. Đang phong tạo cực cụ hỏa gì mà gì gọ xem như tiền nhiệm tối cường minh trụ, đối với cả mì nạ gì no cổ kỳ lý giải nắm giữ, tại toàn bộ quỷ sát đội đều vô xuất kỳ hưu. Có chúa công thư gọi, đối với mới tới hậu bối dạy bảo cũng 10 phần đệ bụng. Tô Khải Minh nghiêm túc học, dần dần bắt đầu giải cả mì nạ gì no cổ kỳ áo nghĩa. Tại cụ hỏa gì mà gì gọ trong miệng, mặc dù quỷ sát đội công nhận lý luận là năm loại hô hấp lưu phái không có cao thấp phân chia mạnh yếu, mỗi người đều mang thiên về điểm cùng ưu khuyết điểm. Nhưng cả mì nạ gì no cổ kỳ, không thể nghi ngờ là trong đó buộc phát kinh người nhất, tốc độ tối tấn mạnh lưu phái. Chỉ có điều bởi vì đối với kiếm sĩ tố chất thân thể yêu cầu cao, lại phải lĩnh ngộ thần bí khó lường thiên uy kinh khủng lôi điện lực lượng, cho nên có thể học tập rất ít người. Nhớ kỹ, cả mì nạ gì no cổ kỳ thành tựu tối cao gọi là minh trụ cũng là bởi vì buộc phát sức mạnh, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Cù họa gì mạ gì gõ nghiêm túc truyền thụ lấy lôi hô kỹ pháp. Thức thứ nhất tên là hệ kỳ rẽ kỳ y sen, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ, trong nháy mắt rút đao tập kích, chém dụng địch thủ. Muốn kiếm sĩ lấy đặc thù hô hấp, đem toàn thân năng lượng hội tụ hai chân, đạt đến cực tốc đột tiến tối cường một phát. Đơn giản tới nói chính là cực tốc đi tới, nhanh chuẩn hung ác rút đao nhất chạm. Tô Khải Minh biết cả mì nạ gì no cổ kỳ trọng yếu nhất chính là cái này trụ cột chiêu thứ nhất, cho nên hắn cũng không có giống cái khác hô hấp pháp, đơn giản nắm giữ sau liền đi học chiêu thức khác, mà là không sợ người khác làm phiền nhiều lần luyện tập, không ngừng lặp lại một lần nữa. Thằng đến lô hỏa thuần thành, đang phong tạo cực. Bất chi bất giác chính là 2 tháng đi qua, Tô Khải Minh quên ăn quên ngủ luyện tập nghiên cứu. Hắn đã không chỉ là đang thi triển lôi hô thức thứ nhất, càng là tại xâm nhập khai phát thân thể tiềm lực. Bởi vì đủ loại thần dược linh đan, trong cơ thể của Tô Khải Minh đã ẩn chứa quá nhiều tiềm năng. Mà cả mì nạ gì no cổ kỳ, chính là cực đoan nghiền ép tiềm năng đến cực hạn bộc phát. Hắn lấy loại phương thức này, đem tiềm năng hóa thành chiến đấu chân chính sức mạnh. Nguyên bản cụ họa gì mạ gì gõ đại đệ tử quá nhạt, còn chế giễu lại tới cái chỉ có thể cả mì nạ gì no cổ kỳ ban đầu kia vô có thể giả. Nhưng rất nhanh quái nhạc liền không cười được, bởi vì Tô Khải Minh bộc phát ra uy lực thực sự quá kinh khủng. Mỗi lần sử dụng hệ kỳ rẽ kỳ y sen đều có thể đem không khí xé rách vang lên tiếng sấm nổ giống như vang dội. Tô Khải Minh tốc độ đã hoàn toàn vượt qua mỗi giây 100 mét, bắt đao chạm kích ở giữa thậm chí có chân chính ánh chớp lượn lờ. Cái này cũng là Tô Khải Minh thu hoạch lớn nhất. Hạ mòn khí công bản thân liền như là dòng điện có hấp thụ cùng bài xích hai loại đặc tính, hơn nữa hạ mòn có thể kích phát ra sinh mệnh từ khí, cũng chính là phóng đại tăng phúc bên trong cơ thể dòng điện sinh vật. Bây giờ hắn tu hành cả mì nạ gì no cổ kỳ, thông qua giải đèn mạ cổ tỏ ý cùng thể nội điện trường hai bên xác minh lẫn nhau kết hợp, càng thêm cực đoan mở rộng phóng xuất ra dòng điện từ lực. Mặc dù chỉ có rất ngắn trong nháy mắt, nhưng cũng có thể tại trên lưới đao ngưng kết chân chính lôi điện. Hơn nữa kể từ trong cơ thể hắn kích phát ra loại sinh vật này điện từ sau, tốc độ sức mạnh cùng thể phách đều thuế biến đến càng thêm bí mãnh. Tràn đầy một loại bị dòng điện thôi động, mạnh mà hữu lực cảm giác, có vẻ giống như hướng về phương hướng kỳ quái phát triển. Tô Khải Minh lắc đầu bật cười. Mà cụ họa gì mạ gì gọ trông thấy thiếu niên tốc độ cùng trên đao kích phát hồ quang điện sau, dạy bảo phải càng chăm chú, yêu cầu cũng càng khắc nghiệt. Cả mì nạ gì no cổ kỳ, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ sấm xét sức mạnh. So sánh đại đệ tử, cụ họa gì mạ gì gọ càng coi trọng chỉ có thể học được một chiêu nhị đệ tử Zenix, cũng là bởi vì có tội kỳ ngộ, đã từng bị thiên lôi đập tới lại may mắn còn sống. Lưu lại tại Zenix thể nội lôi điện năng lượng, chỉ cần khai phát vận dụng đi ra, tuyệt đối có thể trở thành mới minh trụ. Mà Tô Khải Minh mặc dù còn không có bị xét đánh qua, nhưng có thể tự chủ kích phát ra mạnh hơn lôi điện lực lượng, tiến hành vận dụng trường khống. Đây chính là chúa công theo như trong thư, bị sát đội biến đổi hy vọng sao? Lão nhân trong lòng âm thầm rung động. Tại Tô Khải Minh tu hành cả mì nạ gì no cổ kỳ sau một thời gian ngắn, ước định đúc đao tài liệu cũng cuối cùng đưa tới. Mấy khối hình dạng bất quy tắc, giống như gỉ đen đỏ sắt một dạng khoáng thạch đặt tại trong mâm. Tô Khải Minh tử mảnh đánh giá đại danh đỉnh đỉnh tinh tinh phi quan sát. Đây chính là dùng để chế tạo nhị chi zin tờ tài liệu. Nghe nói loại này khoáng thạch đến từ khoảng cách Thái Dương gần nhất trên núi cao, trường kỳ ánh sáng mặt trời phía dưới còn chứa Thái Dương chi lực. Bởi vì dương quang lửa nóng đặc tính, cho nên chế thành vũ khí có thể thương tổn được các quỷ. Tô Khải Minh tuyển khối vừa mắt nhất. Tiếp đó tại quỷ sát đội viên chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại tăng thêm khối ngân sắc kim loại đi lên. Làm ơn nhất định đem cái này kim loại cũng thêm tại trong lưới đao của ta, kính nhờ. Tô Khải Minh trịnh trọng nói. Lúc luân hồi không gian, hắn từng siêu tập đủ loại linh tài bảo dược, còn có khoa học kỹ thuật dược thể, bao quát bộ phận chân quý chế tạo tài liệu cũng tại hắn liệt. Hắn nguyên bản là chuẩn bị chế tạo trôi vũ khí đi ra. Mặc dù đã có hắc kỵ sĩ cử kiếm, nhưng thể tích quá lớn, một ít trong hoàn cảnh không thích hợp. Hơn nữa đối với âm tà quỷ vật không có gì đặc biệt hiệu quả. Bởi vậy, hắn chuẩn bị chế tạo trôi đối với quỷ quái đặc công vũ khí. Không nghĩ tới lần này luân hồi nhiệm vụ, vừa vặn có dùng đến lúc tại cơ hội. Đặt ở trong khay, là rất nhiều kỳ huyễn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy kim loại. Bí ngân. Tại vô hạn chi đô nhận định đánh giá là nhẹ như lông hồng, vững như bảy rồng. Hắn lấy ra bí ngân vừa mềm dẻo lại có độ dẻo, lại bởi vì thánh khiết chi ngân đặc tính, đối với quỷ hút máu các loại vong linh quái vật đều có cực đoan lực sát thương. Nếu lại tăng thêm nắm giữ dương quang năng lượng tinh tinh phi sát thiết, chẳng phải là thông sát đủ loại quỷ quái lợi khí. Lai sứ theo lời đem Tô Khải Minh 2 khối đúc đao tài liệu mang về. Những vật này sẽ giao cho quỷ sát trong đội, chuyên môn phụ trách chế tạo vũ khí đoán đao thôn. Mặc dù tài liệu chân quý, cũng không cần lo lắng đối phương biết chơi cái gì trung gian kiếm lời túi tiền riêng cho xiếc. Chờ đợi nhỉ chỉ gìn ở trong lúc đó, Tô Khải Minh học tập lên cả mì nạ gì no cổ kỳ còn lại chiêu thức. Lôi hô tổng cộng có vợ si ẩn 6. Hắn học tập đệ nhất hình dùng gần 2 tháng. còn lại vợ si ẩn năm ngược lại mới dùng một tháng, hơn nữa đã nắm giữ thuần thủ. Theo quang chi huyết mạch triệt để dung hợp, Tô Khải Minh cảm giác năng lực học tập mạnh hơn, đã đạt đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Ngày nào hoàn chỉnh diễn luyện lượt cả mỹ nạ gì no cổ kỳ vợ si ẩn sau, chờ mong đã lâu nhỉ chỉ gìn tờ cuối cùng đưa đến. Dựa theo cụ họa gì mạ gì gò nói tới, bình thường mấy ngày liền có thể chế tạo hoàn thành vũ khí, lần này nhưng có chút khác thường, ước chừng hoa mấy chục ngày thời gian. Người tới là tên tuổi đội nó lá, lấy hỏa nam mặt nạ che mặt nam tử gầy nhỏ. Tô Khải Minh lấy bước chân cùng thân hình phán đoán, hẳn là tên lão giả. Đem người mời đến trong phòng. Cụ họa gì mạ gì gò cười cười nói, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này, không phải đã lên làm đoán đao thôn thôn trường sao, làm sao còn thật xa cố ý chạy tới. Đương nhiên là đem nhỉ chỉ gìn tờ giao cho thiếu niên, tiện thể nhìn lại một chút ngươi tiến quan tài không có. Mặt nạ lão giả hề là đạo. Tựa hồ song phương trước đó liền từng có giao tình. Nói xong hắn lại chuyển hướng Tô Khải Minh sau mặt nạ sắc bén ánh mắt dò xét phiên, gật gật đầu giọng mang tán thưởng. Không tệ, quả nhiên là không phải tầm thường thiếu niên, giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mặt nạ lão giả đem sau lưng hộp dài lấy ra, từ từ mở ra, một vòng ngân mang lập lòe mà ra. Chương 61. Nhị chi gìn tờ Tô Khải Minh định thần nhìn lại. Chỉ thấy trôi lạnh lẽo như băng xương sáng như bạc như trăng huy trưởng đao sắc bén nằm yên tĩnh trong hộp. Trôi đao này toàn trường 3 thước 7 tấc, trọng cũng là 3 cân 7 lượng, chủ yếu tài liệu là 1000 lần rèn xếp ngọc cương. Vừa dung hợp tinh tinh phi sa thiết cùng tinh tinh phi khoáng thạch, còn gia nhập vào thiếu niên ngươi loại kia thần kỳ bằng bạc tài liệu. Hơn nữa lấy chúa công ý kiến, trộn lẫn thượng thôn bên trong còn sót lại hỉ hỉ rồ cạn cái gì, hỉ hỉ rồ cạn. Nghe được đoán đao tượng giảng thuật, cụ họa gì mạ gì gò lúc này lên tiếng kinh hô. Hỉ hỉ rồ cạn là cái gì? Tô Khải Minh không rõ ràng cho lắm hỏi. Hai người thấy hắn nghi hoặc, nghĩ đến thiếu niên cũng không phải là người địa phương, đã nói lên hỉ hỉ rồ cạn từ đâu tới. Loại này tại nghe hồng cổ đại nổi tiếng khoáng thạch kim loại, cho đến tận này cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, nghe nói khả năng giống kim diễm giống như chiếu lấp lánh. So sánh tinh tinh phi sa thiết cùng tinh tinh phi khoáng thạch, thì hỉ rồ cạn không chỉ có số lượng càng thêm thưa thớt, tại về hiệu quả cũng càng thêm cứng hãn. Không chỉ có chiếu xạ qua hàng ngàn hàng vạn năm đại nhật dương quang, mà là bởi vì chỗ tại phụ cận núi lửa, hấp thu số lượng cao địa nhiệt nộ khí thiêu đốt, cho nên hỉ rồ cạn có thiên dương địa hỏa hai loại cực đoan dương hỏa chi lực. Là nghe hồng cổ đại trọng yếu thần vật, thậm chí bị dùng chế tác thiên hoàng ấn tỷ. Hơn nữa bản thân đá kim cương cứng rắn hơn, nhìn thực không sinh tú là loại khó được nhiệt đạo thể, hoặc có lẽ là nóng máy phát tải. Dùng hỉ hỉ rồ cản chế thành nỉ chi diên tờ. Không hề nghi ngờ, đối với quỷ cũng có càng cường hãn hơn lực sát thương. Thì ra là thế, đa tạ chúa công đại nhân trọng thưởng. Hiểu rõ hỉ hỉ rồ cản chân quý sau, Tô Khải Minh đoán chừng vị kia làm chủ đưa ra đồ tốt như vậy, ngoại trừ xem ở hắn có thiên phú, còn là bởi vì lúc trước trị liệu thân thể tình cảm. Như vậy trôi này dung hợp 3 loại chân quý tài liệu, lấy đoán đao thôn cao nhất kỹ nghệ chế tạo ra đao, đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì? Tô Khải Minh hỏa nóng ánh mắt cẩn thận chu đáo trong hộp. Chuôi này nỉ chỉ diên tờ ứng hắn chọn lựa khoáng thạch lúc chế tạo yêu cầu, cùng nghe hồng truyền thống cả tạ nạ có chút khác nhau. Thân đao hiện ra ủng thon dài mà ưu nhã đường cong đẹp, sau đoạn tương đối bình thẳng, phía trước hơi nhếch lên hiện lên nhạy bén hình cung, mũi đao đến sống đao chỗ có khai phong phản lưỡi đao, lui về phía sau dọc theo đầu thanh máu, vô luận là vung chặt vẫn là chém đều có thể hoàn mỹ có thể đánh bắt. Mặt đao từ hơi vừa dày vừa nặng sống đao dần dần mỏng xuống. Đi qua đoán đao thôn tinh xảo công nghệ gấp rèn cùng tôi vào nước lạnh giá luyện, đem ba loại kim loại chủ tài hoàn mỹ dung hợp, cam đoan cứng rắn đồng thời lại tính bền dẻo dùng bền sắc bén dị thường lưỡi đao, phát ra lạnh lẽo tia sáng, để cho người ta có loại không cách nào nói rõ băng lãnh thanh sát. Trôi tay lấy chân châu ra cá khảm nạm, cùng sử dụng hắc tuyến dây thường gắt gao quấn quanh khiến cho xúc cảm thoải mái dễ chịu phòng hoạt, nắm cầm lúc có thể ổn định mà có lực điều khiển. Cả trôi đao nhìn qua thân đao sáng như bạc sơ di, đao đốc kiếm cùng đầu trôi lộ ra kim sắc, trôi cầm tinh tế tỉ mỉ thâm đen. So sánh cả tana, trôi này thành phẩm càng gần gũi tại Tô Khải Minh nói lên nhạn linh đao tạo hình. Hắn lặng lặng thưởng thức trong hộp bảo đao, bên cạnh hai tên lão giả mười phần có kiên nhẫn mảy may không có làm thúc giục, trên thực tế bọn hắn cũng say đắm ở đao phong mỹ lệ bên trong. Nam nhân lại có thể nào cự tuyệt bảo đao mỹ lực. Tô Khải Minh đưa tay đem đao từ trong hộp nắm lên, nắm thật chặt trong tay. Cù họa gì mạ gì gõ cùng đoán đao thôn trưởng cũng không khỏi nín hơi ngưng thần. Tại quỷ sát đội, Ni Chi Dịn tờ lại được xưng là biến sắc chi nhận. Khi tu hành hô hấp pháp kiếm sĩ, lần đầu nắm cầm thuộc về tự thân Ni Chi Dịn tờ lúc, còn có căn cứ vào người nắm giữ hô hấp lưu phái cùng thể chất, phát sinh màu sắc thay đổi. Tỷ như tu hành mỹ dù no cổ kỳ liền sẽ để đao biến thành màu lam, tu hành viêm chi hô hấp sẽ để cho thân đao biến thành màu đỏ. Còn lại còn có gió chi hô hấp là lục sắc, nham chi hô hấp vì màu xám. Cả mỹ nạ gì no cổ kỳ thì lộ ra kim sắc. Bây giờ Tô Khải Minh xem như công nhận tiên tài kiếm sĩ, lại xưa nay chưa từng có tu hành có nhiều loại hô hấp pháp. Đến tột cùng sẽ để cho nỉ chỉ gìn tờ biến thành màu gì? Không chỉ hai tên lão giả hiếu kỳ, Tô Khải Minh trong lòng cũng có chờ mong. Hắn dựa theo cơ sở hô hấp pháp phương thức điều giải thổ nạp, nắm thẳng thiên luân yên tĩnh chờ đợi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, rất nhanh 1 phút đi qua, bầu không khí dần dần có chút cứng ngắc cùng lúng túng. Ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy Nỉ Chỉ Dịn Tờ vẫn là ngân quang thân đao sáng như tuyết, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra, lão quỷ? Vì cái gì đao không biến sắc? Có phải hay không là ngươi chế tạo có vấn đề? Cù họa gì mạ gì gọi trước tiên hoài nghi lên hảo hữu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đoán đao thôn trưởng nhất thời sắc mặt đỏ lên, xem như đoán đao tượng. Tôi không cách nào dễ dàng tha thứ chính là trình độ chuyên nghiệp lọt vào chất vấn. Chuôi đao này tuyệt đối không có vấn đề gì, mà lại là ta chế tạo qua tối cường nhị chỉ dị tờ. Vậy nó vì cái gì không biến sắc? Cụ họa gì mạ gì gò nghi ngờ nói. Vấn đề này đem đoán đao thôn trưởng hỏi khó, vào đầu bức thai cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Có lẽ là gia nhập trước đó không có kim loại, khiến cho đao bản thân trở nên khác hẳn với trạng thái bình thường. Tô Khải Minh mở miệng lờ tới. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, trong tay nhị chỉ dị tờ mặc dù không có biến sắc, nhưng mà tại hắn nắm lấy máy mắt, tựa hồ đã có thay đổi gì sinh ra. Xem như nghiệm chứng, hắn đem đao giao cho cụ họa gì mạ gì gò thí nghiệm. Nị chỉ dịn tờ chỉ có thể đối với lần đầu sử dụng kiếm sĩ biến sắc, lại phát sinh biến sắc phản ứng sau, vô luận lại bị ai nắm giữ, cũng sẽ không lại thay đổi màu sắc. Nếu như là Tô Khải Minh bản thân nguyên nhân, không thể câu thông nị chỉ dịn tờ biến sắc. Như vậy cụ họa gì mạ gì gò tiếp xúc, hẳn là sẽ chuyển thành cả mì nạ gì no cổ kỳ kim sắc. Nhưng kết quả thí nghiệm là nị chỉ dịn tờ như cũ vì mới bắt đầu ngân sắc. Xem ra có thể là ta phối hợp hô hấp pháp sức mạnh, ảnh hưởng tới thân đao màu sắc. Tô Khải Minh ra kết luận. Điều này cũng làm cho còn lại hai em mở người chứng kiến, cảm thấy hi kỳ quái thai. Dù sao nỉ chỉ dịn tờ không có đổi màu thế nhưng là từ đó đến giờ chưa từng xảy ra. Nhưng mà xuất hiện ở tên này tuyệt cường thiên tài kiếm sĩ trên thân, tựa hồ lại có khả năng. Nhận được nỉ chỉ dịn tờ sau, Tô Khải Minh cầm luyện tập đường này, thừa dịp khi không có ai nhỏ vào huyết dịch. Huyết dịch ẩn chứa người tinh khí thần, đối với rất nhiều vượt xa bình thường vũ khí, thường thường đều có nhỏ máu nhận chủ hiệu quả. Liên như là hắn đặt tên là Tháp Nhĩ Cát Hắc Kỵ Sĩ Cự Kiếm. Mà tại Tô Khải Minh đem huyết dịch nhỏ vào nỉ chỉ dịn tờ đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác chính mình cùng đao sinh ra loại trong cõi u minh liên hệ. Phản phất như là dọc theo tứ chi, vận dụng càng thêm thông thuận, dù cho đem hắn ném ra, cũng có thể phát giác vị trí chỗ. Hơn nữa nỉ chỉ dịn tờ thân đao, phát ra một hồi chói mắt bạch mang. Bạch mang nóng bỏng lại ấm áp, giống như là thái dương quang huy. Tại bạch quang dần dần biến mất sau, thân đao lại chuyển thành màu lam, sau đó là màu đỏ, lại thành mạ vàng chi sắc. Cuối cùng cả chuôi đao đều lộ ra chói mắt kim hồng sắc, giống như là bị đốt đỏ bừng sáng lên quay hàn. Chẳng lẽ đây là hay đao? Tô Khải Minh cảm nhận được nỉ chỉ dịn tờ cái kia nhiệt độ nóng bỏng, lập tức kinh ngạc. Hách đao chính là nhị chỉ dịn tờ hình thái mạnh nhất. Đỏ thấm lưỡi đao ẩn chứa cực mạnh uy lực cùng nhiệt độ cao, có thể đối với quỷ tạo thành tổn thương to lớn, dễ dàng đem hắn chém đầu, hơn nữa ức chế quỷ năng lực tái sinh. Chương 62. Trong ngoài cấu kết làm kiếm sĩ tu hành đến cực hạn lúc, liền có thể thông qua hô hấp pháp cùng sức nắm, để thăng nhị chỉ dịn tờ nhiệt độ, mở ra trong truyền thuyết có thể trảm yêu trừ ma, diệt sát ác quỷ mọi việc đều thuận lợi hách đao. Tô Khải Minh thanh đao nhỏ máu nhận chủ sau, trong lúc vô tình thì đến được giống hách đao cảnh giới. Bởi vì không có tham khảo, hắn cũng không xác định tự mình mở ra có phải hay không thuộc về truyền thống hách đao, nhưng từ kết quả nhìn đồng thời không khác nhiều. Nghĩ nghĩ, Tô Khải Minh không có lựa chọn lộ ra ngoài, nhất thiết phải cho mình lưu thêm điểm át chủ bài. Giống như tiến vào thế giới này sau, hắn không có triển lộ ra võ công uy lực. Nhận được nỉ chỉ dịn tờ, tiếp tục tại đảo sơn chờ đợi 2 ngày, đem cả mì nạ gì no cổ kỳ triệt để học được. Tô Khải Minh liền cáo từ rời đi, chạy về hạ cái chỗ tu hành. Cú họa gì mạ gì gõ cùng Genix có chút không muốn cùng làm cáo biệt. Đại đệ tử Quái Nhạc cũng đưa mắt nhìn rời đi, chỉ là nhìn xem thiếu niên bóng lưng, Quái Nhạc trong mắt lóe lên tí ghen ghét tia sáng. Nguyên bản hắn mới là có hy vọng nhất trở thành minh chủ kiếm sĩ, nhưng đối phương vừa tới, ngắn ngủi 2 tháng đi học hết cả mì nạ gì no cổ kỳ, cái kia tương lai minh chủ chi vị, đơn giản liền phi thiếu niên không ai có thể hơn. Hắn Quái Nhạc tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống kia phát sinh. Bầu trời trời u ám, nước mưa tí tách rơi xuống, ẹ đỏ đầu đường, cột điện răng khắp nơi, tàu điện đinh linh chạy qua, người qua lại con đường có mặc kimono bên ngoài áo khoác, có âu phục dày da, cùng hai bên đường phố đủ mọi màu sắc chiêu bài kỳ dương, tạo thành bức màn mưa ẹ đỏ đổ. Tô Khải Minh đem nỉ chỉ dịn tờ che lấp tại trong rộng lớn hạ học gì. So sánh quá khổng lồ bắt mắt hắc kỵ sĩ cự kiếm, rõ ràng xinh xắn nỉ chỉ dịn tờ dễ dàng hơn mang theo. Trong tay cầm tạ mạ gỗ dạ kỳ cùng tạ cổ dạ kỳ. Tô Khải Minh bên cạnh đi dạo vừa cho đao nghĩ ra cái tên. Nếu là chính diện dương cương đao liền tiêu diệu thiết tốt. Hắn đem sau lưng mở dương ra cái khe hở, đem mấy phần tạ mạ gỗ dạ kỳ tiến dần lên đi cho nợ rủ cổ ăn. Nguyên bản nợ rủ cổ là quỷ, chỉ ăn thịt người uống máu mà sống. Nhưng bởi vì thể chất đặc dị lại đi qua hắn trị liệu, đã có thể dựa vào giấc ngủ đến bổ sung thể lực tiêu hao. Hơn nữa lần nữa ăn thanh sắc hoa bị ngạn sau, gần nhất càng ngày càng không có ác quỷ khí tức âm trầm, liền thức ăn bình thường cũng có thể ăn. Đến nỗi hạ cái mục tiêu tu luyện địa điểm, Tô Khải Minh cũng đã suy xét quyết định. Đi trước học tương đối đơn giản phong chi hô hấp, đem nham chi hô hấp đặt ở cuối cùng học. Hồi tưởng quá khứ, từ tiến vào lần thứ 3 thế giới tới, đã bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa. Còn lại chỉ có gần tới 3 tháng thời gian, nhất thiết phải nắm chặt đem 2 môn hô hấp pháp học xong. Mỗi loại hô hấp pháp đều đối con đường cùng thực lực của hắn có tham khảo dẫn dắt tác dụng. Tại cơ sở giai đoạn, có thể tiếp xúc đến quỷ diệt hô hấp pháp loại này, cùng tự thân con đường tương thông phương thức tu luyện, đối với Tô Khải Minh mà nói là vững chắc căn cơ, vững bước tăng lên chuyện tốt. Về sau nhưng là chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Dựa theo luân hồi không gian tình báo, nhiệm vụ lần thứ 3 xem như người mới phúc lợi, nhẹ nhõm đơn giản còn có thể tăng thêm thực lực. Nhiệm vụ lần thứ 4 độ khó sẽ chợt cao, cho nên hắn phải chuyên tâm tu luyện trở nên mạnh mẽ, vì thuận lợi sau khi thông qua tục nhiệm vụ làm chuẩn bị. Đến nỗi diệt sát thế này ác quỷ, Tô Khải Minh tính toán đợi chính thức có được nghiền ép thực lực, bảo đảm có thể chiến thắng những cái kia cường đại lên dây cung quỷ cùng quỷ vương sau, lại bày ra hành động. Nếu nhiệm vụ lần này trong lúc đó không kịp, cũng chỉ có thể chờ về sau, về không ở giữa tìm được trở về giới này phương pháp lại nói. Duy chỉ có nghĩ đến mịt gì vấn đề, để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Lẫn nhau khắc chế phía dưới, quan hệ mặc dù không có đột phá một bước cuối cùng, có thể y theo đối phương nhận định liền không rời không bỏ truyền thống tính tình, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy cắt ra. Mấu chốt mịt dị xinh đẹp vui tươi, da trắng mỹ mạo, lại ngực lớn eo nhỏ, mông rộng đấu qua vai, chính xác rất phù hợp hắn yêu thích. Nghĩ tới tương lai, Tô Khải Minh quyết định đi được tới đâu hay tới đó. Dù sao lúc trước ở chung lúc, hắn đã sớm bắt chuyện qua, nói tương lai muốn ra ngoài tu hành, có thể đạt được mở đoạn thời gian. Trong lòng suy tư, Tô Khải Minh chợt thấy dị thường, thuận miệng cầm trong tay đồ ăn vặt ăn sạch, chậm rãi dừng bước lại. Hắn giơ lên dù nhìn lại, chỉ thấy tên làn da tái nhợt cho tàn, đồng tử như bích lam u quang thanh niên, đứng ở phía trước đầu đường, tùy ý nước mưa xối áo thân. 12 quỷ nguyệt hạ huyền chi 6, nồi đồng. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Tô Khải Minh liền nhận ra đã từng giao chiến địch nhân. Ác quỷ lại có thể tại ban ngày xuất hiện. Trong lòng của hắn vi kinh, lập tức lại ý thức được bây giờ là không có dương quang ngày mưa rầm, chỉ cần không bị ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ đến, ác quỷ liền có thể tự do hoạt động, cho nên ngày mưa đồng dạng có thể xuất hiện. Chỉ là làm sao lại khéo như thế gặp phải? Hắc hắc, cảm tạ tiểu tử ngươi đe dọa áp bách, để cho bản đại gia triệt để đào móc tiềm lực, mấy tháng nay không ngừng ăn thịt người, cuối cùng đột phá đến mạnh hơn cảnh giới nổi đồng, khỏe miệng cơ hồ ngoác đến mang hai, hai mắt bắn ra cừu hận khát máu ánh mắt. Vì cảm kích ngươi, ta quyết định đem ngươi ăn đến ngay cả đốt xương đều không thừa. Mặc dù ngữ khí cản rỡ vô cùng, nhưng nồi đồng trong lúc nói chuyện đã phát động biến, cấp tốc trướng thành một mình dài mấy mét, hình thể có thể so với con voi to hung ác quái vật. Có ý tứ, ngươi là thế nào tìm được ta? Tô Khải Minh thả xuống cái dương, không hoảng không loạn hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ác quỷ cuồng hống. Rõ ràng tại cái này chân thực chém giết trong tác chiến, không có tên địch nhân kia sẽ ngốc ngốc tương lai lịch động cơ, toàn bộ giải thích rõ ràng động thủ lần nữa. Vậy liền để ta kiểm nghiệm phía dưới thành quả tu luyện a. Ba một tiếng, Ni Chi Jin tờ rượu cắt ra khỏi vỏ. Tô Khải Minh đang muốn động thủ, hai bên đột ngột lớn lên ra rất nhiều dây leo, trong nháy mắt đem hắn eo chân trói lại. Ân, thần sắc hắn khẽ biến. Tốt, ta đã dùng huyết quỷ thuật thành công khống chế lại, gia hỏa này chết chắc. Bên đường khó lường dòng nước cái hố ở giữa, cấp tốc hiện ra hai đạo ác quỷ thân hình. Trong một cái quỷ nhãn có phía dưới nhị chữ, một cái khác nhưng là phía dưới tham. Cái này hai tên trận xuất hiện đánh lén ác quỷ, rõ ràng là 12 quỷ giữa tháng hạ huyền chi nhị dòng dọc kéo nước, cùng hạ huyền chi tam bệnh diệp. Dĩ vãng một cái hạ huyền quỷ nguyệt đều có thực lực giết chết chủ cấp, bây giờ ba con cùng vây quét mà đến, đơn giản làm cho người thúc thủ vô sách. Mặc dù Tô Khải Minh đi đường đi người không coi là nhiều, nhưng bây giờ chúng quanh hơn 10 người người đi đường đã bị cái này vượt qua lẽ thường một màn chấn kinh đến, thậm chí quên chạy trốn. Hán, liền từ ta tới chém đầu a. Tí tách trong màn mưa, một cái mày rậm thanh đồng tử thanh niên đột nhiên xuất hiện, trong tay đang xách theo một thanh hắc kim sắc nhị chỉ dị tờ. Quái nhạc, lại là ngươi. Tô Khải Minh sắc mặt khó coi, ngữ khí kinh ngạc mà phẫn nộ. Hắn đã đại khái phỏng đoán rõ ràng tình trạng, hành tung của mình chỉ có quỷ sát đội người biết. Có thể để cho ba con hạ huyền quỷ sớm bố trí mai phục, hiển nhiên là từ trong đội lộ ra tin tức, xuất ra một cái nội ứng, mà cùng quỷ cấu kết. Rõ ràng chính là hiện thân gia cụ họa gì mạ gì gọi đại đệ tử, quái nhạc. Trở thành minh chủ kiếm sĩ, chỉ có thể là ta. Quái nhạc thần sắc dữ tợn như ác quỷ, tràn đầy đối với thiên tài lòng đố kỵ, để cho hắn rút ra nhị chỉ dị tờ, một chiêu tứ chi hình xa lôi, chợt đột tiến chẳng kích, muốn đem bị trói buộc thiếu niên lăng chỉ dốc thì chết. Chương 63. Thực lực cường hãn Kamina Jinno cổ kỳ, tứ chi hình xa lôi. Có thể để cơ thể buộc phát ra cực điện một dạng tốc độ đột kích, rút ngắn khoảng cách so đối với địch nhân vung đao tiến hành cao tốc chẳng kích. Vận dụng thuần thục quái nhạc trong nháy mắt rút đao cắt vào mục tiêu cổ họng. Đinh. Một tiếng kim thiết giao kích vang lên, kèm theo tia lửa tung tóe. Trong dự đoán cắt chém xúc cảm chưa từng xuất hiện. Tương phản một cỗ phản chấn đại lực, để cho quái nhạc cánh tay run lên đau đớn, cơ hồ cầm không được nhị chỉ dị tờ. Làm sao có thể? Quái nhạc cùng còn lại ba con hạ huyền quỷ ngạc nhiên. Chỉ thấy Tô Khải Minh chẳng biết lúc nào đã tránh thoát dây leo gò bó, rút đao ngăn cản được chẳng kích. Máu của ta quỷ thuật cư nhiên bị phá. Hạ huyền chi tam bệnh diệp khó có thể tin. Trước khi động thủ nồi đồng cũng đã nói, đối phương có trực tiếp tổn thương quỷ thể kỳ dị dương quang sức mạnh. Cho nên trước tiên từ nồi đồng hấp dẫn hắn chú ý, bệnh diệp thì thừa cơ lấy huyết quỷ thuật chế tạo dây leo khống chế từ xa. Không nghĩ tới, đủ để tìm chặt nhóm sư hổ tê giác dây leo. Vậy mà trong nháy mắt liền bị gắng gượng tránh thoát. Tiểu tử kia rất mạnh, đừng phất lờ, chúng ta cùng nhau động thủ. Nồi đồng quyết định thật nhanh lên tiếng. Không có khả năng, ta là muốn trở thành minh trụ trí cường kiếm sĩ, làm sao có thể tu hành 10 năm, không sánh bằng ngươi học 2 tháng. Quái nhạc giống to. Hắn con mắt đỏ bừng, hai tay gân xanh văng lên, nắm chặt nỉ chỉ dịn tờ điên cuồng chém giết. Còn lại ác quỷ càng không có giảng võ đức thói quen, đồng thời thi triển huyết quỷ thuật từ các phương khởi xướng tập kích. Nồi đồng bay lượn đến trên không nào cắn xuống. Bệnh diệp thì triệu hồi ra số lớn bụi gai dây leo, quấy nhiều thiếu niên chiến đấu đồng thời, tiến hành trói buộc quật. Mà xếp hạng cao nhất hạ huyền chi nhị dòng dọc kéo nước, thì lặng yên không một tiếng động uy về dòng nước bên trong. Lại xuất hiện, đã ở vào Tô Khải Minh sau lưng. Máu của nó quỷ thuật là thủy độn, có thể tan trong nước, rời đến bất luận cái gì một chỗ có thủy chỗ hiện ra. Ngày mưa, chính là dòng dọc kéo nước tối cường sân nhà. Ác quỷ một đôi cứng rắn móc chảo sắc bén, đâm thẳng hướng thiếu niên trái tim. Giờ khắc này, ba con hạ huyền quỷ nguyện, một cái tiếp cận trụ cấp kiếm sĩ, cùng thi triển ra sát chiêu. Dù cho bình thường trụ cấp có thể đối phó hạ huyền quỷ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, bị nhiều con cường đại ác quỷ tập kích, cũng biết lâm vào trong nguy hiểm. Đối mặt tứ phương đánh tới không có chút sơ hở nào liên thủ, Tô Khải Minh động thân đứng im lặng ngồi lâu sừng sững, trong nháy mắt từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Ngày mưa, đồng dạng là sân nhà của ta. Máu của hắn tại thân thể trào lên sôi trào, kích phát ra bành trướng hạ mọn chi lực, nội tức vận hành tại kinh mạch, mang theo khác biệt hai loại hô hấp chi lực. Bị dù no cổ kỳ, tứ chi hình đã kích thủy triều. Mượn từ khinh công tung người dựng lên, ở giữa không trung thông qua kịch liệt thay đổi thân thể, sinh ra cường đại vòng xoáy, diễn hóa thành sắc bén cực lớn lưỡi dao, chém về phía quanh thân tứ phương thậm chí trên dưới tất cả không gian. Trong nước mưa, thích hợp nhất bị dù no cổ kỳ phát huy. Tô Khải Minh người mang nhiều loại hô hấp pháp, có thể căn cứ vào hoàn cảnh khác biệt, lựa chọn thích hợp nhất hô hấp pháp vận dụng. Mà hắn quang chi huyết mạch siêu cường học tập lực, càng phúc trí tâm linh kết hợp ra cả mị nạ dị no cổ kỳ chiêu thức. Cả mị nạ dị no cổ kỳ, lục chi hình điện oanh lôi oanh. Lấy tự thân làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía phóng xuất ra vô số sấm sét hình dáng chẳng kích. Tô Khải Minh cầm trong tay nỉ trị dị tờ, càng truyền lấy kịch liệt hạ mọn chi lực, thông qua thân ao, truyền đến trong nước mưa, đem đả kích thủy triều lôi kéo vì đáng sợ hơn thủy triều lôi dao. Lấy hạ mọn làm tâm, ngưng kết thủy, lôi hai loại hô hấp chi uy. Một kích này, như gió lốc bao phủ thiên địa, đem ác quỷ cùng kiếm sĩ tất cả công kích toàn bộ xoắn nát phai mờ. Đồng thời cái kia kinh khủng lưới dao cắt chém, nháy mắt đem váy nhạc quần áo bị phá. Nếu không phải quỷ sát đội chế phục phòng ngự siêu cao, một kích này đã đem hắn tiên đao vặt quả. Mà ba con cường hãn hạ huyền quỷ, mặc dù cũng không lại bởi vì chiêu này trọng thương bỏ mình, thế nhưng tích chứa tại trong chiêu thức, đáng sợ hạ mọn sức mạnh. Nháy mắt liền đem bọn chúng cắt tới mình đầy thương tích, đỏ sẫm huyết dịch cuồn cuộn. Bốn cái thế tới hung hăng đại địch, một chiêu bại lui mà quay về. So với mấy tháng trước, ta điên cuồng ăn nhiều người như vậy, rõ ràng đã cường đại quá nhiều, nhưng mà, thế mà càng không phải là đối thủ của hắn. Nội đồng trong lòng kinh ngạc lại không cách nào tin, mà không chỉ là nó, còn lại mấy phương đồng dạng trong lòng hoảng sợ. Mạnh, quá mạnh mẽ. Bọn chúng liền không có gặp qua mạnh như vậy kiếm sĩ. Cái kia đang sợ dương quang sức mạnh, đơn giản ra lệnh dây cung quỷ môn sợ mất mật. Vẹn vẹn một hiệp giao thủ, ba con quỷ nguyệt liền đã phát giác tự thân không cách nào ngang hàng. Ngăn chặn hắn, rất nhanh hơn dây cung đại nhân liền đến. Hạ Huyền Chi nhị dòng dọc kéo nước cấp tốc hướng còn lại hai quỷ truyền thanh nói, kể từ hơn nửa năm trước, thiếu niên triển lộ ra tay không tấc sắt chém giết quỷ vật năng lực sau, liền đã bị cái kia chí cường quỷ vương chú ý tới. Lấy quỷ vương cẩn thận tính cách, tuyệt đối phải đem bất cứ uy hiếp gì bóp chết từ trong trứng. Thật vất vả nhận được quỷ sát đội phản đồ lộ ra tin tức, lần này tuyệt đối phải đem đối phương vây giết dẫn đến tử vong. Tại dòng dọc kéo nước truyền thanh đồng thời, mặc dù lời nói rất ngắn, hơn nữa để rất thấp, vẫn là để Tô Khải Minh cái kia vượt xa bình thường thính lực phát giác. Quả nhiên là cả bẫy, xem ra không thể thí nghiệm thực lực của mình, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Ý hắn biết đến sự tình tính nghiêm trọng, nguyên bản Tô Khải Minh còn dự định cầm mấy cái quỷ luyện tay một chút, nhưng là bây giờ phát hiện, có thể sẽ vây giết tới càng nhiều quỷ nguyệt. Cho dù hắn tự nghĩ diệt sát hạ huyền quỷ sao vấn đề, nhưng nếu là lại bị mấy cái mạnh hơn lên dây cung quỷ tìm đến, lấy trước mắt thực lực, chỉ sợ vẫn khó có thể ứng phó. Ác quỷ bên trong 12 quỷ nguyệt, thuộc về trên dưới dây cung. Lên dây cung cùng hạ huyền chênh lệch vô cùng lớn. Một cái lên dây cung quỷ, liền có thể toàn diện tất cả hạ huyền quỷ. Tô Khải Minh làm việc từ trước đến nay gắng đạt tới bước vàng, tận lực tránh đem chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Cho nên hắn lúc này quyết định chạy trốn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hôm nay bảy quỷ bố trí mai phục vây giết, thù này hắn nhớ kỹ. Chờ sau này nắm giữ thực lực mang tính áp đảo, trở lại nhất cử diệt trừ ác quỷ. Bởi vậy trước mắt muốn làm, chính là không che giấu nữa thực lực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc giải quyết kéo dài thời gian vài tên địch thủ. Quả hồng muốn nhặt mềm bót. Tô Khải Minh dương mắt nhìn về phía bị thụ thương đánh lui quái nhạc. Các mỹ nạ gì no cổ kỳ, nhất chi hình hệ kỳ dẹ kỳ ị sen thần tốc. Đây là hắn dùng nội lực điệp ra khinh công, lại dùng cả mỹ nạ gì no cổ kỳ tối cường lực buộc phát sinh ra tốc độ cực hạn. Bóng người lóe lên, Tô Khải Minh thân hình nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Ầm ầm lôi minh vang dội ở trong màn mưa. Phản phất thiên lôi tức giận hàng thế. Một ngọn gió chỉ công tắc kim quang từ quái nhạc bên cạnh thoáng qua. Bá. Thanh niên đầu lâu ném đi. Quái nhạc thượng tương lai cùng hừ ra một tiếng, trực tiếp thi thể phân ly bỏ mình. Cũng coi như cho tang đảo đại sư thanh lý môn hộ. Tô Khải Minh con mắt quang lạnh lùng, đối với giết chết phản bội đội ngũ, muốn như hại tính mệnh ra hỏa, hắn không có nửa điểm nương tay. Trong nháy mắt giải quyết một cái, thiếu niên thừa cơ bật lên, nỉ chỉ dịn tờ rượu cắt nổi lên kim hồng, tựa như xích nhật hỏa dương chiếu sáng mưa rầm. Hắn là hướng ta tới. Dòng dọc kéo nước mặc dù thân là hạ huyền xếp hạng hàng đầu thứ hai, nhưng mà bị thiếu niên quá chặt, cũng không khỏi vong hồn đại mạo. Vừa mới giải quyết quỷ sát đội phản đồ tốc độ, liền nó đều theo không kịp, nào còn dám liều mạng. Trực tiếp thi triển huyết quỷ thuật thủy độn hóa thành nước trên mặt đất bên trong. Chương 64. Thuần sắt tránh thoát. Dòng dọc kéo nước nhanh chóng tan trong trong nước, mới mọc lên tí may mắn. Liền gặp được trên mặt nước thiếu niên khỏe miệng hơi hơi lộ vẻ cười, trực tiếp vượt qua đất trống, thuận thế giết hướng bên cạnh hạ huyền chi tam bệ diệp. Dương đông kích tây. Tô Khải Minh từ xuất đao, chân chính ngắm chúng chính là thiên hướng kiểm chế, sức mạnh hơi yếu hạ huyền chi tam bệ diệp. Huyết quỷ thuật bùi gai lồng giam. Bệnh Diệp dù sao cũng là cường đại quỷ nguyệt, mặc dù trong lòng kinh hãi, phản ứng cũng không tính chậm. Vô số màu nâu dây leo nhanh chóng diễn sinh mà ra, bệnh thành rậm rạp chẳng chịt dày bích lồng giam. Viêm chi hô hấp, tứ chi hình thịnh viêm vòng xoáy. Tô Khải Minh lấy hỏa khắc mục, đao thế đột nhiên chuyển thành lửa nóng hừng hực, lấy tự thân làm trung tâm vung giá hỏa diễm lốc xoáy chẳng kích. Nguyên bản thường xuyên như thế hoán đổi hô hấp pháp, sẽ đối với kiếm sĩ cơ thể tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng hắn có hạ mọn chữa trị hiệu quả, cộng thêm nội lực thâm hậu hộ thể. Thất Thương Quyền đã đem bên trong tạng phủ đoán luyện tới như sắt thép kiên cố mềm dẻo, hoàn toàn có thể trèo chống nổi hô hấp pháp hoán đổi phụ tải. Nhiệt độ cao rừng rực trong nháy mắt để cho nỉ chỉ dịn tờ hóa thành màu đỏ dao đỏ. Nước mưa đánh vào phía trên gây nên lớn đồng khói trắng bốc lên. Huyết quỷ thuật dây leo bệnh thành lồng giam, thoáng chốc tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ giống như nhẹ nhõm phá vỡ, từng tấc dây leo tựa như giấy vụn bay ra. A! Hạ Huyền Quỷ Nguyệt bệnh Diệp không tự chủ được phát ra tiếng thét lên. Thiếu niên kia kiếm sĩ mang theo bước hơi trắng hơi hỏa hồng lưỡi đao xuyên thấu trọng trọng công xiềng, lấy thế sét đánh lửa khì khì một tiếng đâm vào ác quỷ thân thể. Bệnh Diệp trong nháy mắt cuồng hỉ, bởi vì mũi đao chỉ là đâm vào độ ngực hắn, cũng không có cắt mất cổ. Quỷ chỉ cần không bị chém đầu, liền sẽ không tử vong. Ta còn có cơ hội, ta còn có thể dãy rủa chạy trốn. Nhưng mà không đợi nó động tác, cái kia nóng bỏng đau nhức hừng hực lưỡi đao đột nhiên truyền lại ra cốt như nước chảy tựa như điện hỏa dương quang sức mạnh. Thái Dương chi quang kim hoàng sắc hạ mòn đi nhanh. Tô Khải Minh hạ mòn kim quang nháy mắt từ thân đao lan tràn, tại ác quỷ thể nội nổ tung. Ngươi cho rằng chỉ có chặt đứt cổ mới có thể giết quỷ? Thiếu niên lanh tuấn trên mặt phát ra tia cười nhạt. Bệnh Diệp thần tình hoảng sợ, chỉ cảm thấy mang theo kim mang cực nóng sức mạnh cấp tốc quyết tán, cơ thể liền như là đối mặt liệt dương ánh sáng mặt trời giống như nóng chảy tiêu thất. Ác quỷ há to miệng lại không phát ra thanh âm nào, đảo mắt biến thành một bãi hòa với huyết thủy cho tàn. Hạ Huyền Chi Tam chết, còn lại Hạ Huyền Chi Nhị dòng dọc kéo nước, còn có biến thành cự đại quái vật nồi đồng gặp thiếu niên tóc đen miểu sát quái nhạc cùng đồng bạn Bệnh Diệp, đơn giản muốn dọa đến hồn bay lên trời. Đây vẫn là người sao? Đối với quỷ bảo cụ nhị chỉ Dinh Tờ, còn có Dương Quang Hạ Mòn hộ thể, đây quả thực làm chúng nó tìm không thấy bất luận cái gì đối kháng phương pháp. Chạy! Bây giờ trong hai quỷ tâm chỉ có một cái ý niệm này. Dòng dọc kéo nước độn hành trong nước, bản năng liền muốn thuận đường mặt cống thoát nước đào tẩu. Mặc dù tan trong nước bùn nước bẩn bên trong, làm hắn cảm giác tự tôn gặp khó, nhưng bây giờ vì mạng sống, nơi nào quản được nhiều như vậy? Chỉ cần theo cống thoát nước chạy đi, dù là nhân loại lại mạnh cũng không khả năng một đường phá vỡ mặt đất truy tung. Nhưng Tô Khải Minh nét môi lộ ra sâm bạch nụ cười. Muốn chạy trốn, hắn phát giác được trong nước ác quỷ khí tức. Nếu như là bình thường kiếm sĩ, thật đúng là khó đối phó tan trong nước dòng dọc kéo nước. Nhưng hắn nắm giữ lấy Hạ Mòn sức mạnh, mà Hạ Mòn tốt nhất vật dẫn, không thể nghi ngờ chính là thủy dịch. Thậm chí ngay cả vung đao đều không cần. Hắn đặt chân giẫm một cái, số lượng cao Hạ Mòn trong nháy mắt truyền bá tại trong lộ diện dòng nước. Xanh đậm Hạ Mòn đi nhanh, chuyên môn xuyên thấu qua chất lỏng truyền đi Hạ Mòn năng lượng, lại có thể phát huy ra chắc tuyệt sát thương hiệu quả. Giống như dòng điện truyền, Hạ Mòn thoáng chốc liền bao trùm tại thủy độn trạng thái dòng dọc kéo nước toàn thân. A a a. Dĩ vãng bách phát bách chúng chạy trốn phương pháp, bây giờ lại trở thành đòi mạng thủ đoạn. Trong nước số lớn Hạ Mòn trực tiếp đem dòng dọc kéo nước tiêu nát. Không có dị thuật ủng hộ, hắn cơ hồ đã hòa tan cơ thể hiện ra mặt nước, bị thiếu niên một cước giẫm bạo. Miểu sát, lại là nhất kích miểu sát. Thi triển tường không thuật lướt đi tại nhà lầu ở giữa chạy trốn nồi đồng, đã té ra quần, dọa đến ngay cả bú sữa kình đều xuất ra, liều mạng chạy trốn. Không được gì, ra tốc độ rất nhanh, hoàn có thể phi hắn truy không kịp. Rất nhanh, rất nhanh. Lên dây cung quỷ các đại nhân liền đến. Đang an ủi chính mình nồi đồng chợt nghe sau lưng một tiếng long ngâm. Chuyện gì xảy ra? Nó cũng không có nghe qua long hống, nhưng mà bản năng có rợn cả tóc gáy sợ hãi. Nồi đồng không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo điện quang màu vàng giống như lôi long từ ngàn mét thuấn sát mà tới. Vô luận ngươi có bao nhanh, lôi điện tổng hội đuổi kịp ngươi. Lời nói lạnh lẽo như hàn phong, bổ ra lưới đao lại xích nhật giống như kim hồng lóa mắt. Nồi đồng cuối cùng chỉ thấy trận chói mắt kim quang, khổng lồ quái vật đầu người liền lăn xuống rất xuống nhà lầu phía dưới. Tô Khải Minh thu đao trở vào bao, xoay người bình yên rơi xuống đất. Võ lâm chí cao khinh công, thiên long bảy thức chiêu thứ nhất, tiềm long thăng thiên. Kèm theo một tiếng long ngâm, võ giả có thể đất bằng nhảy lên giữa không trung. Mặc dù hơn nửa năm tới cơ hồ đều đang luyện tập hô hấp pháp, Tô Khải Minh cũng bất thì giờ đem Thiên Long bảy thức chiêu thứ nhất học được. Lại lấy cả mỹ nạ dị no cổ kỳ phích lịch thần tốc, đánh giết trong chớp mắt chạy trốn nổi đồng đến nước này bà con Hạ Huyền Quỷ Nguyệt toàn diệt. Thời gian sử dụng không đến 2 phút. Sát lục khiêu chiến đã hoàn thành ban thưởng luân hồi điểm số 1001 nhóm tin tức nhắc nhở lộ ra tại tầm mắt phía dưới, lại rất nhanh biến mất. Lúc trước gặp phải tập sát lục, Tô Khải Minh cũng đã nhận được luân hồi không gian tạm thời khiêu chiến nhiệm vụ. Bất quá trong chiến đấu tự nhiên không có phân tâm đi xem. Hắn đi chân trần đi trở về hòm gỗ vị trí. Nguyên bản mặc quần áo cũng tại trong lúc đánh nhau rách tung tóe, giày vải cũng căn bản không chịu được hắn buộc phát tốc độ, trực tiếp bị đạp xuyên ma sát vỡ vụn. Cả mỹ nạ gì no cổ kỳ phối hợp tuyệt đỉnh khinh công tốc độ rất nhanh, chỉ là có chút phía giày. Bởi vì giải quyết nhanh hơn tốc, không có tác động đến quá lớn. Bây giờ bên đường trung quanh đã tụ lại vây xem lên nhóm lớn người qua đường dân chúng. Một chút nhìn từ đầu tới đuôi người đi đường, gặp lại thiếu niên trở về, đơn giản rung động tột đỉnh. Thần tiên, yêu quái, trong truyền thuyết âm dương sư, Tô Khải Minh nghe được đám người nghị luận, hắn không để ý đến. Trực tiếp cóng lên cái dương lách vào không người đường phố, để cho người vây xem nhìn đều nhìn mơ hồ đi đâu. Vượt qua tường cao nhảy vào vắng vẻ góc ngõ. Tô Khải Minh mới ngồi dựa vào lấy, miệng lớn thở dốc khôi phục thể lực. Hiện tại hắn đang suy xét phương pháp thoát thân. Phu cận quỷ sát đội không biết lúc nào có thể thu đến tin tức trợ rút, mà lên dây cung quỷ môn có thể chẳng mấy chốc sẽ giết đến. Vừa rồi vì tốc độ nhanh nhất giải quyết địch nhân, hắn hạ mòn cùng thể lực đều toàn bộ phong thích, hao tổn không nhỏ. Nếu như tại dưới trạng thái này, bị nhiều con thực lực kinh khủng lên dây cung quỷ vây công, làm sao bây giờ? Giọt mưa hòa với rỉ ra mồ hôi trượt xuống khuôn mặt. Tô Khải Minh rất nhanh nghĩ đến cái biện pháp, đó chính là trực tiếp thoát ly bị diệt thế giới truyền tống đến luân hồi không gian. Lần này chiến lược tăng trưởng khiêu chiến nhiệm vụ đã hoàn thành, để cho hắn có thể sớm trở về không gian. Nguyên bản Tô Khải Minh là chuẩn bị đợi đến nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc tự động trở về, nhưng hiện tại xem ra cần rời đi sớm. Về sau nếu có phương pháp, hắn nhất định trở về quỷ này diệt thế giới, đem hô hấp pháp học hết, cũng đem bố trí mai phục vây giết các gác quỷ toàn bộ diệt trừ. Chương 65. Cao nhất ban thưởng Tô Khải Minh quả quyết làm ra thoát ly quyết định. Duy nhất để cho hắn khốn nhiều chính là nợ dù cổ. Mịt gì thực lực cường có người nhà chiếu cố, tách ra đoạn thời gian hẳn là không vấn đề gì. Nhưng bởi vì cái này đột nhiên tập kích nhất định phải rời đi thế giới, nếu như từ bỏ nợ dù cổ, dẫn đến hắn bị quỷ vương phát hiện, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngô Ngô hắn đang nghĩ ngợi, nợ dù cổ tựa hồ có cảm ứng, cũng từ trong dương leo ra, phát ra y y y nha nha âm thanh, tựa hồ tiểu muội muội giống như lôi kéo tay không muốn xa rời không muốn. Kiểm chắc vì cao tinh quyền hạn đặc biệt luân hồi sứ đồ có thể mở ra khế làm cho hệ thống phải chăng xác định mở ra, bỗng nhiên mới luân hồi tin tức hiện ra. Tô Khải Minh trong lòng hơi động, nhìn về phía giải thích cặn kẽ. Bởi vì hắn nhiều lần lấy được cấp cao nhất đánh giá, tăng lên luân hồi quyền hạn tinh cấp, cho nên có thể nhận được đãi ngộ đặc biệt, có thể để luân hồi không gian chuyển xuống bộ phận chủ thần quyền năng, thu được chi nhánh hệ thống con. Cái gọi là khế làm cho hệ thống, chính là để cho hắn có thể tự do từ thế giới nhiệm vụ kéo người trở thành khế ước sứ đồ. Điều kiện tiên quyết là bị khế ước giả phải cam tâm tình nguyện, hơn nữa hắn phải trả giá tương ứng luân hồi điểm số. Liên giống phát triển một chút tuyến giống như, cái này bình thường là thâm niên sứ đồ mới có luân hồi năng lực. Nhưng bởi vì Tô Khải Minh tiên tri ưu thế, sớm liền đem tinh cấp quyền hạn tăng lên tới cao tầng, cho nên trận thứ 3 liền mở khóa đặc thù khế làm cho hệ thống. Hắn đại khái biết rõ ràng sau, lúc này lựa chọn mở ra. Khế làm cho hệ thống đã giải tỏa kiểm chắc đến phù hợp yêu cầu mục tiêu nhân vật phải trang thanh toán 1000 luân hồi điểm phát triển thành khế làm cho xác định. Tô Khải Minh lúc này thanh toán xong luân hồi điểm. 1000 đối với cái khác sứ đồ có lẽ rất nhiều, nhưng là bây giờ hắn còn có hơn vạn điểm tồn lấy. Riêng là bổn chàng thu hoạch thanh sắc hoa bị ngạn điểm khen thưởng liền đầy đủ triệt tiêu. Nezuko, ngươi muốn lưu ở đây vẫn là đi theo ta? Tô Khải Minh trước tiên dò hỏi. Nezuko không có trả lời, chỉ là lộ ra cái không muốn xa rời nụ cười, ôm cánh tay hắn không buông ra. Khế sử mời không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận lợi liền thông qua chứng nhận. Nezuko khế ước thiết lập đã trở thành luân hồi khế làm cho truyền tống trở về. Vừa nhìn thấy tin tức, Tô Khải Minh lập tức liền phát động truyền tống công năng. Bởi vì hắn bén nhạy cảm quan, phát giác được vài tia kinh khủng huyết tinh khí tức đang nhanh chóng tới gần. Không hề nghi ngờ, là truy tung mà đến lên dây cung ác quỷ. Lần sau trở về, không cần các ngươi truy sát, ta trở về từng cái tới cửa ân cần thăm hỏi. Tô Khải Minh ám tử cười lạnh ở giữa. Hắn cùng với nợ rủ cổ thân ảnh cấp tốc biến mất ở yên lặng không người trong góc ngõ. Một lát sau, một đạo màu đỏ thâm tóc dài, đầu sinh 6 con tà dị hai mắt cao lớn ác quỷ truy tìm nhân loại mùi, hiện thân trong ngõ hẻm. Phía sau hắn còn có mấy đạo hình thái khác nhau quỷ vật thân ảnh. Mùi biến mất. Cao lớn ác quỷ 6 con mắt nhìn về phía phương hướng khác nhau. A lạ, thực sự là kỳ quái, làm sao lại vô căn cứ mất tích? Chẳng lẽ hắn đã đắc đạo thăng thiên sao? Một cái bạch tượng sắt tóc, mang theo giáo chủ mũ cao thanh niên vui cười đi tới. Sau đó mấy cái hình thái khác nhau ác quỷ phân tán tìm kiếm, lại như cũng không có phát hiện người đuổi giết dấu vết. Đêm khuya, đèn đường tỏa ra nghe hồng đầu đường đủ mọi màu sắc chiêu bài. Dựa theo người chứng kiến nói tới, Tô tiên sinh cuối cùng hẳn là biến mất ở đây đầu đội hồ điệp vật trang sức bị sát đội thiếu nữ nhíu mày nhìn xem đánh nhau vết tích. Đồng thời nàng không khỏi ngắm nhìn bên cạnh anh màu hồng tóc dài biện quê mật. A, tiểu nhẫn, Tô quân hắn mạnh như vậy, nhất định không có việc gì đúng không? Cản rộ gì mít gì kéo lên khỏe miệng khẽ mỉm cười nói. Chỉ là không thể che hết âm thanh run rẩy. Ân, hắn nhất định không có việc gì. Hồ điệp vật trang sức thiếu nữ an ủi. Nhưng nàng trong lòng tin tưởng, bị nhiều con ác quỷ vây giết, nghe bề ngoài miêu tả vẫn là 12 quỷ nguyệt, vậy liền coi là bọn hắn chủ cấp, cũng khó có thể còn sống sót. Cái kia chỉ gặp qua một mặt thiếu niên tóc đen chỉ sợ đã. Nghĩ tới đây, cột xí nô bụ không khỏi nắm chặt nắm đấm, đối với ác quỷ căm hận càng thêm càng sâu. Nàng lo lắng nhìn xem mỉm cười mít gì, lại càng hy vọng đối phương có thể khóc lên. Đánh mất thân ái người đau đớn, Otsino đủ cảm thụ qua, cho nên nàng càng không muốn để cho hảo hưu khuê mật cũng chịu đựng hành hạ như vậy. Ta căn bản không có gì đáng lo lắng đi, chỉ chờ tới lúc Tô quân trở về tìm ta liền tốt. Cản rộ gì mịt gì hai tròng mắt đỏ cười nói. Hắn còn đưa ta rất lợi hại tu hành pháp đâu, vừa vặn có thể cầm ác quỷ tới thử đao về sau, liền giết đến bọn chúng không còn một mống tốt. Cảnh vật trước mắt cấp tốc mơ hồ. Mê mội ở giữa Tô Khải Minh đã thân ở không gian hắc ám bên trong. Màn hình xuất hiện, từng hàng màu sắc lóe lên chữ viết đổi mới mà ra. Chiến lược tăng trưởng chỉ số xếp hạng sẽ tại tất cả sứ đồ thoát ly thế giới nhiệm vụ sau đánh giá bổn tràng tổng hợp đánh giá bắt đầu phát hiện đặc thù tu luyện bí pháp, tổng hợp đánh giá lên cao phát hiện kỳ vật, tổng hợp đánh giá lên cao vận mệnh sửa đổi nhiễu loạn, tổng hợp đánh giá lên cao bổn tràng tổng hợp đánh giá SSS, ban thưởng luân hồi điểm số 3000 sứ đồ luân hồi quyền hạn thu được ngoài định mức đề thăng, không ra hắn sở liệu, mặc dù sớm thoát ly, để cho đánh giá không có triệt để hoàn thành, nhưng chỉ là đối với thế giới phát triển thay đổi, còn có kỳ vật thanh sắc hoa bị nạn, liền trực tiếp để cho đánh giá kéo đến cao nhất SSS cấp. Thực chất đi xuống bổn tràng luân hồi điểm số tăng theo cấp số cộng là 5100 điểm. Lúc trước nhận được thanh sắc hoa bị ngạn có 1000 điểm, phát hiện thất truyền nhật chi hô hấp tu luyện pháp cũng là 1000 điểm, tăng thêm sát lục khiêu chiến 100 điểm, cùng kết toán 3000 điểm, liền có hơn 5000. Đến nội những thứ khác cơ sở lưu phái hô hấp pháp, học được cũng không có ban thưởng. Tô Khải Minh đoán chừng là cái khác luân hồi sứ đồ đã sớm nắm giữ. Chỉ có nhật chi hô hấp, căn bản không có bị người phát hiện. Nguyên bản Tô Khải Minh còn cảm thấy, mỗi tràng kết toán đánh giá chỉ có 3000 điểm số khó tránh khỏi có chút thiếu đi. Thằng đến tiến vào luân hồi không gian tra duyệt tình báo hắn mới biết được. Còn lại luân hồi sứ đồ, một hồi thế giới nhiệm vụ kết thúc đánh giá, thường thường chỉ có đáng thương vài chục điểm. chính mình một hồi thu vào đủ để bù đắp được người khác 10 lần, mấy chục lần luân hồi nhiệm vụ. Cái này khiến Tô Khải Minh luân hồi điểm đạt được nhiều đơn giản đều không chỗ hoa. Bây giờ cuối cùng luân hồi điểm số lại tiếp cận đến 2 vạn điểm. Tất nhiên sớm thoát ly, vậy còn dư lại trong vòng 3 tháng, ngay tại luân hồi không gian yên tâm tu luyện a. Tô Khải Minh thầm nghĩ lấy, điểm tại trên màn hình xác định cái nút. Lập tức chung quanh hắc ám cấp tốc tiêu tan. Hắn đã về tới xứ đồ đặc hữu trong phòng. An nhàn, thoải mái dễ chịu trong phòng cảnh tượng, để cho hắn thở dài một hơi, một chút tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Bên tay giống như là có chỉ thú nhỏ tại ủi lấy, nghiêng mắt nhìn lại rõ ràng là tiểu La Lệ bộ dáng nở rủ cổ. Vậy mà thật sự mang đến A Tô Khải Minh sờ sờ nở rủ cổ nhu thuận đen thắt nước mái tóc, tiểu nữ hài nheo lại màu hồng đào đôi mắt đẹp, thân mật áp vào trong ngực. Hắn điều ra luân hồi tin tức, xem xét khế làm cho hệ thống cặn kẽ lời thuyết minh. Từ cao cấp luân hồi quyền hạn sứ đồ khế ước tồn tại, không giống với phổ thông luân hồi sứ đồ. Không cần bắt đầu từ số không kinh nghiệm nhiệm vụ thí luyện, có thể trực tiếp đi theo khế ước cao cấp sứ đồ tiến hành nhiệm vụ. Chương 66. Cứu cực sinh vật chi lộ cao cấp luân hồi sứ đồ muốn dẫn khế làm cho tiến vào thế giới nhiệm vụ, truyền tống cần tiêu hao, nhất thiết phải cao cấp sứ đồ tự động gánh vác, mỗi hội trưởng khấu trừ cố định 100 luân hồi điểm. Có chút thâm niên luân hồi sứ đồ, chính là dùng cái này chọn lựa trong thế giới nhiệm vụ tiềm lực mạnh tồn tại, khế ước là thuộc hạ sứ đồ, thiết lập thuộc về mình thế lực. Hơn nữa cái này khế ước đối tượng có thể là người, cũng có thể là không phải người tồn tại. Tương đương với trong trò chơi tùy tùng hoặc sử ma. Những tin tức này cùng khế làm cho hệ thống, nguyên bản ít nhất cũng là đã trải qua 10 tràng, thậm chí mấy chục tràng nhiệm vụ thâm niên luân hồi giả mới có thể tiếp xúc đến. Tô Khải Minh bởi vì đề thăng luân hồi quyền hạn nhiều lần, cho nên sớm mở ra công năng. Thế như vậy, nó dù cầu ngược lại là vô cùng phù hợp khế sử yêu cầu Tô Khải Minh ám tử nghĩ đến. Cao cấp sứ đồ chọn lựa khế làm cho, tốt nhất là quan hệ lẫn nhau thân cận, có lòng trung thành. Hơn nữa nhất định phải thiên phú cao đáng giá bồi dưỡng, nếu không thì là uổng phí hết danh lạch, phí công tiêu hao trần quý luân hồi điểm. Nợ dù cổ cùng hắn tự nhiên thân cận, tựa hồ còn không có cái gì dạ tâm. Thiên phú lại hết sức cao. Không chỉ có thể hấp thu quỷ vương huyết dịch, ý chí đồng dạng siêu cường, ngạnh sinh sinh thoát khỏi thủy tổ quỷ vương tư duy không chế, cùng hút máu ăn thịt người bản năng. Cộng thêm đặc dị thể chất, lại có thể bằng vào tự thân sức mạnh, thay đổi thể nội tuần hoàn, dựa vào giấc ngủ liền có thể bổ sung thể lực tiêu hao, đơn giản không thể tưởng tượng. Liên thủy tổ quỷ vương đều không thể làm đến đây cảnh giới. Sau khi ăn xong hoạt bát thanh sắc hoa bị ngạn sau, Tô Khải Minh khảo nghiệm qua, nợ rủ cổ cơ hồ đã không sợ hắn dương quang hạ mòn sức mạnh. Có lẽ đang hướng về quỷ vương tha thiết ước mơ hoàn mỹ sinh vật tiến hóa. Một cái ý tưởng to gan xuất hiện Tô Khải Minh não hải. Tại hắn trong nhẫn chứa đồ, có từ rổ rổ thế giới siêu tập tới cái kia trương bạch sắt thạch quỷ diện. Đeo lên liền có thể đem người biến thành quỷ hút máu. Nói là quỷ hút máu, kỳ thực chính là đem nhân loại nhục thể tiềm năng khai quật đến cực hạn, tiến tới diễn sinh ra siêu cường thân thể năng lực. Nếu như người đeo có tiềm lực càng nhiều thể phách càng cao, như vậy kích phát sinh ra tiến hóa cũng liền càng mạnh hơn. Nguyên bản hắn tính toán có cần thời điểm lại dùng. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể cho nợ rủ cổ đeo lên. Nợ rủ cổ tiềm năng vô hạn, thể chất đặc thù, kiêm hữu quỷ vương huyết dịch dung hợp cùng thanh sắc hoa bị ngạ. Lại đeo lên kích phát tiềm năng thạch quỷ diện. Chẳng phải là trực tiếp tiến hóa làm trong truyền thuyết cứu cực sinh vật. Nói không chừng còn có thể so Tô Khải Minh trong ấn tượng cái kia cứu cực sinh vật tạp tư càng mạnh hơn. Tô Khải Minh nhìn về phía bên cạnh Nhu Thuận Khả Ái Nở Dụ Cổ, lập tức nản chí ý nghĩ, bởi vì dựa theo hắn ấn tượng biết, thật muốn để cho Nở Dụ Cổ tiến hóa đến cứu cực sinh mệnh, chỉ sợ đơn thuần kháo thạch quỷ diện kích phát hiệu quả còn chưa đủ, nhất thiết phải tăng thêm ngải chiếc hồng thạch phóng đại tăng phúc. Sách, nếu có thể lại tiến vào rổ rổ thế giới liền tốt, Tô Khải Minh cảm giác có chút hạnh phúc phiền não. Bởi vì biết tương lai phát triển chỗ tốt, để cho hắn phát giác được trải qua thế giới, đều có đủ loại lớn cơ duyên còn không có bị phát hiện. Hết lần này tới lần khác cái kia phá giới tạp chỉ có một tấm, hắn còn dự định để lại cho mình biến thân khe dần óp lì tận dụng. Chờ sau này có trở về rổ rổ thế giới phương pháp, lại đi đếm thử đi một chút cứu cực sinh vật con đường A Tô Khải Minh quyết định vẫn là đi trước chính đồ. Lấy võ đạo làm hệ tâm, khai quật quang chi huyết mạch sức mạnh, kèm theo tu luyện hô hấp pháp cùng hàm mọn. Đợi đến võ vào tiên thiên sau, lột xác thành chân chính siêu phàm giả. Nói không chừng biến thân thành khe dần óp lì tận, đều có thể so phổ thông hùng trạ chiến sĩ càng mạnh hơn. Trong lòng tự hỏi, hắn đứng dậy đổi đi quần áo bẩn rửa mặt sau, trực tiếp liền ngã tại mềm mại trên giường ngủ mất. Đại chiến mọi mệnh tỉnh lại đã quét sạch sành sanh. Xem xét hướng luân hồi tin tức, phát hiện có đầu ạ đã ẩn quan tâm tin tức, chúc mừng thông qua nhiệm vụ lần thứ 3, chờ nghỉ ngơi tốt trực tiếp hẹn ta tới tìm ngươi quen thuộc mập mở ngữ điệu, Tô Khải Minh khách khí đáp một câu. Vô luận đối phương có làm gì dùng tâm cho đến trước mắt đối với hắn đều tính toán cũng tệ, là đáng giá bảo trì quan hệ luân hồi sứ đồ. Hơn nữa ngân dực nhiệm vụ hẳn là cũng muốn đi làm. Trước đây dung hợp quang chi huyết mạch, ngân dực công ty cấp phát chỉ phái, là chờ hắn trận thứ 3 nhiệm vụ trở về liền đi thi hành. Dựa theo luân hồi không gian quy luật, nhiệm vụ lần thứ 3 cùng nhiệm vụ lần thứ 4 ở giữa, cách nhau có dòng dã 3 tháng. Hắn lại là sớm trở về, cộng lại liền có gần 6 tháng thời gian. Chắc hẳn có thể đem Nhật Chi hô hấp cùng ngũ đại cơ sở lưu phái, cùng với thất thương quyền đều nắm giữ thấu triệt. Đến nỗi Thiên Long thất thức, thuộc về tuyệt đỉnh bí tịch võ lâm phải từ từ lĩnh hội, không thể chỉ vì cái trước mắt. Tô Khải Minh làm tốt kế hoạch, trước tiên đi một chuyến vô hạn chi đô, chuẩn bị mang nợ rủ cổ quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời đem đồ thiết yếu cho tu luyện vật tư bổ đủ. Vừa mở ra cửa phòng, nợ rủ cổ trừng xinh đẹp mắt to, trực tiếp sửng sốt. Đủ loại chủng tộc sứ đồ, cùng huyền bí khoa huyễn lớn đô thị, để cho nàng bị hóa mắt. Còn có chút đối với hoàn cảnh xa lạ e ngại, nợ rủ cổ bản năng bắt được tay của thiếu niên nương tựa cùng một chỗ. Đi thôi, ta mang ngươi dạo chơi nhiều biết đường, về sau ta nếu là tu luyện không rảnh, liền phải chính ngươi đi ra giúp ta mua chút tài liệu. Tô Khải Minh cười xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Nờ dù cổ chấp chấp mắt to, tựa hồ nghe hiểu gật gật đầu. Hai người giắt tay, tại trong vô hạn chi đô đi dạo. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, thế mà bất ngờ gặp cái xem như nhận biết người quen. Đâm đầu đi tới nữ tử mặc màu đen áo da bóng người, phát họa ra đường cong xinh đẹp cùng rất to lớn hai ngọn núi, một đầu mỹ lệ tóc vàng tựa như tua cờ giống như khoác vậy, khí chất lánh diễm vũ mị, lại khinh người cao quý. Tóc vàng lánh diễm mỹ nữ nhìn thấy đâm đầu đi tới thiếu niên cũng là sững sờ. Thân hình không khỏi run rẩy trong nháy mắt, bản năng làm ra để phòng tư thái. "Ngươi tốt, Ti Ổ tiểu thư." Tô Khải Minh cười lên tiếng chào. Trước mặt tóc vàng cô gái trẻ tuổi, đương nhiên chính là xuất thân từ hắn tiến giai thí luyện hạ mọn thế giới. Nữ quỷ hút máu, Ti Ổ mở giảng đồ. "Xem ra ngươi thật sự trở thành sứ đồ a, thật cao hứng có thể tại luân hồi không gian gặp lại." Ban đầu ở vách núi cổ bảo lúc, Tô Khải Minh từng vô tình thấy qua ngã xuống sườn núi Ti Ổ, cánh tay tựa hồ có luân hồi ấn ký tia sáng, tại đáy vực cũng không tìm được nữ quỷ hút máu dấu vết. Khi đó hắn liền hoài nghi đối phương là thông qua phương pháp gì trở thành luân hồi sứ đồ. "Hừ." Đối với thiếu niên thân mật gọi, nữ quỷ hút máu nhưng từ tú trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh. "Ngươi muốn làm gì?" Ti Ổ mười phần cảnh giới đối định hỏi. "Ti Ổ tiểu thư không cần thiết phòng bị, đây là vô hạn chi đô, chúng ta cũng không phải quan hệ thù địch." Tô Khải Minh thay đổi mới gặp thái độ mỉm cười nói, "Ta lúc trước cũng chỉ là bởi vì nhiệm vụ ra tay mà thôi, đã ngươi trở thành luân hồi sứ đồ, gặp gỡ là duyên phận, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng tốt hơn nhiều cái địch nhân a." Hắn lại độ đưa tay ra giảng hòa, "Tại ta xuất thân chỗ, có đôi lời gọi gặp gỡ nhất tiểu mận ân cửu, ngươi cảm thấy thế nào?" Ba. Tóc vàng nữ quỷ hút máu tựa hồ có chút ý động. Nàng rỗi ra đầu ngón tay, nhưng mà trên nửa đường đột nhiên chuyển thế, trực tiếp vuốt ve thiếu niên nắm tới đại thủ. "Ta cự tuyệt." Ti Ổ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười đắc ý, "Ngươi nói không sai, đây là tại trong luân hồi chi đô, cho nên càng có thể tùy tâm sử dụng. Ngươi để lại cho ta đau đớn, ta thế nhưng là một mực ghi tạc trên thân." Chương 67. Cầu nguyện tóc vàng nữ quỷ hút máu chống nạnh xoay hồng, kỳ dị thế đứng hiện ra trước lồi sau bệnh dáng người, một cái đầu ngón tay nửa che khuôn mặt, rượu hồng đôi mắt đẹp liếc xéo lấy thiếu niên tóc đen. "Lúc trước ta đồng thời không rõ ràng, bây giờ đã biết. Ngươi bất quá so ta trước vào hai trận nhiệm vụ, chính là một cái luân hồi không gian người mới mà thôi, tối so với bình thường còn bình thường hơn tôn cá nhại nhép. Mà ta Ti Ổ trời sinh cường vận, thực lực siêu phàm, đã bị chọn làm luân hồi chi tử. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta đừng tại thế giới nhiệm vụ chạm mặt, bằng không ta sẽ ngày đêm giày vào ngươi, nhường ngươi biến thành tối hèn mọn huyết nô." Nữ quỷ hút máu rượu võ dương ai lộ ra trắng như tuyết răng nanh. "Hảo, vậy ta liền đợi đến ngươi." Tô Khải Minh thu tay lại, trên mặt cũng không có nổi giận, vẫn là híp mắt cười vẻ mặt và tốt. Hắn dắt nở rủ cổ tiếp tục hướng phía trước đi dạo đi. "Uy, tạp ngư bánh mì, nữ hài này là ngươi đồng đội vẫn là muội muội?" Nữ quỷ hút máu đông nhiên liếm liếm môi đỏ. "Nàng rất thơm rất xinh đẹp, lại nghe lời như vậy, ta sẽ cướp đi nàng." Tô Khải Minh nghe vậy lắc đầu cười cười, không tiếp tục làm để ý tới. Đi dạo nửa ngày vô hạn thành, chờ đến lúc trở về chỗ ở một phong hạ đã bằng biểu kiện gửi đi mà đến. Hắn ngồi ở trên ghế salon mềm mại kiểm duyệt. Nội dung là nhằm vào thông qua trận thứ 3 nhiệm vụ luân hồi người mới chỉ nam. Sau khi xem xong, Tô Khải Minh đã chân chính ý thức được, tại cái này luân hồi trong không gian, cùng hắn trong ấn tượng những cái kia vô hạn chủ thần không gian khác biệt. Bởi vì sứ đồ cũng không biết kịch bản, chỉ có thể tại nhiệm vụ thế giới chậm rãi phát triển tìm đòi. Bởi vậy thực lực tăng trưởng cũng không nhanh. Số đông trải qua mười mấy trận người có thâm niên, có thể cũng mới quán quân hoặc anh hùng cấp thực lực. Giống trong ấn tượng loại này vô hạn không gian, rèn luyện cái mấy năm, trải qua 5-6 tràng nhiệm vụ, liền có thể chiến lược tăng gọn, một quyền đánh nổ đại lục tình huống căn bản vốn không tồn tại. Ở đây dù là trải qua 3 trận nhiệm vụ, cũng như cũ xem như người mới mà thôi. Chủ thần danh sách trao đổi, cũng không có để cho sứ đồ một bước lên trời đổ bật, nhất thiết phải bằng vào cơ duyên và cố gắng, đi từng bước tăng cường chính mình. Nhưng Tô Khải Minh đồng dạng phát giác được chút chỗ tốt. Cái này luân hồi không gian không chỉ đối sứ đồ quan hệ rất thấp, đối với thế giới nhiệm vụ cũng không có gì quá nhiều. Không tồn tại hắn chiến lược trở nên mạnh mẽ, hoặc là trên diện rộng sửa đổi kịch bản xuất điểm, thế giới nhiệm vụ liền sẽ lập tức bị chủ thần điều chỉnh độ khó. Tựa hồ luân hồi không gian căn bản là không có cách ảnh hưởng những cái kia thế giới chân thật, chỉ có thể làm đến đem sứ đồ đưa lên đi vào, tuyên bố chút chỉ định nhiệm vụ. Tô Khải Minh tử mảnh đem ạ đã bằng tư liệu xem xong, còn có cái ngoài định mức thu hoạch. Tư liệu nói luân hồi sứ đồ tại trải qua đời thứ 3 vụ sau, có thể liên hệ vô hạn chi đô chủ thần, mở ra hạng chức năng mới. Chư thiên vô hạn luân hồi bàn quay cầu nguyện hệ thống. Nghe tên có chút sức tưởng tượng, kỳ thực chính là tiêu hao luân hồi điểm số rút thưởng. Bởi vì luân hồi không gian câu thông lấy đa nguyên vũ trụ thế giới, cho nên có thể từ vô tận trong thời không loạn lưu, bắt lấy chút thất lạc vô chủ chi bảo. Mặt khác trước đó bỏ mình sứ đồ, di vật cùng huyết mạch cũng sẽ bị luân hồi không gian thu hồi. Những vật này đều có tỷ lệ xuất hiện tại trong cầu nguyện rút thưởng. Trải qua trận thứ 3 nhiệm vụ người mới sứ đồ, liền có thể liên hệ chủ thần miễn phí mở ra chức năng này. Mỗi lần cầu nguyện rút thưởng, cần tiêu phí luân hồi điểm số 100 điểm. Tô Khải Minh nhìn xem số liệu mặt ngoài còn lại rất nhiều luân hồi điểm, lúc này liên hệ chủ thần mở ra hệ thống. Hắn còn tại vô hạn trên internet tra duyệt phía dưới. Nghe nói có may mắn thâm niên sứ đồ, ở trong đó rút được đỉnh cấp huyết mạch, còn có tuyệt thế thần khí, trực tiếp để cho chiến lược tăng gọn, nhẹ nhõm trải qua nhiều lần luân hồi nhiệm vụ. Cân nhắc đến ngân dực công ty sai khiến ủy thác sắp đến, còn có gặp phải trận thứ 4 khảo nghiệm nhiệm vụ. Hắn quyết định trước tiên rút cái mấy phát thử chút vận may. Tại chủ thần danh sách hối đoái ra cầu nguyện chức năng trong máy mắt, lập thể hương nghĩ đầu ảnh nổi lên. Tại Tô Khải Minh mắt phía trước mặt, là thải quang lóe lên luân bàn, màu đỏ kim đồng hồ dừng ở phía trên nhất khoảng trắng vị trí, hai bên như đồng hồ khắc độ một dạng hình quạt ngăn trước cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh thấy không rõ trong đó đồ vật. Phải chăng sử dụng 100 luân hồi điểm tiến hành cầu nguyện rút thưởng một nhóm nhắc nhở tin tức đi theo hợp thời đổi mới. Tô Khải Minh xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng ý niệm phát ra, luân hồi điểm số lập tức tương ứng giảm bớt. Thải sát luân bàn cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Đinh. Rất nhanh kim đồng hồ dừng ở một đạo khắc độ phía trước, lóe ra bạch sắc quang mang. Là cái gì? Tô Khải Minh chờ mong nhìn lại. Chỉ thấy cái chỉnh tề khối lập phương rơi trên mặt đất, nhìn xem giống như là rất nhiều màu nâu đậm thể rắn hạt tròn kết thành vật thể, phía trên nhất một tầng bao trùm có thấp bé lục sắc thảm thực vật. Ân, bề ngoài nhìn xem giống như là tầng đất kết cấu, nghe cũng có cỗ mùi bùn đất, sờ lên giống như là đất đai khuynh hướng cảm xúc. Cái này mẹ nó không phải liền là khối bình thường nhất vô dụng thổ sao? Tô Khải Minh cúi thân nghiên cứu hồi lâu, đột nhiên gầm thét lên tiếng. Nhìn về phía luân hồi không gian vật phẩm tin tức, thảo khối lập phương hắn vỗ trán một cái, không nghĩ tới rút ra trò chơi thế giới của ta bên trong kiệt tác nhất thảo khối lập phương. Tên như ý nghĩa, thảo khối lập phương chính là mọc ra cỏ bùn đất. Nhìn trước mắt tới công dụng là đem phòng của hắn sàn nhà nện đến khắp nơi là bùn cát, đợi chút nữa còn phải cẩn thận quét dọn sạch sẽ. Cực lớn chờ mong thất bại, lệnh Tô Khải Minh thẹn quá hóa giận. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không như vậy mà đen. Tô Khải Minh mắt quang nhìn về phía bàn quay, lại lần nữa tiêu hao 100 luân hồi điểm tiến hành cầu nguyện rút thưởng. Đủ mọi màu sắc bàn quay lập tức bắt đầu chuyển động. Đinh. Lam quang sắc thời gian lập lòe, một quả màu ngà sữa nửa trong suốt bóng loáng tảng đá xuất hiện tại trong tay Tô Khải Minh. Hắn nhìn về phía không gian chú thích vật phẩm tin tức. Tích thạch lời thuyết minh, hồn phách hóa rắn sinh ra tiểu thạch đầu, bóp nát sau khôi phục sinh mệnh lực xem ra là giống liệu thương dược tề đồ vật. Tô Khải Minh cảm thấy miễn cưỡng còn có chút dùng, thu vào trên ngón tay trong nhận chứa đồ. Trước mắt còn lại luân hồi điểm số còn có gần 2 vạn điểm. Hắn suy xét phút chốc quyết định trước tiên rút cái 10 phát lại nói. Luân bàn tiếp tục bắt đầu chuyển động. Lại là lam quang lấp lóe. Chỉ có điều so sánh lần trước lam quang, tựa hồ cái này càng thêm nồng đậm lóa mắt. Một cái đỏ trắng xen nhau hình cầu rất xuống. Tô Khải Minh nhặt lên xem xét, chỉ thấy là cái bóng loáng viên cầu, ở giữa lấy kim loại đường kẽ sáng tách ra, trên nửa là màu đỏ, phía dưới nửa là màu trắng, kim loại dây ở giữa còn cái nút. Vô kẹ mẩn bộ kỳ bản. Tô Khải Minh lập tức nhận ra cái này đại danh đỉnh đỉnh đạo cụ. Đúng là hắn trong ấn tượng biệt danh bộ kẹ mẩn hoặc có lẽ là sùng vật tiểu tinh linh cái kia bắt giữ cầu. Nhìn về phía không gian chú thích tin tức. Sùng vật bắt giữ cầu, thông dụng, lời thuyết minh. Có thể mở ra cái nút đối với sinh vật sử dụng, bắt giữ sau khi thành công tức trở thành có thể cung cấp thúc đẩy sủng vật. Tô Khải Minh phát hiện cái này tinh linh cầu dường như là đi qua luân hồi không gian sửa đổi phần, không chỉ có thể bắt hắn trong ấn tượng bộ kẹ mẩn, liền những sinh vật khác cũng có thể bắt giữ đi vào. Hắn đem phóng tới bên cạnh, tiếp tục cầu nguyện rút thưởng. 3 lần vẫn là lam quang sáng lên. Một khối màu xám hình thang thể rắn, mặt ngoài có khắc họa kỳ dị màu đen phù văn, to bằng móng tay tảng đá lọt vào trong tay hắn. Tô Khải Minh nhìn xem cái kia màu xám trên tảng đá minh văn đồ án, giống như là một con rắn từ trong chậu bàn lập dựng lên. Chương 68. Kim quang tra duyệt luân hồi không gian đối với màu xám tảng đá tin tức. Phù văn ma lực hiệu quả, mỗi lần mệnh trung ăn cắp sinh mệnh, địch nhân chịu đến phản kích tổn thương lời thuyết minh, có ma lực kỳ dị quy tắc phù thạch, có thể khảm nạm tại vũ khí hoặc đồ phòng ngự đây chẳng lẽ là. Trong hắc ám phù văn, kết hợp tảng đá bộ dáng cùng không gian chú thích, Tô Khải Minh bỗng nhiên nghĩ đến trong tay vật phẩm xuất xứ. Tại hắn trong ấn tượng cái kia đi ạ tợ lộ trong thế giới, đông lại ma lực ẩn chứa tại thiên địa quy tắc khắc ấn phù văn chi trong đá. Đem hắn khảm nạm tại trên có lỗ thủng đồ vật, liền có thể phát huy ra phù thạch ẩn chứa sức mạnh. Khối này tên là âm phù thạch. Nếu như đặt ở trên vũ khí, hiệu quả chính là nương theo công kích có thể ăn cắp địch nhân sinh mệnh. Mà an trí tại cơ thể trên đồ phòng ngự, thì có thể để cho địch nhân thu đến phản thương. Đáng tiếc chỉ có một khối, vũ khí của ta cũng không có khảm lỗ, bằng không thì có thể tạo thành phù văn ngữ điệu. Tô Khải Minh tiếp nối lắc đầu. Hắn nhưng là biết, đem cái kia đi ạ tợ lộ thế giới khác biệt phù thạch, dựa theo đặc biệt chỉnh tự khảm nạm tại trang bị lên, liền có thể kích hoạt ra mạnh hơn ma lực hiệu quả. Hơi có chút giống thế giới mạ béo bên trong, đem khác biệt bảo thạch khảm nạm tại vô hạn trên bao tay, liền có thể kích phát ra cải thiên hoán địa thần cấp sức mạnh. Chỉ có điều phù văn cấp bậc nhỏ yếu rất nhiều, còn lâu mới có thể cùng hội tụ toàn bộ vũ trụ tinh túy vô hạn bảo thạch so sánh. Tô Khải Minh tiếp tục rút thưởng. Vừa được chút cổ quái kỳ lạ lại không có tác dụng gì đồ vật. Có nhạc phụ nguyên vị tất chân tên là Thượng Phương Bảo Kiếm thực tế là đầu cá mới khô cái này kỳ hoa vật phẩm. Tương đối thực dụng, có gọi là đại đồng pháp trượng, tựa hồ xuất từ vương giả hạp gốc. Cùng với một cái ngoại hình xoáy khí khốc huyễn, gọi là hỏa kỳ lân á cỡ 47 súng trường. Ngoài ra còn có kiện đồ tốt, tên là kéo mã giản đi lễ vật. Vẻ ngoài nhìn qua chính là một cái mang theo lỗ thủng lục sắc hình lập phương. Đối với vũ khí sử dụng sau, có thể ngẫu nhiên đánh ra mấy cái khảm lỗ. Cũng chính là Tô Khải Minh vừa rồi rút đến hắc ám phù thạch, khảm nạm cần lỗ thủng. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra hắc kỵ sĩ cự kiếm, đem kéo mã giản đi lễ vật sử dụng đi lên. Đinh. Một tiếng kim loại rung động vang dội, dùng khoan đạo cụ tiêu thất, hắc kỵ sĩ cự kiếm bên trên xuất hiện hai cái lỗ khảm. Cái lỗ này chẳng khác nào là ma lực mạch năng lượng, đem phù văn khảm nạm đi lên mới có thể có hiệu lực. Cho nên như hắn lanh chanh cho cự kiếm đâm ra lỗ thủng, là không thể kích phát phù thạch hiệu quả. Đánh ra hai cái khảm nặng hay, cái này há chẳng phải là có thể sử dụng phù văn ngữ liệu. Dựa theo Tô Khải Minh trong ấn tượng kinh nghiệm, vũ khí trang bị lên có hai cái khảm lỗ, liền có thể đem khác biệt phù thạch hợp lại, tạo thành trong truyền thuyết phù văn ngữ liệu. Hắn nhìn về phía trong tay vẹn vẹn có phù văn. để cho ta suy nghĩ một chút, tại thế giới hắc ám bên trong, có thể cùng ẩm sắp xếp tổ hợp phù văn có nhờ vào hắn đã từng thông quan qua nhiều lần hắc ám, đối với phù văn ngữ điệu ký ức rõ ràng. Rất nhanh Tô Khải Minh liền nghĩ đến nguyên bộ phù văn. Có. Đem phù văn nắm cùng một khối khác tên là tỷ phù văn, hợp lại, liền có thể trở thành đặc biệt phù văn ngữ điệu. Tô Khải Minh hai mắt sáng lên. Mặc dù còn thiếu khuyết khối phù văn, nhưng mà luân hồi không gian tựa hồ có không ít sứ đồ đều trải qua cái kia đi ảm tợ lộ thế giới. Bởi vậy mới có nẹ phạ lẹm huyết mạch tồn kho. Hắn trực tiếp tại vô hạn trên mạng ban bố treo thưởng mua sắm phù văn tỷ thiết mời. Giá thu mua là 50 luân hồi điểm. Cái này đã không ít, dù sao đại bộ phận luân hồi sứ đồ, một trận thu vào có thể cũng liền mấy chục 100 luân hồi điểm. Phù văn tỷ cũng thuộc về cấp thấp sơ cấp phù thạch, cũng không quá chân quý. Đến nỗi thập liên cuối cùng một phát, cuối cùng sáng lên kim quang, rơi xuống chỉ con mèo nhỏ màu trắng. Toàn thân trắng như tuyết lông mềm che giấu phấn nộn đệm thịt, như bảo thạch mắt to lộ ra màu xanh lam, hai đám mao tiêm là màu tím, chân trước trên mặt lấy đối với trả bộ, dài nhỏ cái đuôi ở giữa mang mai kim sắc cuốn vòng. Tô Khải Minh nhìn xem con mèo nhỏ màu trắng bộ dáng, luôn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Mở ra luân hồi không gian ghi chú tin tức. Tại món lời thuyết minh, chân quý thần thánh hệ địa Demon, tràn đầy lòng hiếu kỳ, nắm giữ cùng vẻ ngoài không tương xứng thực lực năng lực, miêu miêu quyền, mắt mèo, mèo hóa, có thể sử dụng sủng vật cầu bắt giữ, lại là tại bọn. Có thể tiến hóa sao? Tô Khải Minh trước tiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Con mèo nhỏ màu trắng bị hắn sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, có chút sợ lui lại hai bước. Chú ý tới trong tin tức bắt giữ tuyển hạng, Tô Khải Minh móc ra vừa mới rút đến tinh linh sủng vật cầu, thử mở ra cái nút, hướng con mèo nhỏ màu trắng ném đi. Mèo con dọa đến nhanh chân chạy, nhưng mà bị bộ kỳ bạn mở ra tia sáng chiếu xạ, bất lực dãy rủa mấy lần liền bị thu hút trong bộ kỳ bạn. Bộ kỳ bạn thế mà thật có thể bắt giữ đi Demon, Tô Khải Minh bất lực chửi bậy. Tiến lên thu hồi màu đỏ trắng bộ kỳ bạn, hai hạng tin tức bắn ra tới. Đã thành công bắt giữ tại bọn phải trang tiêu phí 100 luân hồi điểm số khóa lại làm kế sủng, chú, trở thành luân hồi nhận chứng kế sủng, có thể theo chủ nhân thực lực để thăng mà tiến hóa, mỗi vị sứ đồ giới hạn khóa lại một cái khế sủng thật đúng là có thể tiến hóa. Tô Khải Minh có chút kinh hỉ, cái này đi qua luân hồi không gian cải tạo tại bọn, thế mà không cần chữa số khí liền có thể tự chủ tiến hóa. Đây chẳng phải là có hy vọng tiến giai thành trong truyền thuyết ẻn trệ ổ mọn. Xác nhận quá lại. Tô Khải Minh lúc này tiêu phí 100 luân hồi kiểm nhận phục tại bọn. Lập tức hắn cảm thấy ti như có như không liên hệ, từ trong bộ kỳ bản chuyển ra. Mở ra bộ kỳ bản đem tại mọn phong xuất. Con mèo nhỏ màu trắng quay trung quanh tại bên chân, meo meo nhẹ giọng gọi đứng lên, thiếu đi mấy phần lùi bước e ngại, thêm ra chút cùng chủ nhân thân mật. Đang hiếu kỳ nghiên cứu đột nhiên rơi xuống rất nhiều vật phẩm lợ dù cổ. Nhìn thấy màu trắng khả ái mèo con, không khỏi kinh hỉ reo hò một tiếng, đưa tay ôm lấy con mèo nhỏ. Quái nở rủ cổ nói ra đơn giản mấy cái âm tiết, gương mặt xinh đẹp cọ sát tại mọn trắng như tuyết lông mềm. Tô Khải Minh trên mặt cũng lộ ra chút nụ cười. Ân, hai tiểu gia hỏa này đều thật đáng yêu, trong lòng hắn không hiểu ấm áp. Bồi tiếp tiểu La Lị cùng con mèo ở chung phúc chốc, Tô Khải Minh đem rút đến vô dụng vật phẩm đều vứt tiến trong thùng rác. Có thể hữu dụng thì bỏ vào trong không gian giới chỉ. Treo thưởng thu mua phù văn chẳng biết lúc nào có thể có tin tức. Hắn đi vào mở ra trong phòng luyện công, tiến hành như thường lệ võ đạo tu luyện. Kỳ thực nở rủ cổ trở thành khế làm cho sau đã có dành riêng không gian, chỉ có điều không muốn cùng hắn tách ra cư trú, cho nên Tô Khải Minh đem nở rủ cổ gian phòng cải tạo thành rộng rãi phòng luyện công. Cả tòa buồng luyện công vừa cổ phát trang nhã, lại an trí lấy tân tiến dụng cụ khoa học. Ở giữa mặt đất có dán trắng đen xen kẽ thái cực bắt quái đồ. Xó xỉnh bày ra đông phương đao thương kiếm kích, còn có tây phương đâm kiếm vụt các loại vũ khí. Dựa vào tường đủ loại công nghệ cao trí năng dụng cụ, là hắn hướng thiên khoa kỹ luân hồi thế lực mua sắm mà đến. Có thể thời gian thực giám sát người huấn luyện huyết áp, nhịp tim, cơ bắp trạng thái chờ sinh lý chỉ tiêu, cùng với cả huấn luyện chuyên nghiệp thiết bị. Tô Khải Minh trước tiên hợp luyện bộ thất toàn trạng trường pháp, cùng thất thương quyền quyền công. Chương 69. Tu hành bởi vì thất thương quyền tương đối đơn giản, chỉ cần có hùng hậu nội lực liền có thể nhanh chóng vận dụng lĩnh ngộ. Cho nên Tô Khải Minh hiện nay, cơ hồ đã đem thất thương quyền luyện tới đại thành cảnh. Mà thất toàn trạng có thể là xuất từ thế giới đẳng cấp tương đối cao, nội dung cũng mười phần huyền diệu thâm ảo. Tô Khải Minh chưa hoàn toàn nắm giữ thấu triệt. Thất toàn trạng chiêu thứ nhất là gió lốc mới nổi lên, ngưng kết nội lực vì trạm luận. Chiêu thứ hai toàn luân hồi trạng thì làm khống chế trạm luân hồi xoáy ngự sự, để cho võ giả thu phóng tự nhiên. Sau đó chiêu thứ ba vì toàn quang trạng ảnh có thể khống chế trạm luận hóa thành vô hình vô sắc, tại ẩn nấp bên trong tập sát mục tiêu, lệnh địch nhân phòng không lắm phòng. Trước mặt ba thức này, Tô Khải Minh cũng đã lĩnh ngộ thấu triệt. Duy chỉ có chiêu thứ tư toàn tâm động phách, chính là đem xoáy luận cùng trạm kích kết hợp hoàn mỹ. Mỗi một lần công kích đều mang theo mãnh liệt xoay tròn cắt chém kinh lực, vì thất toàn trạm nửa phần trước bên trong mãnh liệt nhất mạnh mẽ nhất kích. Tô Khải Minh đoán chừng còn phải lại luyện tập đoạn thời gian, đem nội lực thêm một bước áp xúc, mới có thể luyện thành uy lực vô cùng lớn thức thứ tư. Hắn nghiêm túc lĩnh hội nghiên cứu, bất chi bất giác chính là hơn nửa ngày đi qua. Hơi chút nghỉ ngơi sau, tiếp tục bắt đầu diễn luyện hô hấp pháp. Bởi vì học được hô hấp lưu phái khá nhiều, trước mắt Tô Khải Minh chủ muốn tinh lực đặt ở nhật chi hô hấp, cùng Camina gì no cổ kỳ bên trên. Hắn muốn đem nhật chi hô hấp triệt để lĩnh ngộ hoàn toàn, kết hợp với tiên đạo hạ mọn khí công. Cả hai đều là lĩnh hội vận dụng thái dương ánh sáng mặt trời chi lực, nếu có thể dung hội quán thông, tất có thể càng thượng tầng lầu. Dù sao hắn người mang quang chi huyết mạch, trên lý luận cũng là có thể từ trong quang minh thu được sức mạnh. Đến lúc đó nhật chi hô hấp, tiên đạo hạ mòn khí công cùng quang chi huyết mạch tam vị nhất thể, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đến nỗi cả mỹ nạ gì no cổ kỵ nhưng là cùng hạ mòn sinh mệnh từ trường hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng lấy bên trong dòng điện khai quật tiềm lực sinh mệnh, kích động tế bào thân thể tăng cường, tiến tới tiếp tục lôi kéo bản thân dòng điện từ trường tăng cường. Trở lại không gian về sau, hắn buông tay chân ra ăn phục dụng đủ loại linh tài dược thể, cùng gen luyện pháp phối hợp, cảm giác thể phách mỗi ngày đều tại tăng cường. Chỉ là thứ phải học tập quá nhiều, hắn không thể một giây đều tách ra thành hai nửa dùng. Hơn nữa gian phòng của mình bên trong không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tô Khải Minh mỗi ngày đều toàn thân tâm đắm chìm tại học tập võ công, rèn luyện thể phách bên trong. Nhàn hạ lúc nghỉ ngơi liền bồi bồi nở dù cổ, tiện thể lột đuốt mèo. Từ cầu nguyện trong mâm rút đến cái này chỉ tại mòn, cùng hắn trong ấn tượng có chút khác nhau, có thể là cá thể khác biệt. Đơn giản đặt tên là Tiểu Bạch tại mòn, nắm giữ miêu hóa năng lực. Bình thường hình thái chính là dễ nhìn nuôi trong nhà mèo trắng, giải trừ mèo hóa liền có thể biến thành đứng thẳng đi gì mòn hình thái. Tính cách tương đối ôn thuần nghe lời, trí thông minh đại khái so cảnh quyển, hoặc buộc đỡ cổ lì cao hơn chút. Cùng nở rủ cổ cũng tương đối thân cận. Duy chỉ có chút đặc thù, chính là đối với trở nên mạnh mẽ có khác chấp nhất. Tô Khải Minh luyện võ lúc, thường thường tại mòn Tiểu Bạch cũng sẽ ở trong góc tấn công, chào cắn nghiêm túc rèn luyện. Mặc dù biến thành tại mòn hình thái, cũng chỉ có cao hơn nửa mét. Bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mềm manh manh tựa hồ không có gì lực sát thương. Nhưng mà tốc độ lại vượt qua 100 mét mỗi giây. Một móng đuốt có thể đem thép tấm chảo nát vụn. Tô Khải Minh cùng nở rủ cổ lần đầu nhìn thấy, không khỏi bốn mắt trừng trừng, một câu đại lão, cầu mang. Kém chút thốt ra. Có thể đạt đến 100 mét mỗi giây, đã là luân hồi không gian công nhận anh hùng cấp chiến lực. Khó trách cầu nguyện rút ra là kim quang, cái này muốn để cái khác người mới thu được, đơn giản một bước lên trời à. Hắn thầm nghĩ, đông nhiên sinh ra chủ ý dựa theo luân hồi người mới chỉ nam nói tới, về sau theo số chàng tăng thêm, sẽ dần dần xuất hiện chút luân hồi sứ đồ cạnh tranh lẫn nhau thậm chí chém giết tàn khốc nhiệm vụ. Bởi vậy bình thường tốt nhất đừng triển lộ toàn bộ thực lực, miễn cho bị địch nhân nhằm vào. Tất nhiên bây giờ có Tiểu Bạch ôm đùi, vậy không bằng thuận thế đem chính mình ngụy trang thành triệu hoán sư, ngự thú sư loại hình sứ đồ. Hắn nhìn một chút tài mòn cùng nở dù cổ. Về sau bề ngoài chiến lược chính là các ngươi, phải cố gắng lên a. Nữ hải cùng con mèo nhỏ cái hiểu cái không nháy mắt to. Bất chi bất giác một tháng trôi qua, Tô Khải Minh an ổn trong tu luyện, đột nhiên nhận được gã đa bằng tin tức, yêu cầu hai người kết nối gian phòng tới thương nghị ủy thác nhiệm vụ. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, ạ đa bằng chậm rãi đi vào. Thời gian qua đi hơn nửa năm không gặp, nàng xem ra không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là thành xuân xinh đẹp dung mạo, trắng như tuyết hoạt nộn da thịt, khí chất thành thục vũ mị. Lần này ạ đa bằng mặc kiện màu đỏ sườn xám, hoàn mỹ hiển lộ ra lồi lõm vóc người mê người đường cong, trước ngực đầy đặn đi theo lộ khẽ run, sẽ tà đến ngay giữa bờ mông và áo lộ ra mê người chân dài. Thời kỳ trưởng thành nam sinh biến hóa thật là nhanh, ạ đa bằng nhìn xem tóc đen thiếu niên tuấn tú, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Bây giờ Tô Khải Minh vóc người thon dài, đã đạt đến một M8 kích cỡ so nữ tử càng kỳ trà cao hơn phân. Nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên chú ý tới nút ở phía sau tiểu nữ hải, cùng với ẩn ẩn phòng bị màu trắng con mèo. Thì ra ngươi đã có người, khó trách lâu như vậy không có tìm ta, ạ đa bằng nhìn về phía thiếu niên, ngựa khí tựa hồ mang theo loại ưu oán. Nàng gần nhất thường xuyên phát tin tức, nhưng mà Tô Khải Minh bề bộn nhiều việc luyện võ, thường thường đều phải nửa ngày trở về một câu, vẫn là đơn giản qua loa cho xong. Cái này khiến ạ đa bằng hoài nghi mị lực của mình xảy ra vấn đề. Ngươi thế mà ưa thích đấu tiểu như vậy? Nàng giống như phát hiện nguyên nhân. Nữ hài nhìn căn bản chính là niên linh rất thấp la lị, một đầu màu đen hơi cuộn tóc dài tới eo, phấn điêu ngọc trác, tú mỹ khả ái, giống như vừa mới nở rộ hoa anh đào lôi, tóc cắt ngang chán dùng hồ điệp dây cột tóc chói lại, đôi mắt to xinh đẹp thuần khiết vô hạn. Ngừng, đây là muội muội ta. Tô Khải Minh vội vàng ngăn lại rất hình chủ đề. Đối với nở rủ cổ hắn mặc dù yêu thích, tiến vào luân hồi không gian sau lại là xem như muội muội giống như chiếu cố. Em gái ngôi. À đã hưởng hiểu rõ gật đầu, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Song song ngồi xuống, Tô Khải Minh khách khí rót chén trà xanh. À đã bẩn ngồi ở trên ghế salon nhìn xem đối diện, tiểu nữ hài ôm ấp mèo trắng hơi có vẻ chừng sợ hãi, gắt gao tựa sát bên cạnh trầm ổn thiếu niên. Không nghĩ tới lần này đến chả có thu hoạch ngoài ý muốn. Khó trách thiếu niên từ nhiệm vụ lần thứ 3 sau khi trở về, chậm chạp kéo lấy cùng nàng gặp mặt. Nguyên lai là cùng người ở chung. Đương nhiên, à đã bẩn chân chính chú ý điểm là đối phương có thể ngoài định mức dẫn người trưởng kỳ cư trú. Đây cũng không phải là phổ thông sứ đồ có quyền hạn. Thầm nghĩ lấy, à đã bẩn càng dâng lên tí ti tìm tòi bí mật dục vọng. Edda tỷ tỷ, không biết công ty phía trên cho ta cắt cử nhiệm vụ gì? Bị nữ tử ánh mắt thấy có chút bất an. Tô Khải Minh gợi chuyện. Nguyên bản nhiệm vụ của ngươi còn có chừng 2 tháng mới bắt đầu, nhưng xét thấy công ty khẩn cấp cắt cử, chờ xem xong phần tài liệu này liền phải mau chóng xuất phát. Ạ đã bẩn nói tại luân hồi ấn ký một điểm, hình chiếu ra dự bị tốt tư liệu. Nội dung bao quát nhiệm vụ mục tiêu, cùng với tiến vào thế giới bối cảnh tài liệu và ngân dự công ty xác minh tình huống. Tô Khải Minh nghiêm túc tra duyệt. Nhiệm vụ lần này thế giới là khoa học kỹ thuật hiện đại xã hội, sức mạnh siêu phàm ẩn nút tại bí ẩn không muốn người biết xóa sình. Chương 70. Lang nhân quỷ hút máu tại ngân dự công ty cho ra bối cảnh trong tư liệu. Tô Khải Minh sẽ phải tiến vào thế giới, cất giấu hai chi đặc thù chủng tộc. Theo thứ tự là quỷ hút máu cùng lang nhân. Hai cái chủng tộc vì tranh đoạt sinh tồn quyền thống trị, tại cổ đại liền triển khai kéo dài bền bỉ, không bao giờ ngừng nghỉ báo thù phân tranh. Quỷ hút máu bên trong tam đại trưởng lão Ma Cớt, Victor cùng Ẩm Lì Ạ đã tuần tự hao tổn. Người sói thủy tổ William cũng tại đấu tranh bị giết. Quỷ hút máu cùng lang nhân song phương đều có thể gọi là tổn thất nặng nề. Mà theo thời gian lưu chuyển, xã hội loài người khoa học kỹ thuật càng ngày càng cường thịnh, dần dần phát giác dấu ở trong đêm tối hai tộc tồn tại. Thế là xã hội loài người nhằm vào quỷ hút máu cùng người sói đại thanh tẩy bắt đầu. Rất nhiều lang nhân cùng quỷ hút máu bị tàn sát, tỉ như nổi tiếng quỷ hút máu nữ chiến sĩ Selena, cũng tại thanh tẩy hành động bên trong hải cốt không còn. Bây giờ quỷ hút máu cùng lang nhân hai tộc tận lực cần nút, chỉ có thể tại trong xó xỉnh âm u kéo dài hơi tàn. Ngân Dực công ty cắt cử nhiệm vụ, chính là để cho Tô Khải Minh làm hết khả năng siêu tập quỷ hút máu cùng lang nhân huyết mạch. Bởi vì đi qua Ngân Dực nghiên cứu phát hiện, thế giới đấy lang nhân cùng quỷ hút máu huyết mạch đen, không chỉ cho phép dịch rút ra, hơn nữa sứ độ dung hợp xác suất thành công cũng rất cao. Có cực cao dự trữ cùng giá trị nghiên cứu. Tô Khải Minh tra xem xong cho ra tư liệu, mặt ngoài lộ ra suy tư kế hoạch bộ dáng. Trong lòng nhưng có chút kinh nghi. Thế giới này bối cảnh còn có quen thuộc sự kiện, sẽ không phải là hắn trong trí nhớ cái kia hắc dạ truyện thuyết thế giới à? Tên người phương diện hoàn toàn phù hợp. Nữ quỷ hút máu Selena chính là nhân vật chính trong đó. Trong ấn tượng tựa hồ kịch bản cũng không phức tạp, chính là lang nhân cùng quỷ hút máu đánh tới đánh lui, duy nhất điểm sáng chính là lãnh diễm mỹ lệ, mặc áo da bó người nữ chính Selena. Nếu như đúng như hắn suy nghĩ, như vậy trong tư liệu hải cốt không còn Selena, hẳn là cũng chưa chết, mà là bị lang nhân bắt đi ngày đêm làm nhân thể thí nghiệm. Ngân Dực công ty yêu cầu làm hết khả năng thu hoạch lang nhân cùng quỷ hút máu gen. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết vào lang nhân đại bản doanh. Không chỉ có thể thu được lang nhân huyết mạch, còn có thể vào tay chân quý hoàn mỹ quỷ hút máu huyết mạch. Suy tính như thế nào? À đã bừng bệnh lên xinh đẹp bùi hỏi. Người có nhu cầu gì, muốn bao nhiêu giúp đỡ hoặc trang bị cứ việc cùng ta nói. Tô Khải Minh nghe vậy lắc đầu mỉm cười. Cái gì cũng không dùng, chúng ta mau chóng lên đường đi. Hắn cũng nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Hảo. À đã bừng lộ ra nụ cười, thưởng thức gật gật đầu. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Nàng đối với thiếu niên để ý như thế, ngoại trừ có tìm tòi nghiên cứu bí mật ý nghĩ, càng là vì nó cao siêu chiến lược cho mình hỗ trợ mang đến lợi ích. Cố lên, hoàn thành tốt, tỷ tỷ ta có khen thưởng thêm u. Mặc cao sẻ ta sườn sám nữ đặc công xích lại gần nỉ non, môi đỏ thổ khí như lan. Tô Khải Minh tựa hồ xấu hổ cúi đầu xuống hướng thanh. Trên thực tế trong lòng ám mắt trợn trắng. Này nương môn chính là điển hình tao lại tao vô cùng, muốn làm lại không chịu loại kia. Thật bị dụ hoặc vậy thì bị lừa rồi, không phải hàng rẻ là tốt như vậy chiếm. Hai người rời phòng, chạy về vô hạn chi đông Ngân Dực công ty điểm tập hợp. Trên đường ạ đã vẫn cẩn thận dặn dò chú ý hạng mục. Tô Khải Minh xem như không có chút nào chiến công, vẹn vẹn thông qua ba trận luân hồi nhiệm vụ người mới, các cử nhiệm vụ đương nhiên sẽ không chỉ giao cho hắn đơn độc hoàn thành. Đồng hành còn có một cái khác đội thuộc hạ hành động tổ 4 người. Luân hồi tiểu đội tên gọi Giang Nanh. Đồng thời Tô Khải Minh cũng được biết, tại không có luân hồi không gian các cử nhiệm vụ dưới tình huống, sứ đồ là như thế nào tiến vào cố định thế giới. Mỗi chi đi qua chủ thần nhận chứng luân hồi tiểu đội, đều có hạng đặc biệt đãi ngộ phúc lợi. Tức lựa chọn cái nào đó đặc định thế giới, xem như tiểu đội tài nguyên tìm tòi cùng hậu bị phát triển căn cứ. Tại luân hồi nhiệm vụ nhàn rỗi trong lúc đó, tiểu đội có thể thông qua thanh toán luân hồi điểm, tùy thời tiến vào tuyển định hậu bị thế giới. Mà Tô Khải Minh muốn làm, chính là tạm thời trở thành chi kia Giang Nanh tiểu đội hậu tuyển thành viên. Dạng này đem quỷ hút máu lang nhân thế giới xem như hậu bị căn cứ Giang Nanh tiểu đội, khi tiến vào thế giới lúc, liền có thể dẫn hắn cùng nhau truyền tống. Vẫn còn có loại phương pháp này, Tô Khải Minh cảm thán. Đột nhiên nghĩ đến có lẽ mình có thể mượn dùng này phương thức, tiến vào những thứ khác thế giới. Tỷ như thích hợp tu luyện võ công cổ võ thế giới, cùng với lúc trước nhiệm vụ trải qua quỷ diện rồ rồ, càng đảo trở thế giới. Rất nhanh hai người ngồi xe bay đuổi tới Ngân Dực khía cạnh tụ tập đài vị trí. Bốn tên trang bị tinh lương, xuống ống đầy đủ thanh niên đang đứng, rõ ràng chờ đợi thời gian dài. Bọn hắn nhìn thấy ạ đạ bẩm thân ảnh, lúc này gật đầu hành lễ. Lần này công ty muốn bổ sung mới huyết mạch hàng mẫu, liền dựa vào các ngươi. Ạ đạ bẩm cười từ trên xe cùng Tô Khải Minh cùng đi xuống, ngoài thân đã chụp vào kiện trưởng khoản sâu hạ táo khoác, vừa vặn che khuất sườn sám bại lộ ra nhiều thân thể. Nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người cùng kêu lên đáp lại. Đồng thời bọn hắn không khỏi nhìn về phía đi theo S đạ chủ quản sau lưng thiếu niên. Gần nhất nghe nói chủ quản đặc chiêu tên sứ đồ, xem ra chính là đi theo thiếu niên tóc đen. Thế mà để cho mấy người bọn hắn vượt qua 6, 7 trang nhiệm vụ lao nhân chờ đợi, còn có thể cùng S đạ chủ quản cùng tới. Đãi ngộ thật đúng là đặc thủ. Uy, Phương ca, tiểu tử này nhìn bình thường không có gì lạ à, cũng không biết có cái gì sở trường có thể để cho chủ quản vừa ý. Trong bốn người có chút mỏ nhọn thanh niên lặng lẽ nói. Vương chủ quản làm như vậy, nhất định có đạo lý của nàng. Màu đen tóc ngắn, mặt mang kiên nghị lĩnh đội nhìn không chớp mắt, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ. Sách, dáng dấp vẫn rất xoái. Trong bốn người duy nhất nữ tính đội viên huyết sáo, tùy tiện mở miệng, chính là niên linh giống như rất tiểu, chủ quản thế mà ưa thích loại điều này. Khó trách trướng mắt Phương ca ngươi. Mặt mũi tràn đầy kiên nghị thanh niên lĩnh đội trong nháy mắt không có căng lại, khỏe miệng giật một cái. Tất cả im miệng cho ta, chút nghiêm túc. Nhưng mà hắn lời nói không có để cho đội viên khẩn trương, ngược lại vui cười, tràn đầy bầu không khí sung sướng. Đội trưởng vừa đội. Bên cạnh ba người nháy mắt ra hiệu. Xem ra trong đội quan hệ rất không tệ a. Tô Khải Minh hơi hơi lộ vẻ cười. Ân. Chớ nhìn bọn họ dạng này, năng lực vẫn phải có. A Đa Bẩm thở dài, bất đắc dĩ nói. Song Phương gặp mặt, Tô Khải Minh tại A Đa Bẩm giới thiệu, cùng Giang Nanh tiểu đội bốn tên đội viên từng cái nhận biết. Mặt mang kiên nghị lĩnh đội thanh niên gọi Phương Chỉ, một đầu tóc ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc bén có thần, chợt nhìn cứng rắn đối nghiêm túc, phụ trách đội ngũ hành động bố trí cùng quyết sách. Bên cạnh mỏ nhọn thanh niên gọi Hình Kiệt, mang theo thai nghe cùng laptop, am hiểu lập trình cùng hacker kỹ thuật. Còn lại hai người, một tên là dáng người cường tráng, mặt mang vết sẹo đại hán Chu Cường, ngắn đầu đinh, biết võ, cường hóa có lang nhân huyết thống. Một tên khác đội mũ lười trai nữ tử dung mạo trung thượng, mái tóc màu nâu. Dung hợp huyết mạch là quỷ hút máu, tên là Lý Tập Lệ. Tô Khải Minh đón nhận nhập đội mời, trở thành Giang Nanh tiểu đội dự bị.
Chương 71. Tâm tính mở rộng sứ đồ tiểu đội dự bị danh ngạch, cần ngoài định mức thanh toán 100 luân hồi điểm. Tiến vào thế giới mỗi người lại phải xài phí 50 luân hồi điểm. Những thứ này đều do ngân dực công ty gánh vác. Bởi vậy hành động của bọn họ thu hoạch giá trị nhất thiết phải tại 350 điểm trở lên, nếu không thì coi là nhiệm vụ thất bại, phải ký kết càng hà khắc văn tự bán mình hẹn. Biết nhau sau, đội trưởng Vương chỉ nói lên hành động chủ yếu kế hoạch cùng nguy hiểm điểm. Lúc trước bọn hắn đã từng tiến vào thế giới đấy hai lần, xác minh lang nhân cùng quỷ hút máu dưới đất có thể ẩn nút vị trí. Hành động lần này muốn tập kích mỗi ghi do địa, bắt được đầy đủ lang nhân cùng quỷ hút máu rút ra huyết mạch. Bởi vì là khoa học kỹ thuật hiện đại xã hội, cho nên bọn hắn nhất thiết phải ẩn tàng hỏa lực, ít nhất không thể trên mặt đất quảng trường giao chiến, bằng không rất nhanh sẽ bị cảnh sát thế lực truy nã. Muốn đối phó lang nhân cùng quỷ hút máu thực lực cũng rất mạnh. Không chỉ có hành động như gió, lực lớn vô cùng, thương thế nhanh chóng khôi phục, thậm chí có thể treo lên súng ống xạ kích đem người giết chết. Càng nguy hiểm hơn chính là thế giới kia bị cái khác luân hồi thế lực mở rộng qua. Giang Nanh tiểu đội lần hành động này có khả năng sẽ dẫn tới đóng giữ thế giới khác sứ đồ tiểu đội địch ý, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, tính nguy hiểm cao. Giang Nanh tiểu đội cũng không dám phớt lờ, gánh vác lấy áp lực rất lớn. Cho nên bọn hắn nghe được Tô Khải Minh từ ta giới thiệu, vẹn vẹn mới trải qua 3 lần luân hồi nhiệm vụ lúc, kém chút không có rớt phá kính mắt. Còn tưởng rằng đặc chiêu đi vào là cái gì độc hành thâm niên cao thủ, không nghĩ tới thuần tiểu bạch đa. Mới trải qua 3 trận nhiệm vụ, đó không phải là người bình thường sao? Đoán chừng nhiều lắm là sờ đến quán quân cấp cánh cửa. Nhìn tướng mạo ngược lại là rất không tệ, sẽ không phải thực sự là S đại chủ quản bảo dưỡng tiểu bạch kiểm a. Thừa dịp nhiệm vụ lần này, cưỡng ép nhét vào tới soát công ty lý lịch đi. Chỉ là bọn hắn liền khổ, phải mang một liên lụy. Mấy người mở ra trong đội giọng nói điên cuồng giao lưu chửi bậy. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, ta ngay tại trong công ty chờ các ngươi tin tức tốt. A đã bừng ánh mắt liếc nhìn qua đám người, cuối cùng dừng lại ở trên người thiếu niên. Tô Khải Minh gật gật đầu. Cảm giác đối phương ở bên ngoài, ngược lại là có mấy phần cao lãnh nữ lãnh đạo hình tượng. Kế hoạch quyết định. Giang Nanh tiểu đội thanh toán luân hồi điểm, khởi động truyền tống hậu bị thế giới công năng. Một trận quang mang lấp lóe, cảm giác mê man dâng lên. Chờ Tô Khải Minh thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỉ thấy lờ mờ chật chội trong thông đạo, phế vật đống rất xây, nấm mốc cỏ xỉ rêu lan tràn lớn lên, ngẫu nhiên có giọt nước từ đường ống phía trên trượt xuống, tại ưu tính hoàn cảnh bên trong phát ra tí tách âm thanh. Hắn phát hiện mấy cái con rắn cùng chuột tại đống đồ lộn xộn bò qua bò lại. Trong lỗ mũi tràn ngập hủ bại mùi nấm mốc cùng mùi thối. Cho nên các ngươi hậu bị căn cứ chính là một cái bò hoang đường ống nước. Tô Khải Minh khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn nghe được luân hồi đội ngũ lấy toàn bộ thế giới vì hậu bị căn cứ, còn tưởng rằng là phiên vân phúc vũ, chúa tể xã hội nhân loại cái gì phía sau màn tổ chức lớn. Kết quả chính là tại không người trong đường cống ngầm, là mấy đài giản dị thiết bị, còn có túi ngủ. Có thể tưởng tượng lúc trước cũng là qua cái gì sinh hoạt. Cái này cùng hắn trong dự liệu chênh lệch quá lớn. Cho nên nói người mới cái gì cũng không hiểu, đi theo chúng ta hành động liền tốt. Biết thiếu niên mới trải qua 3 trận nhiệm vụ, Giang Nanh tiểu đội chính thức đội viên cũng không có gì khách khí. Không phải nhiệm vụ tiến vào thế giới, luân hồi không gian cũng sẽ không giúp ngươi an bài thân phận gì, chúng ta cũng là hắc hộ, chỉ có thể giấu giếm hành tích, hơn nữa còn phải đề phòng những thứ khác đội ngũ thế lực, hiểu không? Mỏ nhọn thanh niên hình kiệt giọng mang hề là đạo. Không tệ, bởi vì luân hồi không gian không thêm vào quan hệ, cho nên sứ đồ sẽ phải chịu thế giới áp chế, chờ ngươi thực lực càng mạnh, bị hạn chế cũng liền càng lớn. Đặc biệt là có hoặc thi triển cùng thế giới không phối hợp sức mạnh lúc, tỉ như tại vô ma thế giới, thi triển ma pháp các loại, hiệu quả liền sẽ bị suy yếu, thậm chí không cách nào phóng thích. Chờ ngươi về sau thực lực để thăng, liền sẽ phát ra được. Nữ tính đội viên Lý Tạp Lệ, so sánh có kiên nhẫn nhìn xem thiếu niên mặt đẹp trai giải thích nói. Tô Khải Minh nhiên gật đầu. Hắn chính xác cảm thấy có chút áp chế. Bất quá chỉ có rất ít một điểm, đối với thực lực không có ảnh hưởng gì. Dù sao cái này cái quỷ hút máu cùng người sói thế giới, miễn cương cũng coi như là đêm ma. Mà hắn hà mọn, hô hấp pháp, bản thân không có quá nhiều siêu phàm nhân tố, ở mức độ rất lớn cũng là bắt nguồn từ tự thân thể phách kích phát năng lực. Bởi vậy xem như mỗi thế giới đều thông dụng sức mạnh. Đến nỗi bó công, càng là luân hồi không gian công nhận cao kiêm dùng thể hệ. Mặc dù nắm giữ so sánh khó khăn, nhưng mà học được sau, dù là vô ma thế giới cũng có thể thi triển. Võ hiệp cái gọi là nội khí, chẳng khác gì là luyện tinh hoa khí, bởi vậy chịu đến mỗi thế giới áp chế đều rất nhỏ. Nhìn như vậy, con đường của ta lựa chọn không tệ. Tô Khải Minh ám ám chắc chắn. Nếu như hắn đi là pháp sư các loại con đường, cái kia gặp phải bây giờ loại này không có nguyên tố thế giới, chỉ sợ cũng mắc mù. Đặc biệt là giờ loại hình pháp sư, không có thần linh tạo dựng ma võng, trực tiếp biến phế nhân. Lúc này Giang Nanh tiểu đội cũng tại kế hoạch hành động con đường, trực tiếp đem Tô Khải Minh bại trừ bên ngoài. Thông qua vừa rồi thiếu niên rốt nát phản ứng, càng chắc chắn hắn chính là người mới, bởi vậy không có ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Chúng ta tối đa chỉ có thời gian 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, đi trước trinh sát ra một chút tình huống. Giang Nanh lĩnh đội Phương chỉ trầm giọng nói. Bên cạnh là mỏ nhọn thanh niên hình kiệt lạc vọng, đã lên internet, tạo dựng ra mục tiêu dưới mặt đất mô hình cùng tốt nhất con đường. Tô Khải Minh lòng có kế hoạch, thế là thả xuống con hòm gỗ, đi qua mở miệng nói, phiền phức mượn dùng máy tính kiểm số tư liệu. Con mẹ nó ngươi đừng đến thêm phiền, người mới liền hảo hảo nằm, chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành liền rời đi, hiểu không? Đột nhiên, hình kiệt thanh sắc câu lệ hống. Luân hồi sứ đồ trình độ nào đó, chính là đầu đừng tại dây lưng quần dân liều mạng, làm việc thường thường không kiêng nể gì cả. Bọn hắn bất mãn thiếu niên vô tri, còn tự cho là đúng quấy rối, trực tiếp liền không có cho sắc mặt tốt. Xin lỗi Tô Khải Minh giang tay ra, ta quên tất cả mọi người là luân hồi sứ đồ, còn cần cùng người bình thường trung đụng phương thức giao lưu. Hắn tiếng nói ra, hồi gỗ một tiếng quạt kẹt từ bên trong mở ra.
đi ra cái mặc xinh đẹp váy đen, phấn nộn khả ái ấu niên nữ đồng. Hạ thủ nhẹ một chút, không nên đem cái này mấy người đánh cho tàn phế, đừng làm trở ngại ta xem máy tính là được. Giang Nanh tiểu đội đang cảm giác không hiểu đấu. Nữ đồng thân ảnh đột nhiên hóa thành màu đen gió lốc, tốc độ nhanh đến sinh ra tàn ảnh. Giang Nanh tiểu đội cũng không phải người bình thường, lập tức cảnh giác bưng súng lên. Nhưng nở rủ cô hành động quá nhanh. Bóng người lóe lên, dẫn đầu thanh niên Phương Chỉ liền đã bay ngược ra ngoài, nện ở trên tường đau đớn che ngực. Cốc cốc. Hình Kiệt vừa mở hai thương cũng bị đá bay, rơi trên mặt đất khó mà chuyển động. Giết. Mặt theo tráng hán mới ra quyền lập tức bị gần ngã. Duy nhất nữ đội viên Lý Tạp Lệ phần bụng chịu hai quyền, trực tiếp cong thành con tôm liên tục lùi lại. Trong điện quang hòa thạch, võ trang đầy đủ Giang Nanh tiểu đội bị nở rủ của gọn gàng giải quyết. Tô Khải Minh phảng phất người không việc gì giống như, tiếp tục xem xét máy tính kết quả tìm kiếm, gật đầu nói, "Ừm, có, hẳn là này nhà công ty." Chương 72. Khuất phục tiểu đội dựa theo Tô Khải Minh trong ấn tượng tình huống. Thế giới này vị kia trọng yếu vận mệnh nhân vật, nữ quỷ hút máu cắt đờ dịn. Bây giờ hẳn là bị băng phong đông lạnh lấy, giam giữ tại nào đó kháng nguyên công ty trong phòng thí nghiệm. Nhờ vào phát đạt mạng lưới tin tức truyền bá, Tô Khải Minh lùng tìm tương quan kháng nguyên sở nghiên cứu cơ quan, rất nhanh tra tìm đến kết quả. Đó là một nhà bị thế giới chính phủ các nước công nhận chế dược công ty. Trên mặt nổi nghiên cứu phát minh kháng nguyên dược vật, vì nhân loại sinh mệnh khỏe mạnh công trình góp một viên gạch. Kỳ thực cao tầng cũng là lang nhân ngụy trang, sau lưng bắt diệt sát quỷ hút máu, đồng thời tính toán nghiên cứu ra có thể hoàn thiện lang nhân huyết mạch năng lực gen dược vật. Nữ quỷ hút máu cắt đờ dịn chính là bị ngụy trang lang nhân bắt được, tại cưỡng chế mê man ở giữa, ngày đêm bị làm tà ác nghiên cứu thí nghiệm. Tô Khải Minh lấy tự thân biết làm manh mối, cấp tốc lùng tìm loại bỏ lấy mỗi nhà kháng nguyên công ty, tăng thêm bản đồ vệ tinh phụ trợ. Rất nhanh, hắn đã tìm được cùng trong trí nhớ giống nhau ý hệt một nhà chế dược công ty. Từ phía trên ghi danh người phụ trách ảnh chụp đến xem, là cái sắc mặt âm trầm hơi mập trung nhân, tên là Dạ Cộp Dởn tiến sĩ. Các phương diện đều cùng hắn biết ăn khớp. Ngược lại chỉ là tới thế giới này làm nhanh chóng nhiệm vụ, kết thúc liền có thể phủi mông một cái rời đi, không cần thiết cân nhắc triển lộ thực lực đưa tới sau này vấn đề. Bởi vậy phương pháp tốt nhất chính là lôi đình xuất kích, tốc chiến tốc thắng. Tô Khải Minh trong lòng có suy tính, lúc này đứng dậy. Trung quanh Giang Nanh tiểu đội trưởng gian khổ dây rủa. Vừa rồi bọn hắn còn nghĩ phản kích, nhưng mà lại bị cái kia nhìn như người vật vô hại khả ái tiểu nữ hài giáo huấn một trận. Phát giác được đối phương cũng không có động sát ý, Giang Nanh tiểu đội cũng không có liều mạng phản kháng. Trong lòng bọn họ vừa chấn kinh lại nghi hoặc. Lúc trước cho là thiếu niên còn quái cái dương, bên trong là đủ loại trang bị. Dù sao người mới căn bản mua không nổi không gian đạo cụ. Không nghĩ tới vậy mà chứa danh nữ đồng hơn nữa còn kỳ quái không có chiếm dự bị danh ngạch, cùng một chỗ bị chuyển tống tới. Càng khó có thể tin là đối phương thực lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Cái này hấu nữ tuyệt đối đạt đến anh hùng cấp chiến lực. Thiếu niên tóc đen rõ ràng là vừa qua khỏi ba trận nhiệm vụ người mới, từ đâu tới loại này nghe lời siêu phàm tay chân. Đón mấy người nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc, Tô Khải Minh giống như biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, khẽ cười mở miệng. Tại nhiệm vụ thế giới cơ duyên xảo hợp, ta trở thành khế ước triệu hoán sư. Mặc dù bản thân ta không có sức chiến đấu gì, nhưng nở rủ cô nàng thế nhưng là rất mạnh. Giang Nanh tiểu đội chỉ thấy thiếu niên nói bơi tay, vừa rồi giống như quỷ thần một dạng nữ đồng, biến trở về khôn khéo ngây thơ tiểu nữ hài bộ dáng, đi qua thân mật ôm lấy thiếu niên cánh tay. Dựa vào, thật có vận tốt như vậy người mới sứ đồ. Hình Kiệt không có thời gian quản đau đớn trên người, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Đơn giản muốn hâm mộ ghen ghét đến chất bích phân ly. Còn lại đồng đội là không sai biệt lắm thần sắc, rốt cuộc biết vì cái gì ạ đã bằng thái độ tốt như vậy, phái thiếu niên tới thi hành nhiệm vụ. Chỉ bằng vào cái này gọi là nở rủ cổ tiểu nữ hài giá trị, liền đã có thể sánh ngang bọn hắn Giang Nanh tiểu đội. Anh hùng cấp thực lực tại rất nhiều sức mạnh không cao thế giới hoàn toàn có thể đi ngang. Hình Kiệt, còn đứng ngây đó làm gì? Thanh niên lĩnh đội Phương Chỉ xoa thấy đau ngực, tăng hắng một cái miễn cưỡng đứng lên nói, ta thật là không có quản tốt ngươi, nhanh cho Tô ca xin lỗi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không không giữ mồm giữ miệng, đối với người khác hô to gọi nhỏ. Ta Hình Kiệt nghe vậy kém chút không tức giận mất đi. Bị người hành hung còn phải cho người nói xin lỗi. Huống hồ lúc trước hù dọa thiếu niên, ba cái đồng đội cũng là đồng ý, bây giờ hắc qua đều để hắn một cái đến quãng. Đơn giản không có thiên lý. Hắn Hình Kiệt tuyệt đối sẽ không như vậy không đúng. Nhưng mà thiếu niên tóc đen lạnh nhạt đôi mắt vừa vặn trông lại. Tô ca, thật xin lỗi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ngươi nói cái gì? Ta giống như không nghe rõ. Tô Khải Minh nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh tiểu nữ hải cũng nhíu lên đôi mi thanh tú. Hình Kiệt ngạch đổ mồ hôi lạnh, lập tức lớn tiếng lại một lần nữa hai lần. Tô Khải Minh cuối cùng gật gật đầu. Hảo, rất có tinh thần. Xem ra đều khôi phục không sai biệt lắm, đi theo ta đi. Hắn rời đi trước hết cống thoát nước. Luân hồi sứ đồ bên trong từ trước đến nay thực lực vi tôn, Giang Nanh tiểu đội cũng không dám chống lại, theo lời theo đi lên. Tô Khải Minh mang theo bốn người lân cận ngồi xe lửa, thẳng tới kháng nguyên công ty chỗ thành thị. Dù sao chờ nhiệm vụ kết thúc, còn phải để cho mấy người phát động chuyển tống công năng trở về không gian, cho nên phải mang lên Giang Nanh tiểu đội. Hơn nữa nếu là gặp phải nguy hiểm, cái này bốn tên đồng đội cũng là rất tốt khiên thịt cùng pháo hôi. Tô ca, chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Trên đường Hình Kiệt liếm lắc khuôn mặt hỏi. Lúc trước phách lối cuồng ngạo thái độ đã biến thành thận trọng linh loạn, chỉ sợ lại bị hành hung. Lúc trước ta từ vô hạn trên mạng mua qua phần nặc danh sứ đồ tư liệu, Tô Khải Minh thuận miệng siêu đạo. Hắn nói khi tiến vào thế giới phía trước, ngẫu nhiên mua được phần không biết thực hư tình báo tin tức, nội dung là mổ ra kháng nguyên trong công ty tựa hồ có lang nhân ẩn nút, cho nên muốn đi xác minh chân tướng. Giang Nanh tiểu đội thấy là vì nhiệm vụ, cũng liền ôm điều tra tâm tính trung thực đi theo. Ngồi xong tàu điện ngầm lại lên chiếc taxi, chờ đám người đến chỗ cần đến. Chính là lúc đêm khuya, bầu trời âm trầm trung hạ lấy mưa nhỏ. Tô Khải Minh chống lên trôi đặc thù chất liệu màu đen dù che mưa. Kể từ lần trước cầu nguyện rút thường sau, hắn lại thử mấy phát vận may, trôi này màu đen dù che mưa chính là trong đó tương đối hữu dụng đường đồ vật. Công dụng cùng nào đó dân phong thuần phát trong thành phố gõ thảm the bẹn chỉ dù che mưa tương đối tương tự. Chống ra cao phân tử bộ lìm tài liệu chế thành mặt dù, có thể ngăn cản được đạn bắn phá, phòng cháy chống nước chống ăn mòn, kim loại mũi nhọn có thể xem như lưới dao công kích. Thuộc về công nghệ cao nhiều chức năng dụng cụ. Từ taxi xuống, một tòa khổng lồ hiện đại chế dược công ty khuôn viên lộ ra tại Tô Khải Minh mắt phía trước. Tả hữu hai căn cao ốc cao vút ở giữa lấy liền hành lang đụng vào nhau, thủy tinh trong suốt phản xạ ra khỏi thành thành phố đủ mọi màu sắc ánh đèn, bên trong khu vườn lục thực cảnh quan tu bổ chỉnh tề ưu mỹ. Cho dù là đêm khuya cũng có bảo an nghiêm mật tuần tra. Hình kiệt, có thể lấy được này nhà công ty đại lâu cấu tạo đồ sao? Tô Khải Minh hỏi. Giang Nanh trong tiểu đội Hình Kiệt chính là cao thủ máy tính, chuyên môn phụ trách tình báo tài liệu và mạng lưới điều khiển. Chỉ là địa hình kết cấu lời nói không có vấn đề. Chân chính quan hệ đến nhiệm vụ, Hình Kiệt cũng nghiêm túc hồi đáp. Đến bên cạnh tìm một cái công viên chỗ ngồi, hắn mở ra laptop lúc này bùm bùm gõ lên dấu hiệu, vòng qua tường lửa, xâm nhập nội bộ hệ thống lùng tìm. Mấy phút, Hình Kiệt liền gật đầu nói, lấy được. Nếu như là muốn đánh cắp những cái kia cao cơ mật tư liệu hồ sơ, đoán chừng sẽ bị đối phương phát giác, nhưng chỉ là bản đồ địa hình mà nói, muốn thu hoạch cũng không khó. Tô Khải Minh nhìn lại, chỉ thấy xuất hiện trên máy vi tính cả công ty khuôn viên 3 triệu mô hình, thậm chí có thể phóng đại điều tra mỗi tọa gian phòng cấu tạo. Tìm lại được phòng máy cùng mấu chốt công tắc nguồn điện vị trí. Tô Khải Minh dựa theo nghĩ kỹ kế hoạch phân phó, cẩn thận chạy được vạn năm huyền. Nếu như trực tiếp từ chính diện đột tiến, nói không chừng sẽ lọt vào chống cự kịch liệt. Lấy hắn thực lực bây giờ, bị mấy chục phát đạn đánh tới trên thân như cũng phải mất mạng. Cho nên trước khi động thủ, muốn trước chế tạo ra hỗn loạn, để cho kháng nguyên công ty sức đầu mẹ chán, lại đục nước béo cò thẳng đến mục tiêu. Chương 73. Triệu Hoán Thu tại mọn, liền quyết định là ngươi. Tô Khải Minh sở về phía bên hông bộ kỳ bản, một trận quang mang thoáng qua, màu trắng con mèo nhỏ rơi trên mặt đất. Giang Nanh tiểu đội cũng không khỏi trừng to mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện sự vật. Xem ra thật đúng là một cái khế ước triệu hoán sư a, mấy người thầm nghĩ lấy. Phòng máy cùng các nơi công tắc nguồn điện vị trí đã bị Hình Kiệt tìm được, thậm chí các điện ngầm đều bị điều tra ra. Nhưng mấu chốt là phải có người đi xung phong đi đầu phá hư công trình. Mặc dù cảm thấy thiếu niên kế hoạch không tệ, nhưng loại này nguy hiểm cao nhiệm vụ, phải ai đi thi hành lại khó mà lựa chọn. Lĩnh đội thanh niên Phương Chỉ còn chưa nghĩ ra, chỉ thấy Tô Khải Minh lấy ra cái kỳ quái viên cầu, thế mà thả ra chỉ con mèo nhỏ màu trắng. Nhìn ngoại hình hoàn toàn chính là thông thường nuôi trong nhà sủng vật mèo. Đây là muốn làm gì? Bọn hắn nghi hoặc không hiểu ở giữa, chỉ thấy thiếu niên lấy ra thiết bị truy tìm cùng ra đi ô thai nghe, gắn ở màu trắng con mèo trên thân. Tiểu Bạch, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, trải qua tổ chức nghiên cứu quyết định, đem phá hư mục tiêu điểm việc làm giao cho ngươi hoàn thành, rõ chưa? Tô Khải Minh trầm giọng phân phó nói. Mèo ô. Mèo hóa hình thái tại mòn đáp lại một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trịnh trọng. Nó giống như nghe hiểu. Giang Nanh tiểu đội trong lòng kinh ngạc, không biết đối phương từ chỗ nào lại đạt được như thế chỉ thông hiểu nhân tính con mèo. Tô Khải Minh cho tại mòn mang tốt trang bị sau, biểu thị mèo con điểm đỏ lập tức ở trên máy tính hiện ra. So sánh công ty khuôn viên mô hình đồ, hắn chỉ huy lên phương hướng, để cho tại mòn tiểu bạch thẳng đến phòng máy cùng công tắc nguồn điện chỗ. Công ty lớn đối với mấy cái này mấu chốt địa điểm phòng hộ tất nhiên nghiêm mật. Vô luận phái ai đi thi hành nhiệm vụ, đều khó mà lẫn vào làm phá hư, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu như là chỉ không đáng chú ý phổ thông mèo con, tính bí mật liền cao hơn rất nhiều. Tại mòn trí thông minh, đi qua Tô Khải Minh khảo thí, so trong tưởng tượng cao hơn. Hoàn toàn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại giao lưu, chỉ là trước mắt còn không biết nói chuyện mà thôi. Hắn căn cứ địa hình phân phó tiểu bạch quẹo trái rẽ phải. Không đến 10 phút, phía trước đèn đốt sáng choang cao ốc đột nhiên lâm vào mảnh hắc ám, chỉ có dự bị chiếu sáng công trình sáng lên hào quang nhỏ yếu. Thỉnh thoảng có tiếng người kinh hô cùng chạy tới chạy lui động âm thanh vang lên. Hành động đi. Tô Khải Minh trước tiên đứng dậy, đi đến công ty khía cạnh tường lây, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy qua vài mét chướng ngại, rơi vào nội bộ khuôn viên trên bãi cỏ. Hắc hắc, ta lẻn vào kế hoạch quả nhiên tiên ý vô phùng. Hắn nở nụ cười, vỗ vỗ tay đang muốn đi tới. Đống nhiên một đạo đèn tin kia sáng chiếu tới. Ngươi là ai? Làm cái gì? Vừa vặn tuần tra đi qua bảo an lớn tiếng quát hỏi. Tô Khải Minh, Frank. Nhanh như buôn lôi một trưởng đánh cho bất tỉnh bảo an, hắn thay đổi tuần tra chế phục. Cốc cốc cốc. Đống nhiên kịch liệt tiếng súng băng lên. Tô Khải Minh biết là Giang Nanh tiểu đội độc thủ. Đây chính là bọn hắn công dụng, từ chính diện nổ súng giao chiến tới hấp dẫn kháng nguyên công ty chú ý hồi tưởng trong trí nhớ địa đồ mô hình. Tô Khải Minh con cái dương cấp tốc tiến vào cao ốc nội bộ. Hắn linh mẫn tính lực phát giác được vang vọng la lên. Số 2 vật thí nghiệm đã đào thoát, bảo an tiểu tổ thỉnh cảnh giới. Mơ hồ có tiếng súng tại cao ốc cao tầng vang lên. Số 2 vật thí nghiệm, chẳng lẽ là cái kia cặp đờ gìn nữ nhi? Trong lòng Tô Khải Minh thầm nghĩ, có lẽ là dung hợp quang chi huyết mạch, làm hắn trí nhớ đề thăng, kèm thêm đối với kiếp trước ký ức ấn tượng đều trở lên rõ ràng. Nữ quỷ hút máu cặp đờ gìn bị cái này kháng nguyên công ty lang nhân bắt được sau, liệt vào số 1 vật thí nghiệm. Mà số 2 vật thí nghiệm chính là cặp đờ gìn tại hơn 10 năm không thể nói nhân thể thí nghiệm ở giữa, mang thai sinh hạ nữ nhi. Nữ nhi này kế thừa nguyên sơ thủy tổ không chết huyết, có thể dung hợp quỷ hút máu cùng lang nhân hai loại sức mạnh. Tương lai tiềm lực cao vô cùng, cũng biết được gần tàng tự thân, đoán chừng là trùng hợp lợi dụng hắn chế tạo cắt điện hỗn loạn, thừa cơ chạy trốn đi ra. Bây giờ cao ốc tất cả thang máy đã ngừng bận, tia sáng lờ mờ tĩnh mịch. Tô Khải Minh dọc theo đường hầm chạy trốn cầu thang hướng về phía trước, thoáng qua đã đến lầu 5. đột nhiên nhìn thấy cái người mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân, nâu đậm phát tiểu nữ hải vội vàng chạy xuống. Lan đi. Tiểu nữ hải thét lên, đột nhiên ra tốc đánh tới. Tựa hồ đem người mặc bảo an chế phục Tô Khải Minh trở thành vây quét giả. Phanh. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu đồng dạng nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem đồng phục bệnh nhân tiểu nữ hài đụng ngã trên mặt đất, mặc cho nàng dãy rủa như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi giam cầm. Chờ đồng phục bệnh nhân tiểu nữ hài thấy rõ sau, dãy rủa không khỏi nhỏ đi rất nhiều. Chỉ thấy trước mặt càng là tựa hồ so với nàng còn nhỏ nữ đồng, màu đen gợn sóng tóc dài tới eo, một đôi phấn ngọc mắt to thuần khiết vô hạn. Ngươi chính là số một vật thí nghiệm à, chớ khẩn trương, chúng ta trước đó cũng bị cái này dơ bẩn tội ác công ty hãm hại, bây giờ là tới báo thù. Thiếu niên tóc đen cầm trong tay đem ngân sắc đệ dệt e a lệ, ôn hòa cười nói. Gặp hai người chính xác không có làm hại cử động, đồng phục bệnh nhân tiểu nữ hài dần dần bình tĩnh trở lại. Huống hồ tiếp cận cùng tuổi nợ dù cô, để cho nàng bản năng liền không có đối với đại nhân một dạng dè chừng sợ hãi cảm giác. Song phương đang muốn thêm một bước giao lưu. Trên dưới hai tầng đã vang lên dồn dập cấp bộ cùng mệnh lệnh. Mau đuổi theo, đừng để nàng chạy. Xuống ống đầy đủ bảo an tiểu tổ trước sau bọc đánh mà đến. Phía bụng thụ địch, Tô Khải Minh trước tiên đẩy ra cao ốc tầng 5 lối thoát hiểm. Nợ dù cổ thì trực tiếp nâng lên tiểu nữ hài liền theo chạy vào. Trên dưới tầng nhân viên an ninh đuổi sát mà tới. Tô Khải Minh cùng nợ rủ cổ còn không có tìm được chỗ trốn, đã bị lao ra cửa bảo an tổ, dùng đen ngòm họng súng nhắm ngay. Đừng nổ súng, chính mình người. Tô Khải Minh vội vàng vỗ vỗ trên thân chế phục. Công ty của chúng ta bên trong cũng không chiêu ngươi tuổi trẻ như vậy. Bảo an tiểu tổ người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua thiếu niên. Khai hỏa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bưng HK416 súng trường thành viên lập tức bóc cỏ, đạn bù bù bắn ra. Phanh phanh phanh. Mấy chục phát đạn toàn bộ đánh vào trên thiếu niên chống ra dù đen. Không có một khỏa phá phòng ngự. Cái gì? Bảo an tiểu tổ trận to trong mắt khó có thể tin. Nezuko, bọn hắn là Kaka địch nhân, giết bọn hắn. Tô Khải Minh liếc khai hát rủ, một đạo nhanh đến thân ảnh mơ hồ lập tức xông ra. Ánh đèn mở tối trong hành lang bảo an thành viên điên cuồng nổ súng, sáng lên kịch liệt ngọn lửa lấp lóe. Mà thân ảnh tiểu tiểu dùng cả tay chân, tốc độ nhanh như quỷ mị, từ dưới đất phi tốc nhảy vọt đến vách tường, lại phản phất không nhận sức hút trái đất giống như leo lên trần nhà, tại cực tốc đột tiến đồng thời tránh đi đạn bắn phá. Chỉ là trong chớp mắt, Nezuko đã từ trần nhà nhảy xuống đánh giết đến bảo an tổ trước mặt. Lợi chào đảo qua một cái thành viên cổ, lập tức máu tươi tiêu sạng. Bên cạnh thành viên sửng sốt trong ngáy mắt, đã bị mở ngực một bụng. Còn lại đội viên căn bản không kịp phản ứng, lại cố kỵ đến tùy tiện nổ súng nộ thương đồng bạn, thoáng qua liền bị miểu sát ba người, còn lại hai cái cuối cùng ở trong sợ hãi bắc cỏ. Nhưng mà nở rủ cổ nắm lên thi thể đem hai người đập ngã, cổ họng tất cả bù một chảo. Trong chốc lát bảo an tiểu đội ngoại trừ đầu lĩnh đã là toàn quân bị diệt, trong hành lang tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong. Chương 74. Bang phong mỹ nữ đều nói đừng nổ súng. Một tháng chút tiền lương kia, các ngươi chơi cái gì mệnh a? Tô Khải Minh dùng dù đen ngăn lại vang tung tóe huyết thủy, bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh đồng phục bệnh nhân tiểu nữ Hải đã triệt để nhìn ngây người. Khó khăn, chẳng lẽ nàng và ta cũng như thế, cũng là quỷ lang hôn huyết? Tiểu nữ Hải suy nghĩ, không khỏi càng thêm mấy phần đối với cường đại đồng loại cảm giác thân thiết. Gào! Trấn kinh kinh ngạc nhìn xem đồng đội bị giết, không kịp cứu viện bảo an đội trưởng cuồng hống một tiếng. Toàn bộ hình thể lao nhanh bành trướng biến lớn, quần áo bị xé nứt, toàn thân nổi gân xanh, thể bao dài ra nồng đậm, phản phất tại thừa nhận đau đớn giống như, màu đen móng tay sắc bén, cảm nô ra trở thành khuyển hình dáng. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong mắt thú tính kia sáng tăng gọn. Bảo an đội trưởng lại trong khoảnh khắc biến thành chỉ tràn ngập dã tính cùng bạo lực lam nhân. Sự biến hóa này quá trình là kịch liệt xé rách tăng trưởng huyết nhục cùng xương cốt mang tới đau đớn sao? Quả nhiên là sinh vật biến dị. Tô Khải Minh tử quan sát kỹ lấy, mà nở rủ cô đã trực tiếp chém giết đi lên. Lần đầu huyết tinh sát lục kích thích nàng ác quỷ huyết mạch khôi phục, thể nội cất giấu lực lượng khổng lồ phun trào khôi phục. Nở rủ cô đã từ tiểu nữ hài bộ dáng biến thành thiếu nữ hình thể, đồng thời tốc độ sức mạnh cũng đi theo tăng gọn. Dù cho đây là nàng lần thứ nhất chiến đấu. Nhưng cường đại tiềm năng thân thể cùng tốc độ khủng khiếp sức mạnh đã để thân kinh bách chiến lang nhân đỡ trái hở phải. Song phương kịch liệt liều mạng chém giết, đem sàn nhà vách tường đều vỡ vụn đập nát. Tô Khải Minh nhìn thấy nở rủ cổ bị sắc bén vuốt sói chảo thương, cũng không có lên phía trước trợ rút. Trước khi vào luân hồi không gian, hắn liền trưng cầu qua đối phương đồng ý cho nên nở rủ cổ đồng dạng muốn thích ứng luân hồi không gian sát lục cùng tăng gốc, cùng đến đằng sau trở thành liên lụy. Không bằng bây giờ liền đem đối phương bồi dưỡng thành hợp cách sứ đồ. Chú ý đừng giết nó đánh cho tàn phế bắt sống liền tốt. Tô Khải Minh quan sát đến tình hình chiến đấu, tiện tay lấy ra nhận không gian bên trong vali sách tay. Mở ra bên trong là 20 chi ống tiêm hình dáng đặc chế huyết mạch rút ra khí. Đây cũng không phải là chủ thần trong danh sách hối đoái cái chủng loại kia, bởi vì mỗi lần hối đoái đều phải tiêu hao rất nhiều luân hồi điểm, cho nên ngân dược công ty bắt chước chủ thần huyết mạch rút ra khí, chính mình nghiên cứu ra mới sửa đổi phần. Tại về hiệu quả, còn lâu mới có thể cùng chủ thần không gian cái chủng loại kia, liền siêu phàm thừa số đều có thể hấp thu thần kỳ rút ra khí so sánh. Nhưng đối với thế giới này quỷ hút máu cùng lam nhân, ngược lại là đầy đủ dùng. Giang giác. Một tiếng nứt xương vang lên. Bên kia nở rủ cổ đã kéo xuống lang nhân cánh tay, đồng thời đem hai chân đá cho bị vỡ nát gãy xương. Dù cho lang nhân đồng dạng có nhanh chóng khép lại năng lực, cũng không biện pháp lại hành động đứng lên. Nở rủ cổ, khống chế tốt hô hấp, đừng để huyết mạch ảnh hưởng tới tâm trí của ngươi. Nhớ kỹ, muốn làm sức mạnh trưởng không giả, mà không phải nô lệ. Tô Khải Minh nói lấy đi thẳng tới. Mặc dù đem lang nhân đánh bại, nhưng mà nở rủ cổ bây giờ cũng lộ ra trắng như tuyết răng nanh, như bạch ngọc dưới da thịt nổi lên ẩn ẩn gân xanh, đỏ thẫm con ngươi biến thành mũi nhọn hình dáng, nắm chặt tay nhỏ dường như đang kiệt lực nhẫn mại cái gì. Tô Khải Minh không hề cố kỵ e ngại, trực tiếp sờ lên Nở Dù Cổ nhu thuận mái tóc, giống như cho con mèo đuốt lông giống như, nhẹ nhàng vuốt ve. Nở Dù Cổ, không hổ là nổi danh mỹ nhân, bây giờ thiếu nữ bộ dáng càng thêm xinh xắn đẹp. Hắn thưởng thức thiếu nữ tiểu nhan, không khỏi hơi lộ ra nụ cười. Nô Nở Dù Cổ bổ từ trên xuống đuôi lông mày dần dần nhu hòa xuống, thần sắc cũng biến thành bình yên, thuận thế tựa ở thiếu niên trong ngực, rất nhanh ra thịt trắng như tuyết bên trên như ẩn như hiện quỷ văn cùng gân xanh đều biến mất không thấy. Khống chế lại sức mạnh liền tốt, mang theo loại cảm giác này, tiếp tục tại chiến đấu tìm kiếm cân bằng. Tô Khải Minh nghe được tiếp viện mà đến cái khác bảo an đội ngũ, để cho Nở Dù Cổ tiếp tục cảnh giới. Hắn nhanh chóng đem lang nhân huyết mạch lấy ra. Cơ thể sống mục tiêu mới có thể đưa ra hoàn mỹ huyết mạch, đem ngân dược công ty nhiệm vụ vượt mức đạt tiêu chuẩn, cho nên lang nhân quỷ hút máu đều tốt nhất là bắt sống. Đúng, tên của ngươi kêu cái gì? Tô Khải Minh quay người hỏi đồng phục bệnh nhân tiểu nữ Hải. Ngươi tất nhiên có thể trốn ra được, hẳn là đối với nơi này hoàn cảnh rất quen thuộc à, chỉ cho ta lộ, cùng một chỗ đem cái này tội ác công ty phá đi. Tiểu nữ Hải nghe vậy dùng sức gật đầu. Nàng sinh ra liền bị tù khốn ở trong phòng thí nghiệm, đối với tòa cao ốc này tất cả thành viên cùng cao tầng có thể nói vô cùng thống hận. Ta gọi Heber, ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng mà trước đó, có thể đi cứu ra mẹ của ta sao? Tiểu nữ Hải khẩn cầu. Nàng mẫu thân cũng chính là số một vật thí nghiệm, nữ quỷ hút máu cặn đờ dịn. Tô Khải Minh đang có ý đó, thuận thế đáp ứng. Đi theo hệ vợ chỉ dẫn rất nhanh rời đi lầu 5, chờ lối đi nhỏ bình tĩnh sau, trốn ở gian phòng công nhân viên bình thường mới dám thò đầu ra nhìn ra. Nhìn thấy đầy đất bừa bộn cùng chân cụt tay đứt, lại dọa đến rụt trở về. Ba người vừa đi vào cầu thang thông đạo, răng nanh tiểu đội đã đột phá phong tỏa, lấy ra đi ô thai nghe thông tin bật lên. Dù sao cũng là trải qua 6-7 trang nhiệm vụ lâu năm sứ đồ, giải quyết chút bộ đội không chính quy đội bảo an thế lực, vẫn là không có vấn đề gì. Cũng chính vì vậy, đại bộ phận bảo an đều đi chính diện đại môn chiến đấu. Cho nên Tô Khải Minh ba người mới vẹn vẹn đụng tới một đội. Tô ca, tình báo của ngươi quá hữu dụng, ở đây thực sự là lang nhân hang ổ a. Hình Kiệt cười su nịnh nói. Vừa rồi bọn hắn đã tao ngộ biến thân lang nhân, phối hợp với nhau phía dưới lấy hỏa lực bắn giết, thành công đã rút ra huyết mạch. Mặc dù so trực tiếp bắt sống rút ra hiệu quả kém, nhưng đã có thể đạt đến ngân dược công ty yêu cầu. Tô ca, bây giờ kế hoạch hành động là cái gì? Phương Chỉ một bộ nghe theo mệnh lệnh biểu hiện. Đến lầu 6, nơi đó là công ty cao quản chỗ, nói không chừng có những lang nhân khác cần nút. Tô Khải Minh phân phó lúc này để cho răng nanh tiểu đội gật đầu đồng ý từ lầu 5 đi lên, lại là chẳng tao nội chiến. Đã sơ bộ quen thuộc chiến đấu Nở Dù Cổ, lấy một đối phó hai cái lang nhân không rơi vào thế hạ phong. Còn lại bảo an thành viên bị răng nanh tiểu đội ngăn chặn, Tô Khải Minh mở ra dù đen ngăn cản đạn lạc, trực tiếp lách vào xệ lẹ nạ chỗ lầu 6 thí nghiệm gian phòng. Phanh, phanh, bay đầy đủ loại dụng cụ cùng nghiên cứu thiết bị thí nghiệm trong gian phòng. Nguyên bản băng phong nghiêm mật tủ đông lạnh, bởi vì cắt điện nguyên nhân ngừng làm lạnh, cái này khiến bên trong sinh mệnh lực vượt xa bình thường băng phong giả dần dần tỉnh lại. Đang một chút, dần dần đem băng thật dày đông lạnh tủ pha lên đệm ra khe hở. Mụ mụ, tiểu nữ Hải Hệ vợ trông thấy tủ đông lạnh bên trong nữ tử thân ảnh, lập tức gọi ra tới. Tô Khải Minh tiến lên trực tiếp đem cửa tủ đẩy ra. Suy đại lượng hơi lạnh bốn phía châm xuống, bị dựng ngược băng phong xích quả nữ tử cũng cứng ngắc ngã xuống xuống. Tô Khải Minh tiến tới một bước, mười phần thân sĩ đỡ lấy nữ tử, chỉ thấy toàn thân bóng loáng băng tuyết ra thịt, đường cong lồi lõm chỗ làm cho người mắt long lòng, hoàn toàn chính là 20 tuổi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dung mạo. Vừa tiếp xúc đến bình thường nhiệt độ, Selena lập tức mở ra băng lam đôi mắt đẹp. Lọt vào trong tầm mắt là tia sáng mở tối phòng thí nghiệm cảnh tượng. Cùng thiếu niên tóc đen tuấn tú gương mặt. Thiếu niên hơi hơi lộ vẻ cười mở miệng nói, "Ngươi tỉnh rồi. Chúc mừng, ngươi đã là 12 tuổi hài tử mẹ." Chương 75. Luân lý ta là ai, ta ở đâu, chuyện gì xảy ra? Mới từ trong lâu dài đóng băng thức tỉnh sẽ lại nạ mặt mũi tràn đầy một bức. Nhưng mà mấy trăm năm dưỡng thành chiến đấu quen thuộc, vẫn là làm nàng bản năng phòng bị đẩy ra thiếu niên, tiếp đó lại bởi vì tứ chi cơ bắp không có triệt để khôi phục, té lăn trên đất. Mụ mụ, hệ vợ đội vàng chạy tới. Tô Khải Minh từ bên cạnh vật phẩm trong tủ, lấy ra phong tồn nữ tử áo da cùng trứng hoa, đặt ở trước người của nó. "Không cần thần trương, ngươi bị lang nhân bắt được, ta là tới cứu ngươi." Sẽ lẽ nạ giấy rùa khôi phục lực hành động, cấp tốc mặc áo vật, che khuất bóng loáng chặt chẽ thân thể. Tiếp đó đột nhiên nắm lên phiến bể tan cảnh cửa tủ pha lê, trong nháy mắt chống đỡ tại thiếu niên nơi cổ họng. "Không, mụ mụ, hắn tới cứu chúng ta, không phải địch nhân." Tiểu nữ Hải Hệ vợ vội vàng hoảng sợ nói. "Ngươi đến cùng có ý đồ gì?" Sẽ lẽ nạ âm thanh băng lãnh, mặt nạ sương lạnh. Đúng là sương lạnh, đông lạnh vụn băng còn tại ngưng kết tại sợi tóc gương mặt ở giữa. Ta chỉ là không quen nhìn người sói dụng tâm hiểm ác mà thôi, tất cả mọi người là chính mình người, đừng động thủ a. Tô Khải Minh xem xét cảm giác đến kề sát đi lên thân thể mềm mại, vội vàng giơ súng không dám chuyển động. Hừ. Sẽ lẽ nạ phát ra tiếng lạnh lùng chế giễu, làm bộ, ta như thế nào không có cảm giác ngươi có một chút sợ hãi khí tức. Cái này đều có thể đoán được. Ngươi so lang nhân cái mũi còn linh á. Tô Khải Minh kinh ngạc. Đừng đem ta cùng những cái kia bẩn thỉu xuất sinh đánh đồng. Sẽ lẽ nạ bất mãn mở miệng. Mặc dù lời nói nghe có chút nghiêm khắc, lại triệt bỏ chống đỡ thiếu niên pha lê. Trên thực tế từ nàng phong phú kinh nghiệm tác chiến phán đoán, nếu như đối phương thật có ý, đều có thể lúc trước đông lạnh lúc liền động thủ. Như thế uy hiếp bất quá là hù dọa một chút thiếu niên, thuận tiện phát tiết một chút mới vừa rồi bị đối phương nhìn chằm chằm nhìn hết bất mãn mà thôi. Thật muốn giết người, nàng cũng căn bản không cần đến pha lê, tay không là được. Mụ mụ bên cạnh lệ vỡ lại kêu lên. Sẽ lẽ nạ không khỏi túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái mang theo bụi bẩm tiểu nữ Hải con mắt bà trông lại. Nàng cảm thấy một tia không hiểu thân cận. nhưng lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Bị băng phong hơn 10 năm đối với nàng mà nói chính là trong nháy mắt mà thôi. Không nghĩ tới một giây trước vẫn là dũng mãnh quỷ hút máu nữ chiến sĩ, cái này vừa mở mắt liền biến thành hài tử mẹ, hơn nữa tiểu hài đều to đến có thể đi đánh xì dầu. Tô Khải Minh không nói gì, ở bên thú vị 10 phần quan sát luân lý vở kịch. Nhạc. Trẻ tuổi đẹp lạnh lùng nữ quỷ hút máu bây giờ biểu lộ, đơn giản đặc sắc phức tạp đến khó mà hình dung. Hắn đã dùng luân hồi ấn ký kèm theo chức năng thu hình chụp lại. Không thể không nói, nữ quỷ hút máu tướng mạo so với hắn trong trí nhớ càng đẹp càng tác, cũng càng thanh xuân tịnh lệ. Dù sao thông thường nữ diễn viên sẽ lão, nhưng bây giờ trước mặt lại là chân thực hoàn mỹ bất tử tộc nữ quỷ hút máu. Xin lỗi sẽ Selena nửa ngồi lấy thân, ngữ khí mang đầy ấy nấy. Đã bởi vì hơn 10 năm này tới, nàng không có nuôi dưỡng qua nữ hải. Cũng là bởi vì đối phương bây giờ đột nhiên xuất hiện, không có thiết lập qua tình cảm nàng, không biết như thế nào đáp lại nữ hải khao khát tình thương của mẹ. Từ cao lãnh nữ chiến sĩ đến mẹ người thân phận chuyển biến lệnh sẽ Selena không biết làm thế nào. Trông thấy mẫu thân xa lạ lại dáng vẻ đắn đo, hệ vợ trong mắt cũng không khỏi ngấn đầy nước mắt. Chúng ta rời đi trước nơi thị phi này rồi nói sau. Cuối cùng chiến sĩ bản năng, để cho Selena lựa chọn lấy đối diện nguy cơ, tới tạm thời né tránh tình cảm phức tạp. Đúng, hẳn là đi ra xem một chút. Tô Khải Minh đem thu hình lại bảo tồn, gật gật đầu trước tiên đi ra thí nghiệm gian phòng. Hắn đã cảm giác bên ngoài có cái gì không đúng. Lúc trước giao chiến âm thanh đã ngừng. Nếu như chiến đấu thuận lợi kết thúc mà nói, răng nanh tiểu đội cùng nở rủ cổ hẳn là theo vào tới mới đúng. Nhưng bây giờ lại chậm chạp không nhìn thấy người. Ha ha, đây chính là các ngươi tiểu đội một tên sau cùng thành viên. Cảm ứng thật đúng là chi độn, bây giờ mới biết đi ra. Tiếng cười to vang lên. Vừa đi ra phòng thí nghiệm Tô Khải Minh mắt đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy chiều cao 2m người da trắng trắng hán đầu trọc, cùng một cái màu đỏ áo da bó người nữ tử trước sau vây giết ở qua đạo. Tại bọn hắn quanh người còn có chiếm hết thông đạo, số lượng đông nghịt lam nhân, cùng với quỷ hút máu. Trong đó xuất lĩnh người sói là đầu trừng cao hơn 3m, tựa như cự thú loại cực lớn lang nhân thủ lĩnh. Mà quỷ hút máu phương, một vị sau lưng mọc lên cánh rơi quỷ hút máu đang lơ lửng giữa không trung. Thế giới hướng đi bị cải biến. Tô Khải Minh khiếp sợ trong lòng. Tại hắn trong trí nhớ, cái này kháng nguyên công ty nhiều lắm là chỉ có đàn sói người. Nhưng bây giờ phe địch số lượng nhưng còn xa ra đón trước. Đến tột cùng là nơi nào sinh ra sai lầm? Hắn rất nhanh nghĩ đến lúc trước răng nanh tiểu đội nói tới, đã có luân hồi giả thế lực tiến vào giới này. Như vậy tạo thành trước mắt tình trạng, có lẽ chính là chi kia đối lập luân hồi tiểu đội. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua trước sau vây quanh. Lang nhân số lượng mặc dù nhiều một chút, nhưng mà đại thể cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Cái kia sói lớn người thủ lĩnh, hẳn là tiếp nhận gen dược vật cải tạo, trong nguyên bản nội dung cốt truyện buồn. Mà cánh rơi quỷ hút máu, nhìn qua rất như là sẽ lẽ nạ trong tộc đã bỏ mình quỷ hút máu thủy tổ. Như vậy còn lại tráng hán da trắng, cùng da đỏ y nữ tử. Chỉ sợ chính là chi kia luân hồi tiểu đội thành viên, tạo thành đây hết thể hắc thủ sau màn. Xem ra công tác tình báo của các ngươi không tệ, lại có thể tìm được chúng ta hậu bị căn cứ ở đây. Tráng hán da trắng cười lạnh. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, cũng dám tới cùng chúng ta tranh đoạt. Tô Khải Minh mặt sắc nghiêm túc, không nhìn đối phương ngôn ngữ, nhìn về phía tựa ở bên cạnh cửa răng nanh tiểu đội. Bốn người bây giờ tất cả đều thụ thương, thể chất hơi kém hình kiệt cùng Phương Chỉ đã trọng thương hôn mê. Còn lại Lý Tạp Lệ cùng mặt theo đại hán Chu Cường, mặc dù có huyết mạch gia trì, cũng nhận thương tổn nghiêm trọng, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Uy, nhanh, mau chạy đi, Lý Tạp Lệ hư nhược nói. Địch quân thực lực cường số lượng nhiều, tình huống hiện tại chính là tuyệt cảnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Tô Khải Minh. Có thể sống một cái là một cái. Xem ra cuối cùng còn có chút cùng đội tình nghĩa. Tô Khải Minh cười gật gật đầu, không những không có trốn, ngược lại túi thân đỡ dậy nở dù cổ. Vậy mà đã trúng 5 phát súng. Nhưng mà không sao, ca ca tin tưởng ngươi có thể tỉnh lại, bởi vì chúng ta ở giữa ràng buộc, chính là siêu việt hết thể sức mạnh à. Thiếu niên tóc đen bắt được nữ hải tay nhỏ trầm giọng nói. Từ trong phòng thí nghiệm đi theo đi ra ngoài Ever, nhìn thấy như thế chân thành huynh muội tình, mắt to như muốn rơi lệ. Sẽ lẽ nạ cũng liếc thấy cứu mình thiếu niên thân nhân phân ly, sắc mặt âm thầm trầm thống. Chỉ có Lý Tạp Lệ giới phải ngón chân đều nhanh móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Nàng rõ ràng nhìn qua nữ hải còn có chút sinh cơ. Thiếu niên lại còn có thể nói ra hương vị như thế xông lời nói. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị buộc phát một chút, ngăn chặn đối thủ cho thiếu niên tạo chạy trốn thời gian, không nghĩ tới thế mà tùy ý địch quân phong kín tất cả đường lui. Xong, lần này toàn bộ song Lý Tạp Lệ cảm thán người mới chiến đấu ý thức quá kém. Lại nhìn không đến một tia hy vọng nàng, trực tiếp nằm ngửa xuống bày ra từ bỏ rẽ rùa tư thái. Chương 76. Nhục thể khai phát nhân loại năng lực là có cực hạn, càng là đùa bỡn như kế, lại càng dễ dàng bởi vì mưu kế thất bại. Trừ phi, có thể trở thành siêu việt nhân loại tồn tại Tô Khải Minh đỡ nở dù cổ, đôi mắt buông xuống tiếng như ưu tuyển lan tràn. Nở dù cổ trong chăn đếm đánh mặc dù không có tử vong, lại khó mà tỉnh táo lại. Bởi vì đánh vào trong cơ thể nàng chính là sức sát thương cực mạnh pha lê đạn. Đây là một loại từ pha lê chế thành đạn, ở giữa khảm nạm có đinh thép xem như ổn định, tại bắn vào nhân thể sau sẽ chấn vỡ thành vô số nhỏ bé mảnh thủy tinh, với thân thể người tổ chức cùng khí quan tạo thành cực lớn tổn hại. Thậm chí bởi vì hắn mảnh vụn quá nhiều, sẽ dẫn đến chảy vào mạch máu, dùng khoa học kỹ thuật y học thủ đoạn đều khó mà lấy xong. Loại này tàn nhẫn ác độc đạn tại quốc tế là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Nhưng luân hồi sứ đồ rõ ràng không cố kỵ chút nào. Nhằm vào nở rủ cô loại này cao tốc khôi phục năng lực giả, pha lê đánh sẽ không ngừng phá hư tái sinh tổ chức, sinh ra kéo dài chảy máu cùng kịch liệt đau đớn. Nở rủ cô thời khắc này khuôn mặt nhỏ đều đau đến cơ hồ và mèo. Vì cái gì? Muốn bắt ta? Bắt bọn hắn lại. Người da trắng trắng hắn đầu chọc cùng da đỏ y y nữ tử cười lạnh, trực tiếp phát ra mệnh lệnh. 30, 40 con bịt kín thông đạo quỷ hút máu cùng lang nhân mãnh liệt đánh tới. Sẽ lẽ nạ lấy cao siêu kỹ thuật chiến đấu tạm thời ngăn cản được một bên. Lý Tạp Lệ cùng mặt thẻo Chu Cường, kéo lấy trọng thương thân thể liều mạng làm cuối cùng dãy rủa. Mà Tô Khải Minh lại chỉ đem chú ý đặt ở nở rủ cổ trên thân, mượn từ gió ngực tìm kiếm vật phẩm động tác, từ trong không gian giới chỉ lấy ra chỉ màu trắng cốt chất mặt nạ. Chính là rồ rồ thế giới lấy được thạch quỷ diện. Thoát khỏi phàm vật gông cùng xiềng xích a, để cho bọn hắn cảm thụ cứu cực sinh mệnh kinh khủng. Đưa tay gạt ra giọt máu tươi rót vào màu trắng cốt mặt, Tô Khải Minh đem bao trùm đến nở rủ cổ trên hai gò má. Thạch quỷ diện tác dụng là khai phát tiềm năng, đem người đeo sinh mệnh tiến hóa đến cực hạn, triệt để trưởng khống thao túng tự thân nhục thể. Nở rủ cổ có hách đốt chi tử thể chất đặc thù, bắt nguồn từ đời đời thần cận lửa than cùng truyền thừa nhật chi hô hấp huyết mạch. Tăng thêm ngoại ý muốn thu được quỷ vương chân huyết, lại uống có thể tiến hóa đến hoàn mỹ sinh vật thanh sắc hoa bị ngạ. Liên Tô Khải Minh cũng không rõ ràng nữ hài thể nội đến tột cùng cất giấu nhiều đáng sợ tiềm năng. Vì cứu chữa pha lê đạn tổn thương, hắn lựa chọn trực tiếp cho quỷ hóa nở rủ cổ lại đeo lên thạch quỷ diện. Phục sinh a, ta tình cảm chân thành muội muội. Giang giác. Thạch quỷ diện hấp thu máu tươi, chợt từ khía cạnh bắn ra ba cặp cốt thứ xuyên thấu nở rủ cổ kiều nộn ra thịt, kích động nhục thể bắt đầu lao nhanh tiến hóa. Nằm ở trong ngực hắn nở rủ cổ thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy. Sau đó thế mà chậm rãi đứng thẳng dựng lên, đồng thời mặt nạ rụng xuống, lộ ra trương hoàn mỹ không một tì vết nữ hài dung mạo. Nàng đến eo tóc dài không gió mà bay, nguyên bản không đến một em mở ấu niên la lị chiều cao, cấp tốc tăng trưởng biến cao, dáng người trở nên có lồi có lõm đường cong là lướt, trước ngực đầy đặn cơ hồ lột quần áo mà ra. Nguyên bản màu đen váy dài đã biến thành chọc giận váy ngắn, một đôi thon dài cặp đùi đẹp duyên dáng yêu kiều. Nở rủ cổ. Tô Khải Minh nhìn xem dáng người bốc lửa tóc dài mỹ nữ cơ hồ ngây dại. Đặt lĩnh mỹ lệ trưởng thành nở rủ cổ đột nhiên bên cạnh trở về thân thể mềm mại, túi người một hồi làn gió thơm, khẽ hôn phía dưới thiếu niên. Sau đó nàng quay người lại, thần sắc trở nên băng lãnh sắc bén, một cỗ kinh khủng cao vị sinh mệnh áp bách lan tràn ra. Chết. Sắc bén thét dài vang vọng đồng thời, đất bằng đột nhiên phát ra thật gần như âm bạo không khí nổ binh. Nở rủ cổ sàn nhà dưới chân gạch nổ tung bắn tung tóe, cái kia khí bạo thành chấn đến người đau cả màng nhĩ. Tại chỗ cơ hồ không có người thấy do nữ tử động tác, chỉ thấy nhóm lớn quỷ hút máu cùng lam nhân, cơ hồ thường nhân cầm thương đều không thể đánh chết tồn tại. Toàn bộ tại bóng hình xinh đẹp mang theo gió lốc cuốn lên ở giữa, nổ ngang lộn xộn nằm đầy đất, máu tươi tản chi bay loạn. Giống. Sói lớn người thủ lĩnh vừa muốn động tác, liền bị một cước đá bể đầu. Cho dù nó tiêm vào quá mạnh hóa gen cũng nhất thời nửa khắc khó mà khôi phục. Giang Nanh tiểu đội cùng sẽ lẽ nạ mấy người trực tiếp nhìn ngây người, bởi vì cũng không cần bọn hắn lại ra tay. Mấy chục con lang nhân cùng quỷ hút máu trực tiếp bị miểu sát. Trong truyền thuyết quỷ hút máu thủy tổ, duy nhất nắm giữ cánh rơi má cất trưởng lão, còn nghĩ kéo dài khoảng cách. Nhưng mà ngự tỷ nở rủ cổ tóc dài đột nhiên tựa như nắm giữ sinh mệnh giống như, lao nhanh rối dài trói lại quỷ hút máu thủy tổ cơ thể, tiếp đó co vào nắm chặt, đem cánh rơi cùng tứ chi toàn bộ cắt đứt. Phá khắc. Tráng hán đầu chọc cùng da đỏ y y nữ tử sắc mặt đại biến, không lo ngại gì cao ngạo không còn sót lại chút gì. Bọn hắn bắn đạn cơ hồ không cách nào đuổi kịp đối phương tốc độ quỷ mị. Dù cho có mấy quả đặc biệt nhằm vào nhanh chóng năng lực hồi phục pha lê đánh chúng, cái kia hỏa ngoại cơ bắp mạch máu lại có thể hòa hoãn cực lớn động năng, đem đạn hoàn chỉnh gạt ra. Trốn. Hai tên sứ đồ lúc này có quyết đoán. Mặc dù bọn hắn rất mạnh, nhưng mà đối mặt tiếp cận vận tốc âm thanh đáng sợ đối thủ, hoàn toàn không thể cùng đối kháng. Bình thường ô tô tốc độ đạt đến mỗi giây 30m là có thể đem người trực tiếp đụng bay đến trên không. Nở rủ cổ tốc độ tiếp cận mỗi giây 300m. Nếu như không phải nàng thu lực đạo, trung quanh lang nhân quỷ hút máu đừng nói lưu lại chân cụt tay đứt, tại chỗ liền đều bị ép thành thịt bầm. Tráng hán đầu chọc cùng da đỏ y y nữ tử vì chạy trốn, còn cố ý mở ra biến thân. Tráng hán hóa thành sói lớn người, da đỏ y y nữ tử biến thành cánh rơi quỷ hút máu, tựa hồ cũng là dung hợp hai tộc riêng phần mình tối cường gen huyết mạch. Hai người hết sức sáng suốt hướng ngược lại hai bên chạy trốn. Nở rủ cổ đuổi theo da đỏ y y nữ tử, lang nhân tráng hán liền có cơ hội chạy thoát. Đắc, đắc, đắc. Lang nhân tráng hán vừa muốn chui ra thông đạo, Tô Khải Minh liền đã móc ra cầu nguyện rút đến AK-47 hỏa kỳ lân, 35 phát đạn trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Sói lớn mạng sống con người cứng hãn, dù cho bị mấy chục phát đạn đánh trúng, cũng có thể khôi phục rất nhanh. Cho nên hắn nhắm vào chính là tráng hán đầu gối. Hơn nữa tại tất cả mọi người cũng không có chú ý ở giữa, thất toàn trạm bên trong một chiêu toàn quang trạm ảnh vô thanh vô tức, không màu vô hình bay ra. Nguyên bản bị hơn 30 phát đại uy lực súng trường tấn công đạn quét chân, lang nhân còn có thể dãy rủa phía dưới, nhưng mà chạm luận trực tiếp tức đoạn hai chân, để cho hắn mất đi cân bằng té ngã trên đất. Đối với lang nhân căm thù đến tận xương thủy sẽ lẹ nạ lập tức giết tới phía trước, lại bị tráng hán lang nhân đột nhiên vung tay vào qua, trực tiếp nện vào trên tường, gạch đá sụp đổ rơi xuống. Sẽ lẹ nạ đau đớn ho khan hai tiếng, không nghĩ tới sói lớn người chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Nàng giết phổ thông lang nhân giống như giết gà nhẹ nhõm, mà sói lớn người đối phó nàng, đoán chừng cũng chỉ muốn hai cái liền có thể giải quyết. Dù vậy, cường hãn sói lớn người cũng muốn e ngại thành niên nợ dù cổ, ở trong đó thực lực cách xa quá cực lớn. Bất quá sẽ lẹ nạ xung kích, cũng coi như đưa đến kéo dài thời gian tác dụng. Vẹn vẹn trễ mãi cái này hai giây ở giữa, nợ rủ cổ đã kéo lấy bị tóc dài trói áo ra nữ quỷ hút máu, thuấn tiệm mà tới, một cước giấm nát tráng hán người sói đầu người. Da đỏ ý nữ còn nghĩ dây rủa, nhưng nợ rủ cổ cái kia đen như mực mang theo màu đỏ thâm mái tóc, đã biến thành ngoại lệ cơ thể sống, đâm vào đối phương mạch máu cùng trái tim, thế mà đảo ngược đem quỷ hút máu huyết dịch rút ra thôn phệ. Liên tục không ngừng máu tươi bị tóc dài hấp thu, áo da nữ tử bất lực đá đạp lung tung lấy hai chân, rất nhanh biến thành thây khô rơi xuống mặt đất. Chương 77. Ban thưởng truyền tống, khởi động. Theo ạ cạ lì quyền hạn phát động, Giang Nanh tiểu đội cùng Tô Khải Minh chợt biến mất ở trong cống thoát nước. Một hồi trời đất quay cuồng, tỉnh lại mọi người đã ghé vào ngân dự công ty khi trước truyền tống trên đài. Trong thân thể đánh Giang Nanh tiểu đội thành viên bị mang đi trị liệu. Tô Khải Minh kiểm tra phong phú thu hoạch, đem kháng nguyên công ty ẩn tàng lang nhân toàn bộ giải quyết sau, tại đồn cảnh sát đuổi tới phía trước. Hắn liền đã mang theo Giang Nanh tiểu đội cùng sẽ lệ nạ mẫu nữ rời đi. Đồng thời còn đi, còn có kháng nguyên công ty hơn 10 năm khổ tâm nghiên cứu chân quý huyết mạch tư liệu. Đến nỗi sẽ lệ nạ mẫu nữ, trực tiếp cáo biệt đi quỷ hút máu thánh minh. Tô Khải Minh còn lấy ân tình làm uy hiếp, rút ra phần tiểu nữ hài hệ vợ huyết mạch hàng mẫu. Hệ vợ huyết thống, trực tiếp kế thừa từ thế giới kia lang nhân cùng quỷ hút máu cùng lên thủy tổ tiên. Không chỉ có thể tổng hợp lang nhân quỷ hút máu sức mạnh, còn không có bọn chúng sợ ngân khí, e ngại dương quang khuyết điểm. Trình độ nào đó cũng là tiềm lực lớn nhất hoàn mỹ kẻ bất tử huyết mạch. Tô Khải Minh đương nhiên không thể bỏ qua. Rất nhanh, từ công ty cao tầng nghe tin xuống, A Đa Vầng chạy đến. Chúc mừng các ngươi đều còn sống trở về, hoàn thành nhiệm vụ. A Đa Vầng lộ ra mê người nụ cười, tiếp nhận Tô Khải Minh thêm Giang Nanh tiểu đội ba ly sách tay, bên trong là 29 con, phân biệt chứa lang nhân cùng quỷ hút máu huyết mạch rút ra khí. Nờ dù cô giải quyết lang nhân quỷ hút máu lúc, cố ý đều chỉ đánh gãy tay chân, cho nên lấy ra cũng là chất lượng cao nhất cơ thể sống huyết mạch hàng mẫu. Ân, còn thiếu một chi. Nguyên bản trong cặp táp có 30 cây đặc chế rút ra khí, A Đa Vầng nhìn xem duy nhất thiếu hụt không bị không khỏi đặt câu hỏi. Xin lỗi, còn có một ống bị dãy rủa lang nhân phá vỡ. Tô Khải Minh bất đắc dĩ buông tay. Đây là hoang ngôn. Duy nhất thiếu một cái kia quản rút ra khí, ngay tại hắn trong không gian giới chỉ, bên trong chính là nữ hài hệ vợ hoàn mỹ huyết mạch, bởi vậy bị đơn độc giữ lại xuống. Thì ra là như thế. A Đa Vầng cười nhìn thiếu niên một mắt, gật gật đầu dẫn đường đi vào ngân dực nội bộ. Tô Khải Minh theo ở phía sau, vừa vặn có thể nhìn đến nữ tử hẹp vai eo nhỏ, hoàn mỹ nô ra bờ mông đường cong, một đôi thon dài hai chân mặc hơi mỏng chỉ đen, đi đường ngẩng nền đỏ giày cao gót, mười phần gợi cảm xinh đẹp. Đem tài liệu và huyết mạch giao cho nghiên cứu bộ. A Đa Vầng đi vào dành riêng văn phòng, trang trí tinh mỹ mà sạch sẽ, giản lược cao cấp cho phối hợp với ưu dạ của điều. Từ cửa sổ phía trước trong suốt tầng ngăn cách, có thể rõ ràng trông thấy vô hạn chi đô cảnh tượng phồn hoa. Chờ đợi thành quả kiểm nghiệm ở giữa, A Đa Vầng pha ly thanh thần mắt sáng linh trà. Tô Khải Minh bên cạnh tường trà, vừa thưởng thức huyền bí mộng ảo vô hạn chi đô, tiện thể lại ngẫu nhiên mắt nhìn nữ cấp trên xinh đẹp chỉ đen đùi. 10 phút chớp mắt liền đi qua. A Đa Vầng thu đến kiểm nghiệm kết quả đưa tin, hơi lộ ra nụ cười. Nhìn ngươi làm được rất tốt. 29 phần đi qua kiểm tra tất cả đều là tiêu chuẩn cao nhất huyết mạch hàng mẫu, vượt mức hoàn thành công ty nhiệm vụ. Trên nguyên bản tầng đối với các ngươi hành động mong muốn là chỉ cần có 10 phần huyết mạch coi như hợp cách. Hơn nữa, ngươi còn lấy được liên quan tới lang nhân quỷ hút máu nghiên cứu tài liệu cơ mật, bên trong có bộ phận là sát vách kỷ nguyên công ty nhân bản kỹ thuật cùng huyết mạch thành quả nghiên cứu, phần tài liệu này giá trị phi thường lớn. Tô Khải Minh nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Kỷ nguyên công ty là tương lai kỷ nguyên, chẳng lẽ cái kia hai cái luân hồi sứ đồ là một phần của tương lai kỷ nguyên tiểu đội? Ngươi nghĩ không tệ. Thông qua ngân dược trí năng ai phân tích hành động của các ngươi thu hình lại, cái kia hai cái sứ đồ chính là tương lai kỷ nguyên thuộc hạ. A Đa Vầng gật đầu nhắc nhở, ngươi về sau nhiệm vụ đụng phải nữa tương lai kỷ nguyên sứ đồ, nhất định phải cẩn thận chút, có thể sẽ bị bọn hắn nhằm vào. Đương nhiên, công ty cửa phòng cũng biết hết khả năng trợ giúp ngươi. Tô Khải Minh nghe vậy sắc mặt hơi thả lỏng. Trên thực tế hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tương lai theo thế giới nhiệm vụ mở ra, không thể tránh khỏi nhất định sẽ cùng các sứ đồ kết thủ. Cho nên để tự vệ, hắn nhất thiết phải trở nên mạnh hơn. Dựa theo công ty quy định, ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn lấy được chân quý nghiên cứu khoa học tư liệu, ngươi muốn thù lao gì, có thể nói ra ta cho phía trên xin. A Đa Vầng công sự công bạn nhắc nhở. Tô Khải Minh nghĩ nghĩ, quyết định lựa chọn hạng chính mình thứ cần thiết nhất. Có thể hay không lấy tới phá giới tạm. Dù là cần ta ngoài định mức lại thanh toán luân hồi điểm cũng được. Hắn biết cơ hội những thế giới kia, đều phải nghĩ biện pháp tiến vào, nhưng phá giới tạm thứ này chân quý lại thưa thớt, liền mua cũng mua không được. Đến nay Tô Khải Minh cũng chỉ có không gian khen thưởng một tấm. Có lẽ thông qua ngân dược loại này thế lực lớn con đường, có phương pháp có thể lấy được. Phá giới tạm sao? Nếu như ngươi có thể lại trả giá chút luân hồi tích phân, ta hẳn là có thể giúp ngươi xin đến. A Đa Vầng lông mày trao lên gật đầu, hướng lên phía trên đưa ra báo cáo. Đối diện tiểu tử để cho nàng cảm thấy bí mật thật không ít. Từ vừa rồi Giang Nanh tiểu đội đề giao hành động thu hình lại đến xem, có thể chỉ huy cái kia anh hùng cấp thực lực tiểu nữ hài chiến đấu. Liên phá giới tạp loại này thâm niên luân hồi giả mới biết đồ vật, thế mà cũng có thể từ đường tắt gì thăm dò được. Thực sự để cho nàng khó mà dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Hai người chậm rãi phẩm xong một ly trà. A Đa Vầng đông nhiên đầu ngón tay nâng lên cái má, xích lại gần khẽ mở môi đỏ mọng nói, ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường tuyệt vời, đối ta địa vị đều có ít chỗ tốt, cho nên riêng ta ban thưởng, đệ ngươi muốn cái gì đâu? Cái này, ta có thể muốn cái gì? Tô Khải Minh tựa hồ xấu hổ cúi đầu xuống. A Đa Vầng khuôn mặt cười lộ ra mỉm cười mê người, chậm rãi nắm lên thiếu niên tay phải. Tô Khải Minh chỉ cảm thấy tay của cô gái tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mà mềm mại, cơ hồ có loại nghĩ phản dắt tùy ý thưởng thức xúc động. Hắn nhìn thấy tay của mình bị giữ chặt, chậm rãi gần sát A Đa Vầng áo khoác phía dưới, cái kia vô cùng sống động sung mãn hai ngọn núi. Không phải chứ? Ả Đa, ngươi tới thật sự a? Trong lòng mới mọc lên ý niệm, Tô Khải Minh liền cảm thấy tay bị mang theo, tựa hồ sờ nhẹ phía dưới cái kia có dáng kinh người mềm mại, lại lập tức tách ra, từ trong nữ tử túi áo lấy ra trương hình vuông kem một dạng ấn giấy. Đây là cái gì? Tô Khải Minh nhìn xem trong tay hình vuông ngân phiếu định mức có chút kỳ quái. Một ngày khoán. Ả Đa Vầng ngồi ngay ngắn trở về chỗ ngồi, một lần nữa vén lên đùi. Nàng mặc chính là áo sơ mi trắng thêm tây trang màu đen chế phục, hạ thân màu đen bao mông bánh ngắn, tại bén hai chân trong nháy mắt, vừa vặn lộ ra như ẩn như hiện câu hồn bí mật phong quang. Ngươi cầm chương này khoán, có thể để ta cùng ngươi một ngày, hoặc vì ngươi làm một chuyện ạ. Đạ Vũ Mị ánh mắt cười nhìn qua hắn. Có thật không? Ta có thể để Es Đạ tỷ tỷ Tô Khải Minh nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía thành thục cô gái xinh đẹp thân thể mềm mại, tựa hồ có chút kích động. A Đạ Vũ hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, đối với thiếu niên đảo qua nàng thân thể lửa nóng ánh mắt mười phần mẫn cảm. Chẳng lẽ mắc câu rồi? Nữ đặc công tâm thầm nghĩ, nghe thấy thiếu niên tiếp tục nói, cái kia Es Đạ tỷ tỷ, về sau muội muội nở rủ cổ sinh hoạt thường ngày còn có tắm rửa, cùng với sùng vật tiểu bạch liền giao cho ngươi tới phụ trách. Đã lại nói mỗi ngày xẻn phân đem nước tiểu thật phiền phức à, cuối cùng có thể có người làm. Mời ngươi nhất thiết phải thật tốt thực hiện nữ bộ chức trách. Chương 78. Ám kim cấp hạ đã ở nghe ngọc non gương mặt xinh đẹp đều nhanh đen. Một ngày quán, tiểu tử ngươi liền lấy tới làm cái này. Chẳng lẽ lao nương cứ như vậy không có lực hấp dẫn? Mặc dù thật muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà bây giờ nhìn xem thiếu niên thoái thác nhiệm vụ quan trọng thần sắc vui mừng. A Đa Bẩm chỉ cảm thấy hận đến nghiến răng. Rõ ràng mới vừa rồi còn một mực nhìn lén nàng đuổi, thèm đến không được bộ dáng, bây giờ lại chứng chạc đàng hoàng đưa ra yêu cầu, mấu chốt từ tình lý đi lên nói, cũng không tính quá mức. Nàng căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nữ tử lực nhanh chóng chập trùng hai cái, đầy đặn hai đoàn to lớn cơ hồ muốn xông ra áo sơ mi trắng nút thắt, lột quần áo mà ra. Hảo nàng cắn răng lộ ra cái bí ẩn người cười cho đáp ứng. Sau đó nhàn rỗi vô sự Tô Khải Minh liền rời đi ngân dực, trở về sứ đồ không gian tư nhân chỗ ở phá giới tạp loại này chân quý đạo cụ, đoán chừng xin đi lên còn phải đợi đoạn thời gian mới có thể phê xuống. Hắn tính toán vừa chờ đợi bên cạnh tu hành võ học, chờ trở lại trong phòng, đem trong dương nở rủ của ông ra. Kể từ nàng giết chết lang nhân cùng quỷ hút máu sau, liền lần nữa lại lâm vào đang hôn mê, hình thể cũng khôi phục lại ấu niên bộ dáng. Tô Khải Minh đoán chừng là lần đầu bộc phát chiến đấu, để cho nở rủ cổ cần giấc ngủ đến bổ sung tiêu hao. Hơn nữa cái kia bị hấp thu máu tươi cánh rơi nữ quỷ hút máu, còn có về sau tiểu nữ hải lệ vợ cống hiến ra máu tươi, cũng đã để cho nở rủ cổ ăn vào. Không biết trong cơ thể nàng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Lại thả ra bộ kỳ bản bên trong tài mọn, nó tại Tô Khải Minh bên chân thân mật cọ sát, liền chạy tới phòng luyện công bắt đầu rèn luyện. Thực sự là cố gắng a, Tô Khải Minh bật cười lắc đầu. Ấn mở luân hồi ấn ký, xem trọng một mực tại nhảy lên tin tức biểu hiện. Rõ ràng là một tin tức tốt. Lúc trước hắn tại vô hạn trên mạng treo lên thu mua số 3 phủ văn tỷ thiết mời, có người bán đáp lại, nhưng mà chào giá 60 luân hồi điểm. 50, trên tay của ta chỉ còn dư điểm số như vậy, không được thì thôi. Tô Khải Minh hồi phục ngữ khí rất kiên quyết. Gần nhất hắn ở trên mạng tra duyệt qua, đi ảo tợ lộ thế giới bởi vì huyết mạch sức mạnh đặc thù, thu hoạch lại dễ dàng, tăng thêm có thể chuyển trước, cho nên là rất nhiều luân hồi giả cùng tiểu đội tuyển định đứng đầu thế giới. Cấp thấp phủ văn cũng không tính chân quý, hẳn là rất nhiều thâm niên sứ đồ đều nắm giữ. Chờ giây lát, đối diện người bán thấy hắn khó mà thương lượng, cũng chỉ có thể đồng ý thành giao. Hai người tại chợ đen gặp mặt, đối phương dường như là chuyên môn tiến vào đi ảo tợ lộ thế giới sứ đồ, có không ít trang bị ma pháp cùng đạo cụ, đủ loại đẳng cấp phù văn cũng nắm giữ tồn kho. Tô Khải Minh lưu lại cái liên hệ vị, liền trực tiếp trở lại chỗ ở hắn lấy ra hắc kỵ sĩ tự kiếm. Lại dọn xong vừa tới tay phù văn thì, bề ngoài minh văn nhìn qua giống như là ba đóa thiêu đốt hỏa diễm. Cự kiếm trong ránh đã khảm nạm có phù văn. Bây giờ chỉ kém trong tay thì, liền có thể tạo thành vì phù văn ngữ điệu sức mạnh. Tô Khải Minh đem phù thạch tỷ để lên, lập tức trên dưới lom hai cái phù thạch, trải qua mạch kín kích phát ra màu lam ma pháp quang mang lại dần dần chuyển thành ám kim chi sắc. Lại nhìn về phía cự kiếm thuộc tính biểu hiện, đã biến thành phù văn ngữ điệu sức mạnh khảm nạm yêu cầu, hai lô khảm vũ khí cận chiến hiệu quả 35 tăng cường tổn thương 25 tạo thành đập vụn tính chất đả kích sát suất 7 đánh trúng ngăn cấp sinh mệnh 2 điểm pháp lực tại mỗi giết một địch nhân sau lấy được 20 sức mạnh 10 thể lực thật cường hãn hiệu quả, quả nhiên đen phá hư thần thế giới đẳng cấp chính là cao, dễ dàng liền cho hắc kỵ sĩ cự kiếm tăng thêm nhiều thuộc. Tính như vậy, Tô Khải Minh cầm lấy cự kiếm chỉ cảm thấy khí lực tăng mạnh một đoạn, tựa hồ thể năng cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Cái này hiển nhiên là phù văn ngữ điệu tăng thêm sức mạnh cùng thể lực hiệu quả. Nguyên bản hắc kỵ sĩ cự kiếm chỉ có cấp huyết tu bổ thân kiếm, cùng phát ra tà quang chấn nhiếp mục tiêu hai cái năng lực, bây giờ một chút nhiều bó lớn ma pháp hiệu quả. Ngay cả không gian biểu hiện tiểu trước đều biến thành ám kim màu sắc. Nó đã là siêu phàm cấp ám kim ma kiếm. Đây chính là thế giới kia phù văn ngữ điệu ẩn chứa thần kỳ đặc hiệu. Bất quá Tô Khải Minh phát hiện phía dưới chú thích trong tin tức, còn ghi rõ bởi vì phù văn ngữ điệu thoát ly đi ảo tở lộ thế giới, cho nên cần định kỳ bổ sung ma lực, giữ gìn gia trì hiệu quả. Loại thứ nhất bổ sung đường tắt là nghĩ ra biện pháp tiến vào đi ảo tợ lộ thế giới, liền có thể tự động bổ sung phủ văn cần thiết ma lực. Loại thứ hai trực tiếp hướng chủ thần bổ sung năng lượng, đỡ tốn thời gian công sức, nhưng phải giao nạp 10 điểm luân hồi điểm. Tô Khải Minh tự nhiên lựa chọn loại thứ hai, một chút tiêu phí với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Vừa tới trong phòng luyện công cầm ám kim siêu phàm cự kiếm vung vẩy hai cái, đột nhiên thu đến ạ đạ ẩn kết nối thỉnh cầu. Nàng là mang theo răng nanh tiểu đội tới đến nhà nói lời cảm tạ. Dù sao không có Tô Khải Minh ra tay, bốn người không chỉ có rất khó hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả mạng nhỏ đều có thể vứt bỏ. Vừa vặn cũng có thể thừa này, tướng thực lực cường đại thiếu niên kéo nhiều điểm quan hệ. Rất nhanh, thông qua cánh cửa liên tiếp mấy người tiến vào trong phòng, từng cái liên tiếp cảm kích, đem tư thái thả rất thấp. A Đa Bẩm trực tiếp không khách khí ngồi xuống. Giang Nhan tiểu đội đi lang nhân quỷ hút máu thế giới thi hành nhiệm vụ thu hình lại, nàng đã nhìn hết toàn bộ. Ám cảm giác đối phương thực sự có thể giấu rốt. Cái kia đột nhiên nhiều xuất hiện nhìn như người vật vô hại, gọi là nở rủ cổ tiểu nữ hài, vậy mà nắm giữ anh hùng cấp phía trên kinh khủng chiến lực, thực sự quá có tính lừa dối. cũng không biết tiểu tử này cái nào lấy được đồng bạn, đơn giản mạnh đến mức người có thâm niên đều phải đỏ mắt. Hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời, càng nghĩ càng để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Ân, nhìn như vậy, tựa hồ tới làm nữ bộ cũng không phải chuyện xấu, có thể cùng tiểu nữ hài tạo mối quan hệ, nói không chừng có thể nảy ra đào góc tường ạ đạ bẩm trong lòng thầm nghĩ. Mấy người giao lưu một phen, Giang Nanh tiểu đội cũng đem riêng phần mình luân hồi nhiệm vụ kinh nghiệm chia sẻ. Tô Khải Minh cảm giác thu hoạch không thiếu, còn biết đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Tại sứ đồ thông qua trận thứ tư nhiệm vụ sau, liền có thể tham gia chàng luân hồi không gian đặc thù cuộc thi xếp hạng. Cuộc thi xếp hạng bên trong đứng hàng đầu giả, có thể giải tỏa chủ thần càng nhiều công năng cùng danh sách trao đổi. Trong đó có một hạng đạo cụ, tên là diễn tiếp tạm. Sử dụng hiệu quả là để cho luân hồi sứ đồ tại không phải trong khi làm nhiệm vụ, tự chủ tuyển định đã từng đi qua một cái nhiệm vụ thế giới. Đây chính là Tô Khải Minh mắt phía trước vật mong muốn nhất. Cái kia thu được như lai thần trưởng cảng tổng thế giới, có thể thức tỉnh thế thân rộ rộ thế giới, cùng với cái Metsno giả bạ. Hắn đang lo tìm không thấy phương pháp trở về, không nghĩ tới trận thứ tư nhiệm vụ sau, liền có cơ hội đạt tới mục tiêu. Hơn nữa bởi vì là trong trực tiếp tăng thêm tại chủ thần danh sách trao đổi, chỉ cần hắn có luân hồi điểm, mua một cái 10 cái 8 cái diễn tiếp tạm cũng không thành vấn đề. Cảm tạ tình báo của các ngươi chia sẻ, về sau có cái gì tình huống, có thể nhiều liên hệ. Tô Khải Minh gật gật đầu nhìn xem Giang Nanh tiểu đội. Hắn xem như sơ bộ công nhận đối phương kết giao ý tứ. Giang Nanh tiểu đội nghe vậy cũng không khỏi lộ ra nụ cười, tiếp tục khách khí hàn huyên phút chốc mới cáo từ rời đi. À đã bẩn tự mình lưu lại. Chờ những người còn lại sau khi đi, nàng chậm rãi đứng lên nói, về sau gian phòng của chúng ta liền bảo trì kết nối à, ngươi làm dơ. Để cho ta tới thanh lý vệ sinh. Chương 79. Kim tưởng Tô Khải Minh không nghĩ tới chính mình nữ lãnh đạo cấp trên, thâm niên luân hồi giả, thế mà thật sự nguyện ý tới quét sạch gian phòng. Rất rõ ràng lúc trước hắn là cố ý trêu chọc mà thôi. Thật muốn tu chỉnh thanh lý gian phòng, hướng chủ thần thanh toán một điểm luân hồi điểm, liền có thể đem trong phòng khôi phục lại mới tinh bộ dáng. Ngạch, ta nghĩ nghĩ, hay không phiền phức Esda tỷ tỷ ngươi. Tô Khải Minh buông tay cười nói, ta có một chuyện khác muốn nhờ ngươi, có thể tìm tới hay không đáng tin cậy, tiến vào cổ vũ loại thế giới đội ngũ. Tất nhiên ngân dược công ty có thể dùng trở thành cầu thủ dự bị phương thức, tới để cho hắn tiến vào đặc định hậu bị thế giới. Như vậy đồng dạng, có lẽ có thể lợi dụng còn lại người có thâm niên luân hồi tiểu đội, đặt đến tiến vào một ít thế giới võ hiệp mục tiêu. Cách trận thứ tư nhiệm vụ mở ra, còn có hơn 5 tháng thời gian. Tô Khải Minh muốn đi chuyến cổ vũ thế giới. Một mặt là hoàn thành hắn du lịch thế giới võ hiệp thiếu niên mộng, càng quan trọng hơn nhưng là kết giao chút cao nhân tiền bối, tới đột phá võ công cảnh giới. Tranh thủ tại trận thứ tư nhiệm vụ bắt đầu phía trước, đạt đến hậu thiên tuyệt đỉnh, quán thông hai mạch nhâm đốc, khí vận quanh thân đỉnh tiêm tầng cấp. Muốn đi vào cổ vũ thế giới tu luyện sao? Có thể, ta liên lạc luân hồi hảo hữu. À đã bẩm gật gật đầu. Tô Khải Minh vội vàng cảm tạ. Đối phương am hiểu nhân tế quan hệ qua lại, lại là đi qua nhiều chàng nhiệm vụ người có thâm niên, có thể tiếp xúc phương diện cùng thế lực có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Bất quá, cái này coi như ta ngoài định mức giúp cho ngươi. Quét sạch việc làm, đợi lát nữa buổi tối thì tới làm. À đã bẩm ôm ngực đạo, vừa vặn nâng lên hai đoàn đầy đặn đường cong. Cảm tạ, vẫn là thôi đi. Tô Khải Minh không tự giác mắt liếc, cười lắc đầu. Hắn thường ngày rèn luyện cùng tại bọn thực lực, thật đúng là không tốt để cho đối phương trông thấy. Ân, như thế nào, chẳng lẽ ta tự mình làm nữa bộ việc làm tới phục vụ ngươi, cũng muốn ghét bỏ? À đã bẩm tiến lên một bước, chọc giận thân thể mềm mại khoảng cách gần ra tới. Tô Khải Minh ngửi được cô giống như ưu lan nữ tử hương thơm, lọt vào trong tầm mắt là mỹ lệ tinh xảo tiểu nhan, đôi mắt đẹp chứa sóng giống như mang oán trách, trắng như tuyết hoạt nộn ra thịt phối diễm lệ môi đỏ, lộ ra rất có dụ hoặc. Rõ ràng nữ tử chiều cao mới tiếp cận 1m75, so với hắn 1m8 kích cỡ thấp hơn. Nhưng Tô Khải Minh khí thế không hiểu yếu thế, lui về sau một bước nói, đương nhiên không có, chỉ là để cho Esda tỷ tỷ tới làm loại sự tình này, có chút ngượng ngùng, ta đã đáp ứng tự nhiên sẽ làm đến, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. À đã bừng lộ ra ti đủ cười, rồi ra đầu ngón tay sửa sang thiếu niên cổ áo. Tốt, bây giờ ta đi hỏi thăm cổ vũ đội ngũ chuyện, đợi buổi tối trở về lại nói. Nàng xoay người, đạp nền đỏ giày cao gót lạch cạch đi ra cửa. Tô Khải Minh ngồi trở lại ghế sofa thở phào. Ai nói có cái đại tỷ tỷ lo lắng cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Ứng phó loại này nữ đặc công thực sự hao tốn sức lực tinh lực. Bất quá đối phương cung cấp tiện lợi cũng là tính toán nhiều. Cùng trong lúc nhất thời, vô hạn chi đô, đỉnh cấp thế lực tương lai kỷ nguyên đang không ngừng biến ảo quang học màu sắc cùng hình thể kết cấu trong cao ốc. Một cái thân hình cao lớn nam tử tóc vàng nhìn xem luân hồi ấn ký hình chiếu ra tin tức, không nghĩ tới đem phế vật đệ đệ an trí tại như vậy an toàn hậu bị trong thế giới cũng có thể bị người tìm được giết chết. Ta hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt cầu thông chủ thần, sử dụng cao tinh luân hồi quyền hạn, đem số hiệu 10.001 sứ đồ làm thành màu đỏ truy nã mục tiêu. Ý niệm liên tiếp quang não đồng thời cũng tạo ra thì thông cáo, lại phế vật, dù sao cũng là ta niết lợi khi xưa thân đệ đệ. Đối với những người khác an bài xuống, đem cái này may mắn nắm giữ anh hùng cấp chiến lược tiểu tử giết chôn cùng a. Sứ đồ trong trụ sở, chờ đợi ạ đã bẩm tin tức ở giữa. Tô Khải Minh nhàn rỗi nghỉ ngơi, mở ra luân hồi bán quay, chuẩn bị cầu nguyện rút thưởng thử chút vận may. Liên tiếp mấy không phát ra được ngoài ý muốn cũng là vô dụng tạp vật. Lần thứ năm lúc, đột nhiên lang quang lấp lóe, một kiện ống tròn hình vật phẩm rơi xuống trong tay hắn. Tô Khải Minh chỉ thấy rút đến đồ vật là cái ngân sắc kim loại khảm đèn chống phản quang đánh bóng chất liệu kim loại nắm chuôi, đầu chuôi còn có hình giọt nước vàng vàng, vừa mỹ quan lại phù hợp nhân thể công trình. Nắm chuôi tiền bộ còn có khối hơi lồi kim loại cái nút. Đây là hắn tập trung chú ý, đi chú tin tức lập tức hiện ra. Kiếm ánh sáng, luân hồi đặc chế bản, lời thuyết minh, bắt nguồn từ dễ đi đoàn, đặc chế bản quang kiếm có thể vì luân hồi sứ đồ nắm giữ, lần đầu kích hoạt có thể căn cứ vào sứ đồ bản thân thể chất thay đổi màu sắc. Lại là dễ đi kiếm ánh sáng. Tô Khải Minh trừng to mắt, không nghĩ tới thế mà Hảo vẫn rút được kiếm ánh sáng. Từ vẻ ngoài cùng đánh dấu tin tức phán đoán, trên tay vật phẩm đúng là hắn trong ấn tượng, tiếng tăm lừng lấy sở ta ruột bên trong vũ khí. Kiếm ánh sáng tên như ý nghĩa chính là biết phát sáng đặc thù quang năng lưới kiếm, năng lượng bắt nguồn từ thế giới đấy đặc sản ký bở cờ dít tổ lấy từ đóng băng năng lượng kỹ thuật, đem kích phát thủy tinh sinh ra hạt năng lượng dùng sức mạnh từ trường ước thuốc hình thành. Đáng tiếc cái này anh tuấn thần khí, thế mà chỉ được bầu thành màu lam đẳng cấp. Bất quá Tô Khải Minh suy nghĩ một chút cũng hiểu. Kiếm ánh sáng mặc dù hàm lượng khoa học kỹ thuật cao lại chân quý, nhưng trình độ nào đó lại là cận chiến vũ khí lạnh. Đối với người bình thường tới nói, thật không bằng khẩu súng ống thực dụng. Tính toán, xoáy là được. Tô Khải Minh vẫn tương đối hài lòng. Hắn đè xuống kim loại cái nút, lập tức chui kiếm chấn động nhẹ nhẹ, phát ra tiếng bù bù. Chói mắt tỏa sáng hình kiếm có nhận, từ ngân sắc nắm chui hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra, đạt đến 80cm chiều dài. Kiếm ánh sáng màu sắc, càng là bỏng mắt màu trắng. Ánh sáng màu trắng kiếm. Tô Khải Minh đứng lên, tay cầm kiếm ánh sáng vung vẩy hai cái, bạch quang trường nhận xé rách không khí phát ra ong ong âm thanh. Các qua, rất đẹp trai đốn tại trên ghế salon nở rủ cổ nhìn thấy thiếu niên mua kiếm, rũa ra tay nhỏ gỗ, trong mắt to tỏa sáng lấp lánh. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã khôi phục thể lực từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ là tính cách cùng bộ dáng, vẫn là ấu niên la lị hình thái. Tô Khải Minh cười cười, thu hồi kiếm ánh sáng đặt ở trong không gian giới chỉ. Mặc dù hắn đã có hai thanh vũ khí, nhưng luân hồi sứ đồ có thể gặp phải phức tạp nhiều loại hoàn cảnh, nhiều nắm giữ chút bất đồng chủng loại vũ khí, cũng coi như là lo trước khỏi họa. Hơn nữa kiếm ánh sáng bản thân nhiệt độ cực cao, có thể dễ dàng tan xuyên đủ loại nham thạch cùng hợp kim, lại không có gậy phong hiểm. Đối phó đặc thù địch nhân cùng trọng giáp đơn vị, so đao kiếm bình thường càng hữu hiệu. Lam đều có, kim hoàn sẽ xa sao? Tô Khải Minh tiếp tục nhìn về phía bàn quay, xoa xoa đôi bàn tay quyết định tới cuối cùng một phát. Đinh. Theo luân hồi điểm số tiêu hao, luân hồi chuyển động dần dần ngừng sau, đột nhiên sáng lên mãnh liệt kim quang. Thật xuất hàng. Kim sát truyền thuyết. Tô Khải Minh hai mắt sáng lên. Lần trước kim quang thu được tại bọn loại tiềm lực này cực lớn chữ số sủng vật. Không biết lần này lại là đồ vật gì. Chỉ thấy kim quang thời gian lập lòe, một quả viên nhuận vô hạ hình cầu hiện ra, trực tiếp rơi vào trên tay hắn. Nhìn vẻ ngoài là quả lớn chừng quả đấm màu hồng phấn tinh châu, mặt ngoài sờ lên bóng loáng đầy có giãn. Ân. Tô Khải Minh không nhận ra được, ngược lại nhìn về phía đánh dấu tin tức. Chương 80. Đỉnh cấp công pháp mặc dao dâm túi lời thuyết minh, bắt nguồn từ yêu thú mặc dao túi, ở trong chứa đặc thù thôi tỉnh sương ngủ, dùng cái tiếp xúc sau sẽ lập tức tiêu tán ra nội hàm khí tức. Cái gì? Tô Khải Minh bạn không nghĩ tới, thế mà lại rút ra vật này. Vị kia Hàn lão ma chứng đạo chí bảo thế mà xuất hiện tại trên đĩa quay, chẳng lẽ là cái khác mặc dao sản phẩm? Hắn chỉ cảm thấy phấn hồng giống như tinh cầu giống như, phát ra vầng sáng ngông lung viên châu 10 phần phòng tay, vội vàng phóng tới trên gian phòng kệ để đồ. Dù sao cũng là kim quang vật phẩm, trực tiếp ném đi lại có chút đáng tiếc. Hắn tính toán tại vô hạn trên mạng bán ra đi. Bên cạnh nở rủ cô nhìn thấy sáng lấp lánh phân cầu, tựa hồ còn nghĩ thưởng thức hai cái. Tô Khải Minh vội vàng ngăn lại, nghiêm cấm nàng đụng vào. Nở rủ cô mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng theo lời nghe lời gật gật đầu. Bây giờ vô hạn chi đô thời gian vẫn là buổi chiều, khoảng cách gã đã vẩn đến nhà còn có đoạn thời gian. Tô Khải Minh chuẩn bị mang Nở Dụ Cổ đi luyện công phòng rèn luyện, nhiều khai phát ra trong cơ thể nàng cất giấu lực lượng kinh khủng. Lấy Nở Dụ Cổ bây giờ thực lực, thật có thể phát huy triệt để, thực chất đoán chừng phải có đỉnh anh hùng cấp chiến lược tiêu chuẩn. Chỉ là cái kia tiếp cận âm bạo tốc độ, liền đã có thể miểu sát phần lớn võ lâm cao thủ. Hắn dắt Nở Dụ Cổ tay nhỏ non mềm, đang chuẩn bị cùng đi lúc huấn luyện, đột nhiên dâng lên cái ý nghĩ. Võ đạo là đa nguyên thế giới thông dụng thể hệ, dù là tại vô ma thế giới, bị hạn chế cũng rất nhỏ, hơn nữa còn có thể để thăng thêm khai quật đục thể tiềm lực. Không bằng để cho Nở Dụ Cổ cũng thử xem con đường này, lấy mau chóng nắm giữ nàng sức mạnh của bản thân. Xem như không giống với phổ thông luân hồi giả khế làm cho. Nở Dụ Cổ không cách nào chủ động câu thông chủ thần, cường hóa đủ loại tư chất, chỉ có thể từ Tô Khải Minh cùng hưởng. Hắn nhìn về phía danh sách trao đổi, phát hiện muốn hối đoái kinh mạch tạo ra nhất thiết phải thanh toán 1000 luân hồi điểm. So lần đầu cho mình sử dụng 200 điểm đắt rất nhiều. Dựa theo thấy qua người có thâm niên tình báo nói tới, sứ đồ tại lần đầu hối đoái tư chất lúc, thuộc về người mới đặc biệt phúc lợi, nhu cầu luân hồi điểm số rất ít. Lần thứ hai bắt đầu chính là nguyên bản giá tiền. Xem ra nghĩ bồi dưỡng khế sử chi phí thật đúng là cao. Tô Khải Minh hỏi thăm Nở Dụ Cổ sau, trực tiếp đổi kinh mạch tạo ra. Dù sao thì là luân hồi điểm nhiều mục tiêu phù hợp yêu cầu kinh mạch đang tạo thành chờ đợi Nở Dụ Cổ đắp nặng thể chất ở giữa, hắn tại vô hạn trên mạng liên lạc lấy trước kia tên, bán Thiên Long bảy thức bí tịch võ đạo người bán. Xem có hay không nhu cầu không cao, thích hợp nữ tử võ công. Kết quả thật đúng là tìm được hai quyển bí tịch. Đệ nhất môn, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tu hành giả ngũ chỉ phát kình, vô kiên bất phá, phá vỡ lâu địch, như xuyên hủ thổ. Loại này trảo công uy lực vô cùng lớn lại âm hiểm cay độc. Cùng Tô Khải Minh trong ấn tượng hơi có xuất nhập, hắn nhìn thấy môn này Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, dường như là từ võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ một lần nữa biên soạn qua. Chiêu thức cùng phương pháp luyện tập không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì là trảo công, yêu cầu luyện tập giả bàn tay trước tiên tu tới cực cao cường độ, mới có thể phụ tải lên Cửu Âm Bạch Cốt Trảo uy lực. Bằng không địch nhân không có bộ chết, chính mình móng tay đều hạch rách ra, vậy thì làm trò hề cho thiên hạ. Người tu hành cần trước tiên lấy rượu cồn, sát sát khoáng, đôi cùng bí chế dược cao phối hợp rèn luyện hai tay, ban đầu có thể trảo dày giấy, lại là quen da trâu, có gỗ, nham thạch, kim ngọc trở trục tầng để thăng. mà nở rủ cổ thể chất siêu phàm, đối phó quỷ hút máu lang nhân lúc, bóp nát xương cốt giống như ép đầu hũ giống như nhẹ nhõm. Nếu học tập cửu âm bạch cốt trảo, có thể miễn đi phía trước phiền toái nhất, tốn thời gian hai tay rèn luyện trình. Tô Khải Minh trực tiếp hoa 100 luân hồi điểm mua xuống. Tiếp đó hắn nhìn chúng cửa thứ hai võ công, tên là Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Đồng dạng đi qua luân hồi không gian một lần nữa hoàn thiện sửa chữa, uy lực càng mạnh hơn, độc tính mạnh hơn. Phương pháp tu hành lấy bồi dưỡng cổ trùng phương thức, tụ tập đủ loại độc trùng độc vật, luyện thành chỉ sở sợ vạn độc kim chu, tiếp đó võ giả lại hấp thu kim chu kịch độc, cấp tốc tu luyện đến đại thành cảnh. Đây chính là luân hồi không gian đặc hữu tà đạo tốc thành loại võ công. Uy lực lớn, thời gian tu hành ngắn. Khuyết điểm chính là loại độc này công người tu hành không chỉ bộ mặt nát giữa, toàn thân đều sẽ bị kịch độc ăn mòn, trở nên hình dáng tướng mạo kinh khủng dọa người. Nhưng đối với truy cầu sống sót sứ đồ tới nói, có người liền sẽ lựa chọn loại này tà công. Tô Khải Minh suy tư, quyết định cho nở rủ cô luyện tập thử xem. Dù sao muốn nói kinh khủng tà ác, cái kia quỷ vương huyết mạch càng đáng sợ. Tại trong một ít ác quỷ, liền có toàn thân kèm theo kịch độc nhện loại ác quỷ tồn tại. Có lẽ độc công tác dụng phụ, đối với thể chất đặc biệt nở rủ cổ cũng sẽ không có hiệu lực. Tô Khải Minh mua xuống trước, giá cả là 300 luân hồi điểm. Ở trong đó bao quát cổ trùng bồi dưỡng phương pháp, còn có đối phương đưa tặng kim chi ấu trùng. Nghe nói này kim chu là cái nào đó đông phương thế giới đặc trùng dị thú, phun ra cứng cỏi sợi tơ, đao kiếm có gãy, liền trên không chim bay, diều hâu đều muốn bị cuốn lấy nuốt luôn, thậm chí có thể đi săn võ giả. Hơn nữa độc tính mãnh liệt, căn cứ vào ăn hết độc trùng khác biệt, còn có thể tiến hóa ra càng đặc thù hơn độc tố. Bên cạnh nở rủ cổ đã hoàn thành kinh mạch đắp nặn. Tô Khải Minh rút sạch đi chợ đen làm xong giao dịch sau, về đến phòng dựa theo bồi dưỡng cổ trùng phương pháp, trước hết để cho nở rủ cổ đem kim chu nhỏ máu tế luyện. Như vậy thì dễ dàng hơn về sau bồi dưỡng chỉ huy, lợi cho nội khí độc công hút lấy. Nở rủ cổ theo lời nhỏ ra máu tươi để vào trong kim chu rắc hút. Theo máu tươi nhập thể, Tô Khải Minh liền khách khí hình giống như tị nhập nện kim chu, đột nhiên thân thể chấn động, phản phất cứng ngắc giống như pho tượng. Tiếp đó lại kịch liệt dãy rủa co quắp, tám con chân nện trở nên càng thêm trắng kiện, sinh ra cốt chất giống như gai ngược. Kim sắc bóng loáng trên thân thể hiện lên đỏ tím yêu dị đường vân. Nguyên bản chỉ có chứng bổ câu thể tích kim chu, nhanh chóng bành trướng biến lớn, cấp tốc tăng trưởng đến bóng đá lớn nhỏ. Hơn nữa còn tiếp tục tăng cường lấy, thẳng đến như châu né to bằng, toàn thân gai nhọn đá lởm chởm, ngao chi giác hút sắc bén như chát đao, nhìn giữ tận kinh khủng lại dẫn điểm quỷ dị mỹ cảm. Chuyện gì xảy ra, biến dị? Tô Khải Minh vội vàng mở trường, chuẩn bị tình huống không đúng liền đem thay đổi bất ngờ thành nện to quái vật tiêu diệt. Kim chu xem như cổ trùng, nếu là quá cường đại, cũng có thể là phản vệ tự chủ. Nhưng không đợi hắn động thủ, cực lớn kim chu quái vật liền xích lại gần hướng nở rủ cổ, an tĩnh phủ phục xuống, giống như sủng vật giống như ôn thuần. Sẽ không phải nở rủ cổ, cũng có giống như quỷ vương giống như ban cho chân huyết năng lực a. Tô Khải Minh gặp tình hình này lập tức có ngờ tới. Lớn như vậy, còn thế nào luyện thành cổ trùng? Dường như là phát giác được hắn khó xử, nở rủ cổ lại cho ăn giọt máu tươi, lập tức kim chu hình thể nhanh chóng thu nhỏ, một lần nữa trở nên giống trứng bổ câu giống như ghé vào trong tay. Ân, có thể nghe lời liền tốt, ngươi về sau đem cái này hai môn công pháp phối hợp với luyện a. Tô Khải Minh lấy ra cửu âm bạch cốt trảo cùng thiên chu vạn độc thủ. Hai môn cũng là tu luyện bản tay công phu, cũng là hắn cố ý chọn lựa, vừa vặn có thể phối hợp với nhau, độc công thêm trảo pháp, lực sát thương tăng lên gấp bội. Hơn nữa nở rủ cô đặc dị thể chất, cùng đặc hóa biến dị kim chu, cũng không biết cuối cùng có thể tu thành bộ dáng gì. Thời gian bất chi bất giác đã đến trạm vào tối. A Đa Hửng cũng mang theo cổ vũ thế giới tổ đội tin tức trở về. Chương 81. Dù cục A Đa Hửng lúc trở về, chỉ thấy Tô Khải Minh đã chuẩn bị bàn bữa ăn tối phong phú. "Ét Đa tỷ tỷ, nếm thử tay nghề ta như thế nào?" Tô Khải Minh cười kéo ra chỗ ngồi. "Đều là ngươi làm." A Đa Hửng thần sắc hơi hơi biến hóa, nhìn xem trên bàn món ăn. Giấm đường cá chép, sườn kho, mà tam tiên, rau quả salad, rau trộn giòn sảng khoái dưa leo, súp nấm tuyết, cũng là thường gặp đồ ăn thường ngày, rau trộn thịt thỏa đáng, bày bàn mười phần tinh xảo. Tiếp nhận đũa nếm miệng, hương vị cũng không tệ, có thể xưng tụng sắc hương vị đều đủ. Trước đó ta chính là tự mình sinh hoạt, hơi học được chút làm đồ ăn tay nghề. Biết Esda tỷ tỷ đêm nay muốn tới, cho nên tìm chút thời giờ bày tỏ tâm ý, cảm tạ Esda tỷ tỷ chiếu cố, có thể gặp được thấy ngươi quá tốt rồi. Thiếu niên tuấn tú minh đổ phần rượu trái cây ngồi ở đối diện, cười ôn nhu chân thành. Bên cạnh là nghiêm túc dùng bữa tiểu nợ dù cổ. Một nam một nữ mang theo hài đồng, ba người ngồi vây quanh bàn ăn, gian phòng sắc màu ấm ánh đèn nhu hòa, ẩn ẩn có loại không khí ấm áp tràn ngập. A Đa Hửng buông xuống đôi mắt đẹp chớp chớp mắt, ngược lại lộ ra nụ cười mê người. Ngốc đệ đệ, tay nghề không tệ, tính ngươi có lòng. Một bữa cơm tại trong cười cười nói nói hòa thuận kết thúc. Tiếp đó A Đa Hửng ngồi ở trên ghế salon, đem hỏi thăm tổ đội tin tức, cùng muốn đi vào cổ vũ thế giới đã biết tình báo chiếu hình ra. Ta tìm được cái phù hợp võ đạo tiểu đội, tên là Hiệp Đi, bọn hắn ngày mai đang chuẩn bị đi mới khai phá ra một cái cổ vũ thế giới. Tô Khải Minh nghiêm túc nghe, đồng thời lật lên xem thế giới bối cảnh tư liệu. Cái kia cổ vũ thế giới đang đứng ở phong kiến vương triều thời kỳ, chủ yếu thống trị thế lực tên là Tống quốc, xung quanh có Liêu, Tây Hạ, Đại Lý cùng thổ phiên các loại vương quốc. Các địa khu môn phái thế lực đông đảo, chủ yếu lấy Thiếu Lâm, Võ Đang, cái bang cùng Tinh Tú mấy người phái nổi danh nhất. Phái Tinh Túc Tô Khải Minh thấy được làm hắn giật mình thế lực. Tiếp tục phía dưới là xác minh tình báo, chỉ thấy còn có câu nói, vì giang hồ đồn đãi Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung đây là đương thời võ lâm hai đại tuấn kiệt. Ngươi nói Hiệp Đi tiểu đội ngày mai liền lên đường. Tô Khải Minh ngẩng đầu nhìn về phía A Đa Hửng. Làm ơn nhất định mang theo ta. Đêm khuya, A Đa Hửng trở lại trong chỗ, chút bỏ quần áo, đem thân thể ngâm mình ở trong ấm áp dục thủy, gian phòng an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng chợt nhớ tới vừa mới vui vẻ hòa thuận ba người cảnh tượng. Thiếu niên tóc đen tuấn tú khuôn mặt hiện lên ở trước mắt, còn có hắn khi đó thỉnh thoảng đảo qua thân thể mình, kiểm chế lại ánh mắt nóng bỏng. "Chủ nhân, kiểm tra đến ngài nhịp tim tăng tốc, độ ấm thân thể lên cao, bài tiết dịch dị thường chảy ra một đạo mang theo bướng bình nữ đồng âm thanh đột ngột vang lên." Ngậm miệng, ba ba tháp. A Đa bẩm tức giận nói, gương mặt xinh đẹp lại nổi lên tí tí đỏ ửng. "Xin lỗi chủ nhân, để cho ngài tức giận." Bướng bình nữ đồng âm cười hì hì. Cao có khoảng nửa mét thân ảnh tiểu tiểu hiện ra. Rõ ràng là tên có ngân lam tóc dài, thân thể mềm mại bao trùm trùng điệp khoa học kỹ thuật kim loại, trần trụi da thịt tựa như tinh không một dạng kỳ dị nữ hải. Nàng hình tượng giống như trang khoa học kỹ thuật tiểu mỹ ma, sau lưng mọc lên kim loại hai cánh, dài nhỏ cái đuôi nghịch ngợm quanh co. "Giúp ta đem bộ kia mây đen văn cổ trang phục lấy ra." A Đa bẩm đối với cái này cầu nguyện rút thưởng, lấy được trí có thể nhân công lười nhác khiển trách nặng nề, chỉ có thể phân phó. "Chủ nhân tốt." Ba ba tháp quạt kim loại cánh nhỏ bay đi, xinh đẹp bờ mông tựa hồ không mảnh vải, hiện ra mảng lớn bóng loáng lam tử sắc tinh không làn da. A Đa bẩm đứng dậy hơ khô lượng nước, đứng tại trước gương thể hiện ra đầy đặn ngạo nhân dáng người, trên dưới nửa người lộ ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng, eo nhỏ không đủ một nắm, mông hông đường còn vừa đội kịch biến lớn rộng. Nàng cẩn thận đem màu đen cổ trang quần áo mặc, tiện tay một chiêu, bên cạnh tủ âm tường mở ra, một thanh ngân quang sáng như tuyết trường kiếm rơi vào trong tay ngọc. Tiếp đó A Đa bẩm nghiêng mặt qua, chờ quay lại chặt lúc. Nguyên bản vũ mị diễm lệ dung mạo, lại đã biến thành trương hoàn toàn khác biệt nữ tử bộ dáng. Mày như núi xa thanh lông mày, con mắt giống như bầu trời đêm hà tinh, mi tâm một điểm chu sa nốt rồi son tăng thêm lăng nhiên cao thượng. Phối thêm màu đen lưu vân váy mã diện, tay cầm ngân lượng xương kiếm, phảng phất lạnh lùng hồng tụ sát thủ, cùng thành thục cám dô nữ đặc công tưởng như hai người. "Liên để ta xem một chút, người võ công đến tột cùng là cảnh giới gì?" Áo đen tiên tử hiện ra ti nụ cười, lại rất nhanh thu liễm dựng lên. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu cách trở, gặp được đang luyện võ thiếu niên. Sáng sớm ngày thứ 27 giờ, Tô Khải Minh quăng hòm gỗ đến đúng giờ. Đám người điểm tập hợp là Vô Hạn Chi Đô một gian quán cà phê. Hình thái khác nhau cao ốc chọc trời ở giữa, màu sắc rực rỡ tái cụ như nước chảy, hắn đi vào an tĩnh bên trong quán cà phê phòng khách. Chỉ thấy ba nam ba nữ ngồi ở trong sương phòng. "Tạm thời gia nhập vào tiểu đội chúng ta, cần luân hồi điểm 150, không có vấn đề gì chứ?" Hiệp đi đội dẫn đầu là tên giống như cột điện tóc dài trắng hán, tay cầm hậu bối cửu hoàn đao, đại mã kim đao ngồi đặt câu hỏi. "Tiểu đội mở rộng dự bị danh ngạch cần tiêu phí 100 luân hồi điểm. Thêm ra 50 điểm, dĩ nhiên chính là đối phương kiếm lợi nhuận." Tô Khải Minh làm ra thịt đau thần sắc, khẽ cắn môi hoạch xuất ra 150 luân hồi điểm. "Không tệ." Đại hán xác nhận tới sổ, lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, tới, dù sao muốn cùng đội đoạn thời gian, biết nhau xuống đi. Ta gọi thủ thắng Tô Khải Minh khách khí cùng mấy người gặp qua. Ngoại trừ đại hán thủ thắng, mặt khác hai nam tử một béo một gầy. Béo nam tử võ công cùng bề ngoài vừa vặn tương phản, danh hào khoái đao cùng sáu một tay khoái đao hắt nước không tiến, khinh công nhanh chóng linh hoạt. Nam tử cơ bắp trễ khôn nhưng là khổ luyện công phu, từng cái cơ bắp như tinh thiết rõ ràng. Đến nỗi ngoài ra nữ tính đội viên, một cầm trong tay quạt sắt buộc tóc mặc nam trang hóa trang. Còn lại hai tên, một màu đen váy mã diện đầu đội mũ rộng đành, cầm trong tay xương bạc trường kiếm, tựa hồ người lạ chớ tới gần nữ kiếm khách, tên là Nói Tuyết. Mà đổi thành một vị thì để cho Tô Khải Minh khó có thể tin. Chỉ thấy là tên thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú tựa thiên tiên thiếu nữ, toàn thân áo trắng da tuyết, xinh đẹp tuyệt luân, phảng phất giống như cô xạ tiên tử. Quả thực là tuyết quốc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Thiếu nữ xinh đẹp cơ hồ khiến người quên hô hấp. Mặc dù luân hồi trong không gian có rất nhiều làm cho người thay đổi song nhìn phương pháp, lại không có chút nào chỉnh dung vết tích. Nhưng giống như thiên tiên thiếu nữ như vậy thanh lệ khí chất thoát tục, cũng chỉ có tiên tiên tạo ra. Tô Khải Minh nhìn ngây người. "Ngươi nói ngươi gọi?" "Tiểu Long nữ." Hắn không khỏi xác nhận hỏi. Thiên tiên thiếu nữ tự xưng thực sự để cho hắn kinh động đến. "Kỳ quái, ngạch chờ người tập võ, hẳn là thai tính mắt tinh, ngươi thế nào sẽ không nghe rõ liệt?" Tiểu Long nữ hơi hơi thần tình nghi hoặc cũng là tuyệt mỹ. Tô Khải Minh gặp đối phương dường như là ác miệng trào phúng, nhưng càng giống nhanh mồm nhanh miệng đơn thuần bộ dáng, trong lòng đã không hiểu tin rất nhiều, mà lại nói lời nói mang theo thiểm tây vị khẩu âm. Đang thuộc về tiểu long nữ xuất thân mà núi trung nam tiếng địa phương. Vô luận là dung mạo, khí chất cũng hoặc tính cách, trước mặt thiên tiên thiếu nữ, đơn giản hoàn mỹ phù hợp hắn biết đến cái kia hình tượng. Tiểu Long nữ cư nhiên bị chọn làm luân hồi sứ đồ. Thầm nghĩ lấy, Tô Khải Minh còn chưa lên tiếng, một thanh kiếm đột nhiên để ngang giữa hai người. Rõ ràng là váy đen nữ tử chen vào đi bảo, lạnh lùng mở miệng nói, "Thử, đồ háo sát, mượn cơ hội dây dưa." Long muội muội chớ bị hắn lừa. Chương 82. Thanh sam lỗi lạc biên tái đi dường như là khuê mật váy đen nữ tử Loan Tuyết lôi đi tiểu Long nữ, không để cho hai người nói nhiều. Tô Khải Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cũng chỉ là liếc thấy đến chân nhân kinh hỉ tán thưởng mà thôi. Thật giống như nhìn thấy nổi tiếng đại minh tinh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, khó tránh khỏi sẽ ngạc nhiên, nghĩ chụp tiểu ảnh lưu niệm các loại. Tiểu Long nữ trở thành luân hồi sứ đồ, còn muốn tiến vào Tiên Long Bát Bộ thế giới. Này có được coi là thời không xuyên qua. Tô Khải Minh ám tự thất cười suy nghĩ, có lẽ tại vô hạn luân hồi trong không gian, này hai thế giới thuộc về độc lập vị diện song song cũng có khả năng. Các vị tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy chúng ta liền bắt đầu truyền tống. Đám người đơn giản nhận biết sau, hiệp hành đội trưởng Cửu Thắng nâng lên Cửu Hoàn Đại Đao lên tiếng. Rất nhanh, không gian bắt đầu biến hóa. Mà trong đội tư mật chờ chuyện online lại tại tiến hành. Số hiệu 10001 đã xác nhận, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tiểu tử này chính là Niết Lợi đại nhân truy nã mục tiêu a. Tất nhiên thực sự là hắn, vậy chờ đến tiến vào luân hồi thế giới, chúng ta mau chóng động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Hảo. Hiệp đi trong đội bộ mấy người làm ra quyết nghị. Cảnh vật trước mắt cấp tốc mơ hồ, lại dần dần trở nên rõ ràng.
Ban ngày treo cao, trời xanh vô ngần, thảo nguyên bao la, dê bò thành đàn, hồ nước như gương. Nơi xa nguy nga quần sơn kéo dài không dứt, vô hạn tái ngoại phong quang, tựa như bức tranh gian ra.
Sau khi truyền tống kết thúc, Tô Khải Minh chỉ thấy trời cao mây nhạt thảo nguyên cảnh đẹp đập vào tầm mắt. Đám người thân ở trong tươi tốt bãi cỏ, nơi xa ẩn ẩn nhìn thấy đầu đường đất quan đạo, có mặc hán phục cổ trang cùng biên tái phục sức dân chăn nuôi lui tới hành đầu. Tiến vào luân hồi thế giới, chuyện thứ nhất tự nhiên muốn dò xét tinh tường vị trí. Cũng không biết bây giờ đến tuột cùng là thời kỳ nào, Tô Khải Minh thầm nghĩ lấy, phát hiện ấn ký tin tức ghi rõ cấm kỵ hạng mục công việc. Ngoại trừ có thường gặp không thể lộ ra luân hồi không gian liên quan, lại còn có cấm dùng tương giới các loại vũ khí nóng cùng sản phẩm khoa học kỹ thuật quy định. Sứ đồ tại không phải trong khi làm nhiệm vụ tiến vào thế giới, bởi vì không có luân hồi không gian lật tẩy, chịu áp chế sẽ phi thường lớn, rất nhiều không thuộc về giới này sản phẩm đều không thể sử dụng. Cho nên sứ đồ tiểu đội lựa chọn lịch luyện thế giới, bình thường đều là cùng tự thân thể hệ phối hợp. Tỷ như lần trước răng nanh tiểu đội thiên hướng khoa học kỹ thuật loại chiến đấu, đồng thời cường hóa có lang nhân quỷ hút máu, liền lựa chọn cái kia có bất tử dị tộc thế giới xem như hậu bị. Khác học tập ma pháp sẽ đi tây nguyên pháp sư loại thế giới. Hiệp đi tiểu đội tự nhiên cũng đều thuộc về người luyện võ. Bởi vậy đem mới xuất hiện thế giới này xem như hậu bị, hy vọng có thể chiếm đoạt tiên cơ, khai phát tài nguyên, thu được thế giới này thượng thừa võ công. Chúng ta đối thủ cạnh tranh không thiếu, gần nhất đã có rất nhiều tiểu đội đem thế giới này xem như tài nguyên tranh đoạt địa. Tình huống bây giờ chưa sáng tỏ, ta xem ba vị không bằng tạm thời cùng ta đội liên hợp hành động. Thủ lĩnh Cửu Thắng cười đề nghị. Tại trước mắt trong đội ngũ, bọn hắn ba nam tử cùng quan sát nữ là chân chính đồng đội. Mà Tô Khải Minh váy đen nữ tử Loan Tuyết cùng tiểu long nữ, nhưng là tạm thời thêm tiến vào độc hành luân hồi giả. Hay là trước cha rõ hoàn cảnh mới quyết định a? Gặp còn lại hai nữ từ chối cho ý kiến, Tô Khải Minh cũng lập lờ nước đôi trả lời. Cửu Thắng như cũng vẻ mặt tươi cười, gật gật đầu đi đầu hướng đi quan đạo. Đi ra nửa nén hương công phu, đám người chỉ thấy một cái trấn nhỏ một dạng làng xóm xuất hiện, phía trước đứng sừng sững trên cổng chào viết Chu Vương điếm ba chữ. Thời cổ khách sạn quán trà là tốt nhất nghe ngóng tin tức chỗ. Hiệp đi tiểu đội tìm ở giữa đồng phúc khách sạn, bên trong trời nam biển bắc tái ngoại hành thương cùng giang hồ nhân sĩ, còn có chút tam giáo cửu lưu uống rượu dùng nữa, cao đàm quan luận. Cửu Thắng gọi điếm tiểu nhị lên chút thịt rượu, tiện thể hỏi thăm tình huống. Tô Khải Minh thả xuống lưng mang hòm gỗ, vừa ăn củ lạc cùng bịt quay bên cạnh lưu ý nghe tin tức. Đến nỗi hảo hán thiết yếu thịt bò kho đó là không cần nghĩ. Tại số nhiều cổ đại thế giới, châu cày là trọng yếu công cụ sản xuất, giết buôn bán thịt bò cũng là hành động trái luật, muốn bị cầm lấy đi quan phủ trị tội. Đương nhiên cũng có cùng Tô Khải Minh ký ức trái ngược chỗ. Thì như hắn đang tại ăn củ lạc, dựa theo lịch sử chân chính tình huống đến xem, hẳn là Minh triều mới truyền vào Trung Nguyên. Nhưng thế này Tống triều liền đã có đậu phộng. Nghe điếm tiểu nhị miệng lưới lưu loát giới thiệu, cái này Chu Vương điếm chỗ Tây vực cùng Trung Nguyên liên thông yếu đạo, tới gần Tây Hạ cùng thổ phiên, càng hướng về bắc đi chính là Liêu quốc. Phu cận muốn nói đại danh đỉnh đỉnh võ lâm thế lực, thuộc về Tây Hạ nhất phẩm đường, cùng tới gần Chu Vương điếm không xa phái Tinh Túc. Phái Tinh Túc tổ sư Tinh Túc Lao Tiên, tại giang hồ có thể nói uy danh hiển hách, một thân độc công xuất thần nhập hóa, người gặp người sợ. Mặc dù không gian đưa lên mà cách xa Trung Nguyên có chút xa, nhưng tới gần phái Tinh Túc cũng không tệ, trong lòng Tô Khải Minh bước ra kế hoạch hành động. Tại đi tới thế giới phía trước, hắn liền đã dự định hảo. Nếu là tiến vào thời gian khá cao, liền trực tiếp đi lôi cổ sơn, cầm tới cái kia cơ duyên lớn nhất, cũng chính là phá giải chân lung thế cuộc, thu được phái Tiêu Giao truyền thừa cùng Vô Nhai Tử suốt đời công lực. Nhưng bây giờ có hai vấn đề, một là hắn sẽ không cờ bay, thứ hai là Tô Khải Minh chỉ nhớ rõ kỳ ngộ, cũng không tin tưởng cái kia lôi cổ sơn đến cùng ở đâu. Bất quá nghe trước mắt vị trí đang thuộc về phái Tinh Túc chỗ, vậy không bằng trực tiếp trói lại phái chủ Tinh Tú Lao Quái, mệnh lệnh hắn dẫn đường đi lôi cổ sơn. Dù sao Tinh Tú Lao Quái chính là phái Tiêu Giao phản đồ, đối với phái Tiêu Giao chỗ còn có thế cuộc vị trí đều nhất thanh nhị sở. Hơn nữa Tinh Tú Lao Quái luyện là độc công, nói không chừng vừa vặn có thể trợ giúp nở rủ cô luyện thành độc cổ, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tô Khải Minh nghĩ ngợi, chợt thấy đầu não ảm đạm, thân thể cơ hồ ngồi không yên băng ghế. Ân, như thế nào đột nhiên cảm giác như vậy vây khốn trước mắt hắn, cảnh vật dần dần lờ mờ, đột nhiên một đầu ngã quỵ trên bàn rượu, phát ra phanh âm thanh động đất vang dội. Tiểu Long Nữ cùng váy đen nữ kiếm khách Đoan Tuyết cũng là thần sắc kinh ngạc, tiếp đó cũng buồn ngủ. Hiệp đi tiểu đội bốn người lại cười lên. Ha ha ha, cũng là. Ngươi, các ngươi, váy đen nữ tử Đoan Tuyết lên dây cót tinh thần, ngựa khí kinh sợ mở miệng. Hắc hắc, thuốc mê mà thôi, hai vị tiểu mỹ nhân, đi ra ngoài bên ngoài cần phải nhiều phòng bị điểm. Mập mạp khoái đao cùng sáu cười nói, trên mặt thịt mỡ đem đôi mắt nhỏ chen thành một đường. Mục tiêu của chúng ta là tiểu tử kia, chỉ cần hai vị không ngăn trở chúng ta hành động, có thể tự bảo toàn tính mạng không ngại. Hiệp đi tiểu đội bốn người đứng lên, cầm đầu Cửu Thắng chấn động Cửu Hoàn đại đao, vòng thép phát ra rầm rầm vận động. Trong khách sạn những người còn lại bao quát chủ quán, gặp giống như cột điện đại hán cầm trong tay nặng mười mấy cân đao, đều là bị khí thế chấn nhiếp, không dám lên phía trước xen vào việc của người khác. Cửu lão đại, ngươi đem hắn đá ra đội ngũ, tiếp đó ta tới đánh gãy tay chân gân bắt sống, nói không chừng đến lúc đó thủ lao cao hơn. Khổ luyện công phu gầy gò nam tử nói. Cửu Thắng tại mặt ngoài dưới thao tác, sau đó nói, có thể, động thủ đi. Phanh. Xét đánh không kịp bưng thai một cái đấm thẳng, chính giữa ổ yếu hại. Nam tử cơ bắp ngay cả nội lực cũng không kịp vận, liền đã bị thất thương quyền đánh trúng tạng phủ, trái tim lạnh sinh sinh chấn vỡ mà chết. Chương 83. Trường đao lôi ảnh động đang nghĩ ngợi phân đội hành động, liền đem ta xóa tên, còn phải cảm tạ chư vị như thế khéo hiểu lòng người a.
Tô Khải Minh cười chậm rãi đứng thẳng thân thể. "Hảo tiểu tử, không chúng độc còn giả vờ giả vịt, dẫn chúng ta buông lòng phòng bị." Khoái đao cùng sáu âm thanh lạnh lùng. Tô Khải Minh cười cười không có nhiều lời. Kỳ thực hắn thật đúng là đã trúng thuốc mê. Chỉ có điều thể chất quá cường đại, nội lực cùng hạ mọn song trọng hộ thể, đoán chừng chính là hạ độc được voi liều lượng đối với hắn cũng khó khăn có hiệu lực. Trong lòng Tô Khải Minh cũng lần nữa đề cao cảnh giác. Về sau đối với bất luận cái gì luân hồi sứ đồ đều tuyệt không thể buông lòng phòng bị. "A, tam ca hắn không còn thở." Lúc này cầm trong tay quả sắt nữ tử, phát hiện gầy gò nam bị một quyền đập bay sau, không ngờ mất đi âm thanh. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, am hiểu khổ luyện công phu đội biên, thế mà liền thiếu đi nam bị một quyền đấm chết. Đơn giản hoang đường đến để cho người khó có thể tin. Tô Khải Minh lại không mảy may cảm giác kỳ quái, bây giờ thế công của hắn đã rất được võ đạo ba vị, chính như quyền ngạn lời nói, lực như ngàn cân áp đỉnh, kình giống như xuyên cách mũi tên. Dù là địch nhân người mặc trọng giáp, cũng có thể lấy kình lực cách sơn đàng lưu, phá hư hắn ngũ tạng lục phủ. Lại thêm hạ mòn dung làm bỏng hại cùng cơ thể dòng điện xung kích. Bình thường giang hồ cao thủ, như cũng phải bị quyền đánh chết tại chỗ. Thật ác độc tàn nhẫn tặc tử, dám trước mặt mọi người hành hung giết người. Thú ca, Tề ca, chúng ta hà tất khách khí với hắn, giết hắn vì tam ca báo thù rửa hận. Quan sát nữ tử oán cả giận nói, nạp mạng đi. Mấy người cùng đội nhiều năm, tự nhiên cũng có chút cảm tình. Đại hán cửu thắng bạo hống như sấm, lúc này nâng đao chẻ ra, thế đại lực chậm lại nhanh như tật phong. Khoái đao cùng sáu thì từ bên cạnh tập kích bất ngờ, lưới đao im lặng chí mạng. Hai người nghiêm một xảo, phối hợp càng là thiên y vô phùng. Trong khách sạn có đứng xem võ lâm nhân sĩ, thấy vậy không khỏi đổ rút miệng hơi lạnh, trong lòng thất kinh. Vừa rồi song phương giao thủ một quyền kia, thiếu niên nội lực cẩn mà không phát, còn không có nhìn ra cái gì mê hoặc. Lần này hai tướng thật độc thủ, còn lại võ lâm nhân sĩ lập tức liền nhìn ra công phu thật. Bọn hắn tự nghĩ như đối mặt hai người tập sát, cho dù may mắn tránh thoát đại hán trọng đao, cũng phòng không được mập mạp nhanh chiêu, cũng nên được cái này mất cái khác, một chiêu liền là bị thua. Mà đối mặt họa sát thân, mặc giống như phi ngư phụ, một thân huyền hắc áo mãng bảo yếm khóa tiêu sái áo khoác ngoài thiếu niên hiệp sĩ, vén lên thân eo, đưa tay dựng tại đèn vỏ trên trường đao. Nếu nói vừa mới còn nhìn như vui cười nhàn tản Tô Khải Minh tại hắn đệ lại trôi đao nháy mắt, đột nhiên đã biến thành sát ý lăng lệ đao khách. Bang, sáng như tuyết lưỡi đao ra khỏi vỏ, giống như kim long hiện thế trường âm. Ầm ầm. Vang dội lôi minh nổ vang nương theo thân ảnh, cuốn lên trong tiệm kính phong nổi lên một phía. Ở trung quanh giang hồ nhân sĩ không kịp nháy mắt, chiến đấu đã kết thúc. Mà đám người còn thất thần tại hai mắt thấy kim long, cùng với bên thai chưa biến mất đôm nốt điện vang dội. Đây là cái gì đao pháp? Đại hán thủ thắng còn duy trì cử đao không rơi tư thế, ngựa bên trong tràn đầy chấn kinh cùng tan không ra cay đắng. Ân, có thể gọi phích lịch kinh hồn đao. Tô Khải Minh đã trưởng đao trở vào bao. Tại chỗ bên trong không ai có thể thấy rõ hắn thuấn trạng, chỉ có thể gặp thu đao lúc phản xạ phong lượng nhật quang. Thiếu niên đao, nhìn thoáng qua, lệnh mọi người tại đây cả đời đều khó mà quên được. Hảo, đao pháp đại hán thủ thắng tiếng nói vừa ra, cần cổ tơ máu tiêu sạng, cả người giống như đẩy núi đổ nhạc ngã đập mặt đất, không tiếng thở nữa. Bên cạnh khoái đao cùng sáu, nội lực không có đại hán thâm hậu, sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Đừng giết ta quả sắt nữ tử chưa tới kịp ra tay, đồng bạn đều bỏ mình, đơn giản sợ đến mặt không còn chút máu. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tô Khải Minh lắc đầu, nhanh chân đi hướng nữ tử. Song phương tới gần 7 bước bên trong, nữ tử đột nhiên hai mắt nổi lên, chết. Một cây bén nhọn ngân châm lại từ trong miệng nàng bắn ra, đồng thời quạt sắt của tay, hóa thành từng mảnh mỏng như cánh ve đoạn đao ám khí phá không gào thét. Ngược lại là nữ trung hào kiệt. Tô Khải Minh vung lên huyền hắc áo choàng, phản phất Phật môn túi la miên thủ, đem ám khí đều cuốn lên, như bùn như vào biển lại không bóng dáng. Chờ áo choàng về phục rủ xuống thời điểm, nữ tử đã ngã xuống đất không thấy động tĩnh. Cả sảnh đường thấy vậy yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu niên võ công cao, thực là bọn hắn thở bình sinh ít thấy. Chỉ bằng vào cái kia một tay xuất quỷ nhập thần đao chiêu, chỉ sợ đã có thể danh truyền giang hồ, cùng Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung cùng Đài Luật Kỹ. Tô Khải Minh không nhìn đầy đất bừa bộn, quay người cong lên hòm gỗ, cùng trong tiệm chúng nhân nói: "Tô mỗi thỉnh giáo chư vị, phái tinh túc bởi vậy đi nơi nào?" Giữa lúc hắn nói chuyện, ánh mắt hưu ý vô ý quét về phía trốn ở xó xỉnh một đạo áo tím thân ảnh. "Vị hiệp sĩ này ca ca, người muốn đi phái tinh túc, ta có thể cho người dẫn đường a?" Nghe thiếu niên lời nói, nguyên bản tránh tại xó xỉnh một cái thiếu nữ áo tím trong mắt đi lòng vòng, lên tiếng đáp lại nói. Tô Khải Minh mắt nhìn thẳng hướng đối phương, chỉ thấy là tên hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, một đôi mắt đen to đen căng tròn, thần sắc giống như mang rào hoạt, mặt mũi tràn đầy cổ linh tinh quái, mặc màu tím quần áo tăng thêm mấy phần hoạt bát. "Vậy làm phiền cô nương." Nói xong hai người trực tiếp rời đi khách sạn. Đến nỗi tiểu long nữ cùng nữ kiếm khách Đoan Tuyết, cùng hắn cũng không quan hệ, càng không cần đến lo lắng. Dọc theo Chu Vương cửa hàng một đường hướng tây, chưa thỉnh giáo cô nương tính danh. Tô Khải Minh mặt mang mỉm cười cố ý hỏi: "Tổ gọi A Tử, từ nhỏ tại phụ cận sinh hoạt, đối với nơi này địa hình rất quen thuộc." Thử Sam thiếu nữ cười hì hì trả lời. Nàng nói chuyện mang theo chút cuốn lưỡi thanh âm, đọc rõ chữ bất chính, giống như là người ngoại bang mới học Trung Nguyên lời nói giống như, rõ ràng nói đến còn chưa đủ thông thạo. Nguyên lai là A Tử cô nương. Tô Khải Minh ôm quyền xá. Xem ra chính mình nghĩ đến không tệ, thế mà vừa lúc ở trong khách sạn gặp thế này nhân vật trọng yếu một trong, A Tử. Nàng xuất thân phái tinh túc, ngược lại là tốt nhất người dẫn đường tuyển. Hơn nữa hai mắt chưa mù, cũng không đi ra phái tinh túc, xem ra còn không có ăn cắp tinh tú lão quái thần một vương đỉnh. Có lẽ trước mắt phát triển vẫn ở tại thời kỳ đầu. Ha ha, A Tử cô nương thực sự là tuổi còn nhỏ can đảm hơn người, lại không sợ ta vừa rồi thủ đoạn, yên tâm như thế dẫn đường. Tô Khải Minh hỏi. Ta ta từ nhỏ tối ước mơ giống hiệp sĩ ca ca người như vậy, lại ngọc thụ lâm phong khí vũ như ngang, là nhất đẳng anh hùng hảo hán, như thế nào khó xử ta một cái nho nhỏ nhược nữ từ đâu. A tử từ nhỏ sống ở phái tinh túc, á duôn định hót đơn giản lô hỏa thuần thanh. Lời hữu ích không cần tiền tựa như thốt ra. Đúng, không biết hiệp sĩ ca ca ngươi muốn tìm phái tinh túc làm cái gì, có phải là bọn hắn hay không đắc tội ngươi? A tử ý niệm trong lòng chuyển động, tính thăm dò mở miệng hỏi. Ta cùng với phái tinh túc cũng không thù hận, chỉ là kính đã lâu tinh túc lao tiên đại danh, nghĩ đến nhà bái phòng luận bàn một hai. Tô Khải Minh nửa thật nửa giả nói. Thì ra là thế. A tử gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ có phải hay không nhân cơ hội này. Vừa vặn đem sư phó tinh tú lao quái thần một vương đỉnh trộm ra. Nàng gần nhất một mực đang kế hoạch lấy hành động, không nghĩ tới vừa vặn có cao thủ muốn cùng sư phó luận bàn, có thể phân tán môn phái lực chú ý, quả thực là thượng thiên tương trợ. Thế là A tử cải biến đem đối phương dẫn tới tuyệt địa, lại gọi tới đồng môn sư mình vây đánh ý nghĩ. Ngược lại chân chính làm lên dẫn đường đảng. Chương 84. Tinh tú lao phong luận chân tiên phái tinh túc. Chính là tinh túc lao tiên tại Tây Bực, lấy sức một mình khai sáng ra võ lâm tông phái. Môn phái độc công xâm la vạn tượng uy danh truyền xa, lệnh vô số giang hồ nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Trong đó càng thanh danh hiển hách nhưng là hóa công đại pháp, hiệu quả ác độc kinh khủng, có thể đem người chúng một thân công lực đều hóa đi, gặp sống không bằng chết thống khổ. Tô Khải Minh cùng A Tử đều mang tâm tư bên cạnh giao lưu. Bên cạnh hướng phái tinh túc bước đi. Tới gần tinh tú trụ sở, hắn chỉ thấy rộng lớn thung lũng bên trong, tất cả lớn nhỏ hồ triều chi chít khắp nơi, tại trên xanh biết bãi, giống như khổng tước xuề đuôi, bị ánh mặt trời chiếu sáng phải sặc sỡ lóa mắt. Dựa theo A Tử có chút tự hào giới thiệu, nơi đây chính là phái tinh túc trụ sở, tinh tú hải. Mỗi khi gặp khí tinh này, đông đảo đầm lầy hồ nước, tại dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, mỹ lệ rực rỡ, bởi vậy phải xưng tinh tú hải. Tây vực truyền ngôn gọi là nhật nguyệt tinh thần chỗ, chư thiên tiên phật ở, chính là tinh túc lao tiên. Tô Khải Minh nhìn qua bắt ngát cảnh đẹp gật gật đầu. Dựa theo liên quan hiểu biết địa lý, phụ cận tựa hồ vẫn hoàng hà nơi phát nguyên, quả thực chính là phong thủy bảo địa. Chi tiết bị nhóm đùa bỡn độc vật âm hiểm tiểu nhân chiếm đoạt, đem nở rủ cổ từ trong giường gỗ ông ra, để cho nàng cũng thưởng thức một chút cảnh sắc. Đầu đội mũ rộng đành, thân thể mềm mại màu đen quần áo bao trùm nở rủ cổ, lúc này vu hồ một tiếng, phấn ngọc mắt to chiếu đến tỏa sáng lấp lánh kính hồ. Bây giờ tiểu la lị đã có thể đang che chắn phía dưới, nửa tiếp xúc ánh sáng mặt trời không có chút nào ảnh hưởng. Ân tiểu nở rủ cổ dùng phấn nộn ngón tay ra dấu. Tô Khải Minh biết được ý tứ, là để cho muốn cho hắn đem tài mòn tiểu bạch cũng phóng xuất. Mượn bàn tay vào áo khoác ngoài động tác, đem bộ kỳ bản bên trong tài mòn cầm ra. Tô Khải Minh phát hiện luân hồi không gian tin tức đổi mới, lại là bởi vì thế giới quy tắc áp chế, tài mòn chỉ có thể duy trì mèo hóa hình thái, cũng chính là bình thường mèo bộ dáng. Bất quá thực lực ngược lại không có ảnh hưởng. Nở dù cô một cái tay lôi kéo hắn, một cái tay đem con mèo ôm vào trong ngực. Quái nhân, thế mà đem như vậy ấu tiểu nữ đồng đặt ở lưng chắc, những cao thủ này làm việc quả thật khó mà ước đoán. A Tử nội tâm ám mỉm cười, mặt ngoài lại cười hì hì nói, nha, thật đáng yêu muội muội, phấn điêu ngọc trác, thật làm người khác cưa thế. Nở dù cô nhìn thiếu nữ một mắt, lập tức quay đầu trở lại, tựa hồ đem đối phương không nhìn, tiếp tục dựa Tô Khải Minh ngắm phong cảnh. A Tử mặt nóng rán mông lạnh, tự lòi cái mất mặt, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Tinh tú hải mà bước rộng lớn, chân chính phái tinh túc trụ sở bất quá cạnh góc một góc, chỗ mây mù vòng nhóm loan giữa sơn gốc. Tại loang tung lũng bên trong, quanh năm sơn âm quất bóng, bùn trạch hồ triệu trải rộng, cho nên ở mức trầm tích, độc trùng kỳ khuẩn lớn lên sinh sôi, chính thích hợp môn phái tu luyện công. Nhìn về phía tọa bắc triều nam hồ triệu sơn gốc, xây dựng lấy xen vào nhau tinh tế lầu các kiến trúc, cũng không biết tinh tú lao quái tốn bao nhiêu nhân lực vật lực kiến tạo mà thành. Lầu các đình đài ở giữa còn có lơ lửng tinh kỳ pháp phối, phía trên theo thuộc phái tinh túc tiêu chí, tại trong gió núi bay phất phới. Thông hướng tinh túc điện các đường nhỏ, cơ quan ám khí bốn phía bố trí mai phục, hiểm yếu chỗ có đệ tử cư cao lâm hạ trấn giữ. Tô công tử, phía trước chính là phái tinh túc chỗ. A Tử biết được Tô Khải Minh tính danh sau, theo lời lấy công tử xứng. Kỳ thực ta trong phái chờ qua một thời gian ngắn, cái này phía trước đường đi cơ quan trải rộng, công tử ngài muốn gặp lao tiên lão nhân gia ông ta, không bằng để cho ta đi trước bẩm báo, cần gì phải phiền toái như vậy. Tô Khải Minh cầm trong tay mạ vàng vẽ ngân quả sắt, chính là vừa rồi giao thủ tịch thu được chiến lợi phẩm. Hắn cười nhạt nói, đông nhiên vận khí mở miệng thét dài, tiếng như long ngâm vợ mình, truyền lại tại hẻm núi ở giữa kéo dài quanh quần không dứt. Trung Nguyên Thái Bạch Vũ Tiên chuyên tới để bái phỏng, còn xin phái tinh túc chủ hiện thân gặp mặt. Giống như tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu, Thiên Sơn Đồng Mỗ Đồng Phiêu Vân giống như, người trong võ lâm thường thường có cái tên hiệu. Tô Khải Minh lúc đến trên đường tiện thể suy nghĩ cái danh hiệu. Khải Minh tức là tinh tú bên trong Thái Bạch Kim Tinh, hắn dùng võ nhập đạo cầu tiền cảnh siêu thoát, hợp chi tắc xưng Thái Bạch Vũ Tiên. Thái Bạch Vũ Tiên, thực sự là thật là lớn tên tuổi. Tô Khải Minh tiếng nói phụ lạc. Một đạo thét dài đồng dạng từ sơn cốc vang vọng. Đám người chỉ thấy đạo thân ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, rơi vào cốc phía trước sừng sững đứng lặng. Người đến một đầu phiêu giật tóc bạc không gió từ Phật, râu dài râu đẹp rủ xuống đến ngực, tuy là tuổi trên 50, lại hạc phát đồng nhan, thân hình khôi ngô. Đông 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 đông. Theo lão giả rơi xuống đất, sau lưng nhanh chóng tụ tập tới tinh tú đệ tử lôi lên trông tới. Kèm theo sáo trúc quản dây cùng, tiếng chiêng chấn thiên, có đệ tử tay cầm phuấn dài cờ thượng, hồng hồng lục lục hoa kỳ pháp phối. Có hơn mấy chục tên đệ tử xếp thành hai hàng, cùng kêu lên hô to, tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất. Trang diện náo nhiệt rộng lớn, khí thế mười phần. Hảo phô trương, Tố Văn tinh túc lao tiên chỉ dành, hôm nay gặp mặt quả thật phi phàm. Tô Khải Minh vỗ tay cười nói. Thực tế lại nhìn ra, cái này tinh tú lao quái tựa hồ nội công không bằng hắn thâm hậu, vừa rồi lớn tiếng đáp lại là chiếm giữ địa lợi. Tiếp đó lại nhanh chóng leo đến vụ cận trên núi, lại rơi xuống tạo thành từ trên trời giáng xuống phiêu giật bộ dáng. Đầu kia không gió mà bay tóc bạc, cũng là nội lực phồng lên hiệu quả. Tóm lại chính là tham mộ hư binh, cố làm ra vẻ, quá mức chú trọng nghi biểu sốc nội tính tình. Hết lần này tới lần khác làm người lại âm hiểm ác độc, quả thực mâu thuẫn. Lúc Tô Khải Minh nhìn chăm chú, tinh tú lao quái đồng dạng đánh giá thiếu niên đối diện cao thủ, có thể đem âm thanh dùng nội lực trở về chấn sơn gốc, phần công phu này cũng đủ để gây nên lão quái xem trọng. Chỉ có điều, tiểu tử này không phải tự xưng Thái Bạch Vũ Tiên sao? Tại sao mặc thân huyền hắc y phục? Muốn hay không cân nhắc hình tượng phối hợp vấn đề? Thu hồi trong lòng tạp tự, tinh tú lao quái tằng hắng một cái, khẽ bước trong tay quạt lông nói, không biết vị thiếu niên này hiệp sĩ, tới lao phu phái tinh túc có gì chỉ giáo? Tại chỗ rất nhiều người, không chỉ có phái tinh túc đệ tử, càng thêm rất nhiều tham gia náo nhiệt nhìn thịnh sự mà đến người trong giang hồ. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Tô Khải Minh muốn đi bái phòng phái tinh túc chuyện, liền đã tại phụ cận Chu Vương cửa hàng truyền ra. Rất nhiều người trong giang hồ, võ lâm hiệp khách tất cả quần tụ mà đến, là lấy tinh tú lao quái ủy vào thân phận mình, trước mọi người tiên lễ hậu binh khách khí một phen. Tại hạ xa xôi ngàn dặm mà đến, tự nhiên là muốn lãnh giáo cấp phu, Tố Văn phái tinh túc hóa công đại pháp uy danh, mong rằng lao tiên không tiếc chỉ điểm một hai. Tô Khải Minh chắp tay cười nói, tốt tốt tốt, thiếu hiệp vừa muốn kiến thức hóa công đại pháp, vậy lao phu liền để ngươi bản thân tiếp nhận. Tinh tú lao quái đồng dạng cười to mở miệng, thực tế đấy lòng đã là giận dữ. Đối diện tiểu tử gọi hàng tới đá sân môn, đã làm hắn sinh ra sát ý, lại đi tới muốn nhìn trộm tuyệt học chân phái, nếu không để cho hắn kịch độc thực tâm, rú thảm mà chết. Chẳng lẽ không phải lệnh phái tinh túc uy danh quét rác, ai cũng có thể tới dâm hai cước. Bởi vậy nói giỡn ở giữa, đưa tay đã là lăng lệ sát chiêu. Hóa cốt miên trưởng. Này công phu âm tàn ác độc, chỉ cần trung thượng một trường, xương cốt toàn thân liền sẽ mềm nhũn như đông, vỡ vụn thành từng mảnh, từ trạng thảm không nói nổi. Tới tốt lắm. Tô Khải Minh lại là không lùi mà tiến tới, tiến bộ một cái bình tốc hành quyền nên đón. Chương 85. Độc Hải luyện chân phách tinh tú Hải Sơn cốc phía trước, Tô Khải Minh lấy quyền lên trưởng. Quyền trưởng bàn giao phát ra phịch một tiếng vang dội, tiếng gầm tung bay ở giữa mang theo bụi đất cuồn cuộn phân tán bốn phía. Tiểu tử thực sự là không biết trời cao đất rộng, dám đón đờ hóa cốt miên trưởng. Tinh tú lao quái trên mặt lạnh lùng lộ ra cười. Cho dù đối phương có nội lực hộ thể, hắn khổ luyện nhiều năm hóa cốt miên trưởng, cũng có thể thấu thể mà bảo, an mòn xương cốt tạp phủ. Nhưng quyền cước bàn giao thời điểm, tinh tú lao quái lại đột nhiên cảm thụ cố đại lực truyền đến, càng đem hắn ngạnh sinh sinh đánh lui mấy mét, mới miễn cưỡng dùng nội lực cưỡng ép ổn định thân hình. Lại có khủng bố như thế lực đạo, chẳng lẽ là trời sinh thần lực? Tinh tú lao quái kinh ngạc đồng thời, chợt cảm thấy kỳ dị kinh lực theo cánh tay lan tràn tiến ngũ tạng lục phủ, nhiều loại khác biệt kỳ quỷ kinh lực hoặc bật mạnh, hoặc co bảo, hoặc hành sông tung đột, lôi kéo đến tạng phủ cơ hồ vỡ tan, đau đến không muốn sống. Nếu không phải hắn đắm chìm độc đạo nhiều năm, nội phủ nhận được rèn luyện, lại có công lực thâm hậu hộ thể, lần này liền phải ngã xuống đất lại nổi lên không thể. Thất thương quyền. Tô Khải Minh chậm rãi thu tay lại, cước bộ một chút không lùi. Hóa cốt miên trưởng trưởng kình đã xâm nhập hắn cốt thủy, chính xác tạo thành một chút tổn thương. Nhưng loại thương hại này, liền cùng thường nhân rèn luyện tế bào cơ bắp giống như, chậm rãi chữa trị sau ngược lại có thể trở nên mạnh hơn. Hắn có giáp nội lực tại người, đồng thời hạ mòn khí công bảo hộ thân thể chữa trị thương thế. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hóa cốt miên trưởng đã bị vận chuyển tiêu hao, ngược lại khiến cho hắn xương cốt càng thêm cứng cỏi. Tô Khải Minh xem xét cảm giác bên trong biến hóa, không khỏi trong lòng vui mừng. Xương cốt xem như khó khăn nhất rèn luyện địa phương một trong, ngay cả quỷ diệt hô hấp pháp cũng là tăng cường thể phách ra thịt. Không nghĩ tới bây giờ mượn từ tinh tú lao quái hóa cốt miên trưởng, có thể khiến cho tự thân xương cốt nhận được rèn luyện cường hóa. Loại chuyện tốt này, Tô Khải Minh nhìn xem tinh tú lao quái ánh mắt dần dần biến hóa. Nguyên bản hắn chuẩn bị động thủ trực tiếp giết đối phương, hiện tại xem ra có thể lưu đoạn thời gian. Lao quái, ta muốn ngươi giúp ta tu hành nha. Tô Khải Minh mắt phóng tinh quang, vừa người nhào về phía đối diện, tiếp tục đại chiến. Hai người ở trong sân quyền cước lui tới, phanh phanh vang vọng chuyển khắp hẻm núi, kình phong mang theo tay áo tung bay. Chỉ là nhìn giao thủ lại không phải gặp chiêu phá chiêu, ngược lại là thiếu niên đơn phương bị đánh, phản phất không hề có lực hoàn thủ. Vây xem võ lâm quần hiệp giang hồ nhân sĩ nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Đối phương tuổi còn trẻ, đã có thể cùng tinh tú lao quái so chiêu, đủ danh chấn giang hồ. Đáng tiếc vẫn là có chỗ chênh lệch. Lần này bị tinh tú lao quái kinh khủng độc công trừng phạt, chiêu chiêu mệnh trùng cơ thể, cho dù tuyệt đỉnh cao thủ cũng muốn nuốt hận, nơi đây thiếu niên lại há có thể may mắn thoát khỏi. Trái lại tinh tú đệ tử phương, các thức buồn nôn khoa đại phụng tụng a dua, kêu gọi lớn tiếng khen hay này lên kia rơi. Cơ hồ đem tinh tú lao quái khen thành cái thế thật hùng, giang hồ cự phách, ngang dọc thiên hạ vô địch thủ võ lâm thần thoại. Mà giữa đám người một đen một trắng, phân biệt lấy mạng che mặt cùng mũ rộng đánh che mặt nữ hiệp, lại thần sắc khác nhau. Ấm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi lên giúp cái kia thiếu hiệp a? Bạch Y Gia Tuyết tiểu long nữ nghi ngờ nói. Không có, ta chỉ là chợt nhìn hai tên cao thủ giao chiến, tâm tình khuấy động mà thôi. Váy đen nữ tử Loan Tuyết ôm ấp trường kiếm, nhàn nhạt lắc đầu nói. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn kéo ta sang đây xem đâu? Tiểu nữ long tiếp tục truy vấn. Váy đen nữ hiệp Loan Tuyết dừng một chút, hạ giọng nói, chúng ta tới thế giới này, tất nhiên là muốn sưu tập kỳ chân dị bảo, học được thượng thừa võ công. Cái kia tinh tú lão quái chính là phù hợp mục tiêu, lại nhìn hắn hai người giao chiến, cũng có thể sở đến chút lão quái thủ đoạn, dễ làm phòng bị. Đợi hắn tổn hao nội lực thời điểm, người ta lại ra tay đem bắt giết. Hai nữ xì xào bàn tán đứng lên. Giữa sân Tô Khải Minh cũng không để ý ngoại giới phản ứng, chuyên tâm tại chiến đấu, hoặc có lẽ là chuyên tâm thừa nhận ra sức đánh.
nguyên bản hắn nhất chiêu thất thương quyền đã lớn chiếm thượng phong. Nhưng giật mình hóa cốt miên trưởng lại có rèn luyện thân thể xương cốt hiệu quả, lúc này liền thu chiến thắng ý niệm, chỉ thủ không công, thậm chí từ từ liền phòng thủ đều từ bỏ. Hóa cốt miên trưởng âm nhu xuyên thấu trường kình, không ngừng xâm nhập tạng phủ xương cốt. Tô Khải Minh chỉ cảm thấy vừa đau vừa sướng lấy. Đến nỗi tinh tú lao quái bởi vì lúc trước bị một trưởng đánh lui, cảm thấy trên mặt tối tăm. Thẹn quá hóa giận hạ thủ càng nặng. Ngay cả hóa công đại pháp, tam âm con giết chảo, rút ủy trưởng các loại công phu cũng tận số sử dụng. Phanh 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 thống kích đối thủ. Chỉ cảm thấy báo thủ rửa hận trong lòng khoái khoả. Nhưng tinh tú lao quái thân kinh bách chiến, người cũng không đốc, dần dần liền phát hiện chỗ dị thường. Theo lý mà nói, bình thường giang hồ nhân sĩ, thu hắn một trưởng đều phải khoảnh khắc mất mạng. Nhưng đối diện tiểu tử, đã là chịu mấy chục trên trăm kích cho dù là chân chính tường đồng vết sắt, khổ luyện tông sư cũng phải bị đánh nát. Như thế nào bây giờ còn vui sướng? Lao quái lòng nghi ngờ, công kích dần dần ngừng chậm xuống tới. Tô Khải Minh đang đến lúc này, chợt thấy thế công tiêu tan chỉ, vì kích động đối phương ra tay. Hắn vận công bức ra ti vết máu, mặt hiện dãy rủa vẻ phẫn hận, không có khả năng, ta còn không biết đủ. Ta chắc chắn có thể đánh bại ngươi cái này lão ma. Tinh tú lao quái tuy là cay độc gâm hiểm tiểu nhân, lại kiêng kỵ nhất bị người xem như ma đạo, nghe vậy không khỏi giận dữ. Lại gặp thiếu niên đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ khẩu khí chống đỡ. Không khỏi cười khẳng khặc quá gì. Thủ hạ thế công lại lần nữa trở nên lăng lệ ngoan độc. Hơn nữa vì dày vò đối phương, còn đem nhiều năm điều phối đủ loại độc dược độc phấn, chứa quyền trưởng bên trong, cái gì bích lân hòa độc, sát tối độc, dung huyết hóa cốt tán toàn bộ vô ra. Tô Khải Minh lập tức cảm thấy thoải mái hơn. Đơn giản toàn thân thư thái, tự luyện dùng võ tới, hắn đầu tiên là bị đỉnh cấp linh đan rượu dược đại hoàn đan, phạt bao tẩy tủy cường cân kiệt cốt, lại phải luân hồi điểm mua chân quý tắm thuốc ngày đêm tẩy luyện. Lại thêm rất nhiều kỳ vật huyết lan hoa rút ra làm, thanh sắc hoa bị ngạn các loại phục dụng. Bây giờ bất chi bất giác đã là bách độc nan xâm chi thể. Chính như đối với sắt thép tôi vào nước lạnh rèn có thể khiến thành dụng cụ càng chắc chắn hơn sắc bén, nếu đổi thành đầu hũ lại là một đập liền nát. Thường thường độc tính mãnh liệt như tinh tú lao quái chú tâm nghiên phối chi dược. Tại thường nhân là sát hại tính mệnh chi vật, đối với hắn ngược lại có thể tạo được hỗn độc luyện thể hiệu quả. Bây giờ đủ loại kịch độc đưa đến chất xúc tác hiệu quả, đem trong cơ thể của Tô Khải Minh tổ chức vi lượng phá hư đồng thời, cũng khiến cho cất giấu đủ loại thần dược linh tài còn sót lại dược lực, nhận được đầy đủ hấp thu. Giống như bình thường ẩn nấp nửa chỗ, bị bắt được mấu chốt điểm đau. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cả người gân cốt tạng phủ, màng da huyết đục đều chiếm được kiên cố tăng cường. Nội khí đi theo tinh huyết bành trướng sôi trào, lưu chuyển tăng tốc, tựa hồ đem hai mạch nhâm đốc quán thông tốc độ cũng tăng tốc mấy thành. Hai mạch nhâm đốc, đây là võ đạo bên trong tuyệt đỉnh huyền quan cửa ải hiểm yếu. Dù là lấy Tô Khải Minh bây giờ giáp công lực, cũng khó trong thời gian ngắn khám phá chứng ngại. Như thế giới nhân vật mấu chốt hư trúc, phải tiêu giao trưởng môn 70 năm suốt đời công lực truyền thụ, cũng không thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Cuối cùng vẫn là tại đặc thù hầm băng hoàn cảnh, lại hấp thụ hai tên tuyệt đỉnh cao thủ cộng lại hơn 100 năm công lực, mới có thể xông mở hai mạch nhâm đốc. Diệu A, không muốn cái này tùy tính hành trình, lại là đại đại cơ duyên. Tô Khải Minh cơ thể và đầu óc vui vẻ, lại nhìn râu tóc đều dựng tinh tú lao quái đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Trung quanh huyên náo đệ tử cũng là mười phần khả ái. T. Đến cái này phái tinh túc cảm giác, giống như là tới, người người cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, đơn giản siêu đưa thích ở đây A. Chương 86. Quá trắng duyên thiên suyết tinh tú siêu. Tinh tú lao quái chụp ra một trường, mượn lực bước ra bay ngược. Ân. Như thế nào ngừng, ta đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần lao tiên ngươi lại cố gắng một chút, ta liền không chịu nổi. Tô Khải Minh cảm giác thân cốt cường hóa dần dần biến mất, không khỏi lảo đảo cước bộ phun ra miệng huyết thủy đạo. Ha ha, tinh túc lao tiên gượng cười hai tiếng. Bây giờ cho dù đối phương biểu hiện lại chật vật, hắn cũng nhất định sẽ không tin. Vừa mới vẹn vẹn thả ra độc dược, đã đủ giết chết mười mấy tên võ lâm cao thủ. Tinh tú lao quái tự hỏi trong thiên hạ có lẽ có người võ công thắng qua hắn, nhưng tuyệt đối không thể có một người ngạnh sinh sinh lấy thân thể đón lấy như thế nhiều kịch độc. Đến mức trong lòng của hắn sinh ra mấy phần sợ hãi, hoài nghi trước mặt thiếu niên chính là khoác lên da người quái vật yêu ma. Nhưng ở đây vây võ lâm nhân sĩ nhiều, cho dù trong lòng sợ hãi, tinh tú lao quái cũng cưỡng bức mặt mũi cười nói, thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tất nhiên tiểu hữu có thể đón lấy lao phu một chút thủ đoạn, vậy lao phu lại có thể nào nhẫn tâm. Đối với giang hồ nhân tài mới nổi thống hạ sát thủ, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị lạnh giọng đánh gãy. Đủ, tất nhiên lao quái ngươi không tới đánh, vậy ta liền đánh ngươi nữa. Tô Khải Minh không tâm tình nghe nói nhảm, cùng đối phương lá mặt lá trái, thân hình hắn chợt tiến mạnh, một cái trùng quyền thẳng đến lao quái mặt. Chiêu này không có chút nào bất luận cái gì loè loẹt kỹ xảo, cũng không phải cái gì phản phát quy chân trí cao quyền đạo, chính là phổ thông hướng phía trước đấm thẳng. Nhưng mà tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, quyền phong qua cuốn lên quần quần khí lãng bụi mù. Quyền chưa đến, kình phong đã thổi đến tinh tú lao quái râu tóc tung bay. Hắn sư thừa phái tiêu dao, một thân tuyệt diệu võ công, nhưng giờ khắc này ở đầy đủ nhanh, đủ mạnh mà hữu lực một quyền phía dưới, tất cả đều đã thành chủ nghĩa hình thức, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Thân hình nghĩ lui, nhưng căn bản không sánh bằng kinh khủng quyền tốc. Huống hồ hắn vốn cũng không am hiểu quyền cước tranh đấu, đối địch từ trước đến nay bằng vào xuất thần nhập hóa âm tàn sắc bén độc công, thậm chí quanh thân đều tràn ngập kịch độc. Nhưng tại yêu ma giống như trước mặt thiếu niên, hết thảy đều là chê cười. Phanh, tinh tú lao quái bị bao cắt lớn nắm đấm nện ở trên mặt. Thời khắc mấu chốt Tô Khải Minh thu hơn phân nửa lực đạo, nhưng vẫn để cho tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu bộ mặt trong nháy mắt biến hình, xương mũi răng rắc đứt gãy, máu tươi phiêu tán rơi rụng phun tung tóe, giống như mở ra một dầu tương phô, mặn, chua, cay một phát tất cả cút đi ra.
Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy như là một cái toàn bộ đường thủy lục đạo trường, mắt nổi đom đóm, hai lô hai bên trong cánh nhi, chúng chọi nhi, nao nhi đồng loạt văng rội, trời đất quay cuồng ngã xuống đất không dậy nổi. Sư phó, Tinh Tú lão quái bại. Mắt thấy hung danh truyền xa Đinh Xuân Thu lão quái bị một quyền quật ngã, đông đảo vây xem giang hồ hảo hán võ lâm hiệp khách kinh hô xôn xao. Tinh Tú môn phía dưới đệ tử tất cả đều ngừng công kích, muốn gọi lại không dám gọi. Đinh Xuân Thu chỉ phái nghiêm khắc, tính khí âm tàn ngang ngược, nếu là đối chiến hơi lấy thượng phòng, bọn hắn từ muốn hò hét trợ uy, thổi phồng thượng tiên. Nhưng nếu là rơi xuống hạ phong ai còn dám lên tiếng, cái kia sau đó tất yếu bị Đinh Xuân Thu thanh toán nghiêm trị. Mà giờ khắc này lại trực tiếp bị thua. Để cho đông đảo đệ tử vừa hãi vừa sợ đồng thời, hoảng đến hoang mang lo sợ. Không nghĩ tới như mặt trời ban trưa ngang dọc Tây vực phái chủ, thế mà liền bị cái đột nhiên bốc lên, không có danh tiếng gì thiếu niên hậu bối đánh bại. Cái gì phái Tinh Túc, bất quá gà đất chó sành hạng người. Tô Khải Minh đối với đám người phản ứng mắt biết ai ngờ, một cước đạp ở tóc bạc lão ông, hơi có chút tiên phong đạo cốt Đinh Xuân Thu trên lồng ngực. Người Đinh Xuân Thu từ trước đến nay hư vinh chú trọng dáng vẻ, chưa từng nhận qua như thế nhục lớn. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, cái gì dãy rủa cũng là phi công, trực tiếp đem một gương mặt mo nghẹn hồng, gân xanh văng lên, hai mắt nổi lên. Ngươi cái gì ngươi? Đầu bạc thất phu, thương dâu lao tặc, ngươi uổng sống nửa đời có thừa. Chỉ có thể khua môi múa mép, tại cái này tái ngoại quát tháo. Một thân độc công tại ta như thanh phong quất vào mặt, còn dám ngân ngân sủa loạn, nói ngoa thủ hạ lưu tình, ta chưa bao giờ thấy qua đổ vô liêm sỉ như thế. Tô Khải Minh từ trên xuống nhìn xuống, đỉnh đầu ban ngày quang huy bẩy xuống. Ngay trước mặt mọi người, giết người Chu Tâm đem Tinh Tú lão quái phun ra cái miệng huyết lâm đầu. Hết lần này tới lần khác Đinh Xuân Thu bị đạp ngực như phiền muộn tích tụ, lại tìm không thấy lời nói phản bác, giận dữ công tâm phía dưới lại phốc phun ra miệng huyết. Nghèo đầu, trực tiếp mất đi. Hảo. Trong đám người không biết là ai uống màu. Phái Tinh Túc tại Tây vực làm mưa làm gió, môn hạ đệ tử vì tu độc công cũng là không kiêng nể gì cả, không biết đắc tội bao nhiêu giang hồ thế lực. Dĩ vãng khuất phục dâm uy, rất nhiều người còn không dám phát tác, bây giờ gặp lợi hại nhất Tinh Tú lão quái đều bị bại rối tinh rối mù, lúc này nhịn không được lên tiếng gọi tốt, rất là thông khoái. Đồng thời người vây xem cũng có tham dự thịnh sự cảm giác hưng phấn. Chỉ trận chiến này, thiếu niên này hiệp sĩ, Thái Bạch Vũ Thiên, đã có thể danh chấn giang hồ âm thanh truyền thiên hạ. Tại chỗ đã có không ít người chạy vội mà đi, nhịn không được muốn này rung động tin tức truyền khắp tứ phương. Phái Tinh Túc đệ tử triệt để loạn thành một bầy, người người cảm thấy bất an, còn có đại đệ tử Trích Tinh Tử, cùng nhị đệ tử Sư Lống Tử các loại, muốn lên kiểm tra trước sư phó thương thế. Nhưng bị Tô Khải Minh dương mắt đảo qua, lập tức sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lui lại không dám tiến lên trước nửa bước. Phái Tinh Túc đệ tử cơ hồ cái cá nhân tinh tự nghĩ liền sư phó đều đối trả không được cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn sao lại dám đi lên trêu chọc? Tốt, lao giả đường giả bộ chết. Tô Khải Minh tiếp tục túi đầu nhìn về phía Đinh Xuân Thu, đã đá đối phương, mang theo cổ áo một bà nhấc lên tới. Muốn mạng sống, liền phía trước dẫn đường, về sau một đoạn thời gian, ta liền tạm thời ở ngươi nơi này, mỗi ngày dùng ngươi độc công giúp ta tu hành. Ngươi cũng có thể thừa cơn đến thử giết ta. Tô Khải Minh đùng đùng hai cái bạt thai đem lão đầu đánh tỉnh đạo. Các ngươi phái tên ngược lại là lên được không tệ, chỗ cũng là phong thủy bảo địa, đáng tiếc bị nhóm mua danh chuột tiếng chi đồ chiếm, mấy ngày sắp tới ta liền tạm thay hạ vị đưa a. Tiểu bối, ngươi sao dám như thế? Đinh Xuân Thu tức giận sắc mặt đỏ lên, râu tóc đều dựng. Bảo ta phái chủ. Tô Khải Minh truyền lại ti hà mọn, thiêu đến đối phương ngũ tạng như lửa đốt, khổ không thể tả. Hảo, hảo địa thế còn mạnh hơn người, không đáp ứng chính là chết. Mà Đinh Xuân Thu cảm thấy chính mình còn không có sống đủ, nói không chừng còn có đánh lén cơ hội báo thủ. Chỉ có thể cắn răng đem lời gạt ra. Trong lòng đã là oán cực hận cực. Không tệ, nghe thật hay lời nói, thưởng ngươi ở bên cạnh ta làm lão buộc. Tô Khải Minh cười ha ha. Đồng thời cũng chân chính cảm nhận được dùng võ đè người, tung hoành thiên hạ hào hùng. Hắn đã hạ quyết tâm, tại ngày này lòng thế giới hơn 5 tháng bên trong, muốn khiêu chiến các phương tuyệt đỉnh cao thủ, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, lại xem khắp kỳ công tuyệt nghệ, tới đả thông hai mạch nhâm đốc quanh thân huyền quan, đột phá đến cái kia võ đạo đỉnh phong chi cảnh. Cái gì? Ta phái Tinh Túc đội chủ. Bây giờ đông đảo phái Tinh Túc đệ tử, nghe được đối thoại của hai người, không khỏi nhao nhao sửng sốt hai mặt nhìn nhau. Chúc mừng trưởng giáo, chúc mừng trưởng giáo, Thái Bạch Vũ Thiên, chính là vì sao trên trời, cần phải vì ta phái Tinh Túc chủ. Đột nhiên trong các đệ tử người mặc tử sam thiếu nữ lớn tiếng hô to lên, trực tiếp không người hạ bái. Đúng đúng đúng, Thái Bạch Vũ Tiên, danh chính ngôn thuận. Đệ tử khác đồng dạng thức thời mượn gió bẻ măng, cũng đi theo mười phần chân chó hô to quỷ gối. Các người Tinh Tú lao quái nhìn qua đồ tử đồ tôn, chỉ cảm thấy nhận lấy thật sâu phản bội cùng tổn thương. Chương 87. Trọng bảo làm áo cưới trong phái Tinh Túc. Tô Khải Minh tu hú chiếm tổ chim khách, lấy Thái Bạch Vũ Tiên thân phận thống lĩnh toàn tông. Hắn thượng vị làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là trong thanh trước phái mấy chục năm tích góp chân bảo khổ tổn. Ngoại trừ số lớn vàng bạc ngọc thạch, phái Tinh Túc có ba kiện trọng bảo. Thứ nhất Vi Nhu Ti Tát, chính là Tinh Tú Hải Chi Tuyết Tơ tầm chế thành. Tuyết tầm chỉ sinh tại tuyết tang phía trên, bản thân hình thể nhỏ khó mà phát giác, số lượng ít cũng sẽ không làm kén, nhà tơ cũng vô cùng có hạn thuộc rất khó tìm kiếm dị trùng. Nhưng phun ra mỗi cái tơ tầm sức dẻo dai đều vượt mức bình thường, một cây chỉ riêng liền đã không dễ kéo đứt. Đinh Xuân Thu mấy chục năm qua hao phí tâm huyết, khổ cực góp nhặt đông đảo tuyết tầm, ti xoắn thành căn này nụ ti tác. Tác tuyến nhỏ bé trong suốt, mấy không phải mắt thường có khả năng xem xét gặp. Vô luận là dùng để lôi kéo trói buộc, cũng hoặc huyền ti làm ám khí giết người, cũng là hiếm có chí bảo. Cho nên Tô Khải Minh hành xử trưởng giáo chức quyền, hợp tình hợp lý thu hồi nụ ti tác, phân phối cho nở rủ cổ sử dụng. Đến nỗi kiện thứ hai trọng bảo, nhưng là lao quái bí mật mà không nói bồi dưỡng một đầu gì xả. Đinh Xuân Thu phải cổ phương tiến hành cải tiến, dùng đủ loại linh tài bảo dược dưỡng xà, chờ công đức viên mãn sau, liền có thể hút vào máu rắn đạm thịt rắn sừng rắn, dùng cái này dưỡng nhan đích họ, nhổ gân trắng thể, tăng tiến công lực. Tô Khải Minh nhìn thấy vảy rắn kia ẩn ẩn phát ra kim quang, toàn thân lại như hồng ngọc, đỉnh đầu sinh ra đối với sự thịt, phảng như Phật kinh ghi lại bổ tư khúc xà. Bổ tư khúc xà trời sinh chính là dị chủng, thức ăn sau có thể lanh lẹ tinh thần, khí lực tăng nhiều. Bị Đinh Xuân Thu khắp nơi tìm các nơi bắt được sau, lại lấy đủ loại quý hiếm sinh linh cùng dược vật chăn nuôi, thường xuyên ăn trộm chuột, đan xa, tham nhung chờ dược vật, kéo dài nuôi nấng hơn 10 năm, đã toàn thân làm kim lân hồng ngọc chi sắc. Như thế ăn càng có thể bổ túc thêm bổ, võ giả nhưng phải cực lớn có ích. Tô Khải Minh thân là trưởng giáo, phái bên trong chi bảo nên thuộc sở hữu của hắn. Đối với Đinh Xuân Thu ba lần bốn lượt khuyên nhủ đả động sau, lão quái cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, lệ nóng doanh tròng đem bảo xà nộp lên trên. Tô Khải Minh nắm bắt tới tay, tạm thời không có gấp ăn, mà là tiếp tục dùng huyết lan hoa rút ra làm nuôi nấng đoạn thời gian. Hắn đoán chừng cái này dị xà chính là trong thần điêu, đại điêu ăn cái chủng loại kia bổ tư khúc xà. Đinh Xuân Thu dưỡng xà phương thuốc, nói không chừng cũng cùng cái kia xà điêu bên trong lương tử ông có liên quan. Lão đầu kia cũng là nuôi dưỡng đầu lớn rắn hổ mang, luyện thành toàn thân đỏ thẫm, đang chuẩn bị phục dụng lại gặp Quách Tính đánh bậy đánh bạ đoạt đi chỗ tốt. Tô Khải Minh đem bảo xà nuôi nâng mấy ngày, chuẩn bị sinh trưởng đến trọn vẹn lại đi ngắt lấy. Cuối cùng, phái tinh túc đệ tam kiện trọng bảo, chính là đại danh đỉnh đỉnh thần một vương đỉnh. Ngoại hình chính là chỉ cao khoảng 6 tấc tiểu đỉnh, toàn thân bằng gỗ màu vàng đậm hoa văn. Đồng mài rất là tinh tế, bằng gỗ cứng rắn, ôn nhuận như ngọc thạch màu sắc như đồng kim, mục lý bên trong lờ mờ hiện có đỏ thâm tơ máu. Nghe đồn chính là thượng cổ tuyệt chủng thần mục chế, trời sinh liền dẫn có cố đặc dị mùi, sẽ ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, mặc dù đối với người vô hiệu, lại có thể dụ dỗ tới phương viên 10 dặm kịch độc sâu bọ. Tô Khải Minh cảm giác giống như bạc hà mèo đối với mèo hấp dẫn. Phái tinh túc tu luyện độc công, có vật này liền có thể miễn đi tìm kiếm khắp nơi độc trùng khổ cực. Đặc biệt là tinh tú lao quái hóa công đại pháp, cần định kỳ bổ sung mới độc tố, tới áp chế thể nội kịch độc, bằng không không những công lực hạ thấp, thể nội năm xưa tích góp độc tố cũng biết bộc phát, làm hại chi liệt làm cho người đau đến không muốn sống. Đối với Đinh Xuân Thu mà nói, thần mục vương đỉnh chính là mệnh căn tử của hắn. Tô Khải Minh không có tu luyện hóa công đại pháp dự định, thần mục vương đỉnh đối với hắn không có tác dụng gì. Bất quá, nợ dù cổ thiên chu vạn độc thủ, ngược lại là vừa cần vật này. Bồi dưỡng kim chu thành vạn độc chi vương cổ trùng, cần hấp thu đủ loại độc trùng độc vật, cái này phái tinh túc quả thực là nàng địa điểm tu luyện tốt nhất. Thời gian mấy ngày, Tô Khải Minh lấy thần mục vương đỉnh tát ao bắt cá, hấp dẫn tới phụ cận thung lũng bên trong rất nhiều độc vật. Nợ dù cổ lấy thiên chu vạn độc thủ luyện cổ chi pháp, đem đủ loại kịch độc sâu bỏ rắn độc dược phục cho kim chu. Kim chu ra dần dần chuyển biến làm lá vàng giống như màu sắc tính chất. Nguyên bản kim chu độc cổ luyện chế cũng không phải là mấy ngày liền có thể một lần là xong. Nhưng này kim chu phải nở rủ cổ chân huyết, đã tiến hóa làm càng thêm thần dị kỳ trùng, những cái kia bởi vì đỉnh dẫn dụ tới độc vật, nhẹ nhõm liền bị nó bắt giữ thôn vệ. Tinh tú lao quái ở bên nhìn ra kim chu cường hãn, thậm chí âm thầm hâm mộ nóng mắt. Hắn hóa công đại pháp, nếu là có thể hấp thu này kim chu chí độc, chỉ sợ có thể tinh tiến đến không thể tưởng tượng nổi chi địa bộ. Bởi vậy vì báo thù rửa hận, tăng thêm công lực tăng tiến dụ hoặc, tinh tú lao quái ở ngoài mặt càng thêm ẩn nhận thân phục. Tô Khải Minh cũng yêu cầu hắn mỗi ngày phối hợp, sử dụng đủ loại độc tố tới cường hóa thân thể. Đồng thời hắn lấy phái tinh túc mấy chục năm tích lũy vàng bạc tài bảo, xem như tặng thưởng, rộng mời các phương giang hồ đồng đạo, võ lâm hào hiệp đến lĩnh giáo võ công. Như thế vừa có thể phong phú hắn kinh nghiệm thực chiến, cũng có thể lĩnh hội tất cả nhà võ học chiêu thức. Bây giờ dung hợp quang chi huyết mạch, Tô Khải Minh đã có thể đạt đến tình cảnh đã gặp qua là không quên được. Đối với người khác võ học, trừ phi là thượng thừa tuyệt diệu chi pháp, còn lại chỉ cần so chiêu cái phút chốc, Tô Khải Minh liền có thể lĩnh hội đến 7-8 phần. Mặt khác hắn còn rút sạch cùng cờ vây nhân sĩ, học tập kỳ đạo. Đến Tiên Long thế giới tới, Tô Khải Minh trọng yếu nhất mục tiêu, dĩ nhiên chính là thu được vị kia phái Tiêu giáo chủ, Vô Nhai tử nội công truyền thừa. Mà nghĩ lấy được hắn truyền thừa, nhất định phải phá giải khó khăn chân lung thế cuộc. Hắn chuẩn bị mau chóng học được cờ vây, lại đuổi đến Lôi Cổ Sơn. Bất quá cùng Tinh Tú lão quái nói xa nói gần trò chuyện biết được, cái kia Lôi Cổ Sơn tiên điếc đánh cờ vây, chỉ ở hàng năm mùng 8 tháng 2 vừa mới khai cốc. Tô Khải Minh nghe tin tức này, không khỏi âm thầm than thầm. Bọn gia hỏa này, làm sao lại không có điểm đi làm người tự giác, nhất định phải đến giờ mới tới lớp, liền không thể cả năm không ngừng, mỗi ngày 12 canh giờ đón khách sao? Hiện nay chính là giữa đông lúc, khoảng cách khai cốc ngày còn có 3 tháng. Tô Khải Minh chỉ có thể tạm thời dằn xuống tâm tư, vừa đeo lấy nở rủ cổ tu luyện võ công, bên cạnh dự biết tin tới võ lâm nhân sĩ thực chiến giao thủ, mỗi ngày chống không lại học hai tay cờ vây. Bất chi bất giác nửa tháng đi qua, lấy huyết lan hoa rút ra làm nuôi bổ tư khúc xạ, hình thể đã phồng lớn vài vòng, toàn thân như suýt lấy kim phiến màu đỏ huyết ngọc pho tượng. Hắn cảm giác là thời điểm giết tới ăn, thế là liền chờ trời sáng khí trong lúc. Phái tinh túc trong núi lầu các phía trước, chống lên đất đỏ lò lửa nhỏ, tăng thêm đặc chế lớn chậu đồng, đem bổ tư khúc xạ cắt đoạn, làm thành thịt rắn nồi lẩu. Tô Khải Minh ngồi ngay ngắn trước ghế, nhìn qua giữa đông biên tái phong quang. Trời trong xanh thẳm, trắng vân du du đồng bền, bình nguyên bát ngát bãi cỏ trải rộng hạt hoàng cỏ xanh, hao tổn ngưu tàng linh như sao tô điểm, nơi xa dãy núi chập trùng, hồ nước trong suốt như gương. Thổi trong gió mang theo vào đông đặc hữu lạnh chi ý, trong cốc có tinh tú đệ tử bồi dưỡng trồng trọt chia xuống đất mai, tử bân anh, cùng với tăng cách hoa các loại phản mùa màng khai phóng. Trước mặt thịt rắn nồi lẩu, ừ ngực bốc lên bọt, màu trắng mây mù giống như nóng hôi hổi. Gia nhập vào đủ loại tốt nhất nguyên liệu nấu ăn gia vị, tản mát ra hỗn hợp kỳ dị mùi thịt, nghe nóng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Chương 88. vô lượng phong quang tại ngọn núi hiểm trở Tô Khải Minh dùng đũa kẹp phiến màu đỏ tinh ngọc thịt rắn, để vào trong miệng nhấm nháp, chỉ cảm thấy đầy đặn chất thịt rất có giãn, tươi non chân cảm giác tinh tế tỉ mỉ, thịt rắn tươi đẹp cùng canh thực chất đủ loại linh tài bảo dược dung hợp, vô cùng thuần hậu thơm ngọt. Ăn một miếng liền khiến người dư vị vô cùng. Toàn thân nổi lên loán rung rung cảm giác thư thích, chỉ cảm thấy nội khí công lực lại chậm rãi mở rộng một chút. Không tệ, đều tới nếm thử a. Tô Khải Minh vừa ăn vừa đối với Vây Lô mấy người hô. Tại bên cạnh hắn là Nở Dù Cổ, cùng Tiểu Long Nữ cùng với Cao Lanh Nữ kiếm khách Đoan Tuyết. Tiểu Long Nữ cùng Đoan Tuyết, những ngày gần đây tới ứng ước luận võ, cùng hắn luận bàn kiểm chứng, riêng phần mình đều thu hoạch không ít. Hơn nữa đặc biệt Đoan Tuyết cờ vây kỹ nghệ siêu cao, lệnh Tô Khải Minh cờ thuật cũng đột nhiên tăng mạnh. Tăng thêm hai người luân hồi sứ đồ thân phận, cũng coi như có chút lôi kéo giá trị. Thịt rắn nổi lầu bên trong, còn thả Tiểu Long Nữ ra ngọc mật ong, cùng Đoan Tuyết trăm năm sâm núi, Hà Thủ Ô cùng Hoàng Tinh. Thế là Tô Khải Minh cũng kéo các nàng tới ngừng lại nồi lẩu. Đương nhiên, không thể phủ nhận là cũng bởi vì hai nữ đều là loại tuyệt sắc, mới càng làm cho hắn mắt khác đối đãi. Tô Khải Minh cũng không phải là thanh tâm quản dục hòa thượng, tương phản theo đuổi của hắn rất nhiều rất lớn, thánh nhân nói thực sắc tính dã. Có thể thưởng thức cảnh đẹp an mỹ thực, lại có giai nhân bàn tay trắng non thiệt cảnh đẹp ý vui. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt như vậy chuyện. Một chậu thịt rắn nổi lẩu rất nhanh liền đều ăn xong, mấy người tất cả tâm tình vui vẻ, thể nội công lực ti sợi tăng trưởng. Tô Khải Minh một người ăn hơn phân nửa thịt rắn, chỗ tốt cũng là nhiều nhất. Sau đó hai ngày, cái kia tập hợp đông đảo thiên tài địa bảo cùng linh xà thịt một trận, làm hắn hoàn toàn không có cảm giác đói khát. Trong đan điền lực đã hoàn toàn vượt qua một giáp, kèm thêm thể phách càng có tăng cường. Tinh tú lao quái kịch độc lại khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Tô Khải Minh từ biết là thời điểm nên rời đi Tây Vực, khởi hành đi tới Trung Nguyên. Nhiều lắm là chỉ có 5 tháng, hắn liền phải rời đi Thiên Long thế giới, điều về đến luân hồi không gian bắt đầu trận thứ tư nhiệm vụ. Nhất thiết phải dành thời gian, đem biết cơ duyên toàn bộ lấy ra tới tay, lại khiêu chiến thiên hạ võ đạo tuyệt đỉnh người, lượt lãm đủ loại thần công tuyệt kỹ. Là lấy Tô Khải Minh tại phái tinh túc trong khoảng thời gian này, căn cứ vào ấn tượng chế định ra hoàn chỉnh hành trình. Trước tiên thẳng đến vô lượng kiếm phái, xem cái kia lang hoàn phúc địa phải chăng còn có Bắc Minh thần công bí tịch. Tiếp đó bái phòng cô Tô Mộ Dung thế gia, lĩnh giáo đầu chuyển tinh di tuyệt diệu. Nhìn tiếp thời gian, nếu đến 3 tháng liền đi lôi cổ sơn phá giải thế cuộc. Ngoài ra còn có băng tạm, dịch cân kinh các loại bảo vật, đều phải tận lực thu hoạch. Hành động nên sớm không nên chậm trễ. Ép xong phái tinh túc giá trị thẳng dư sau, Tô Khải Minh quần áo nhẹ xuất phát, ngồi lên môn phái đệ tử hiến dư Tây vực Hán huyết bảo mã, thẳng đến vô lượng kiếm phái mà đi. Mặc dù hắn thể phách hơn người khí lực kéo dài, nhưng mà lặn lội đường xa không thể nghi ngờ vẫn là mang theo ngựa tốt hơn. Đồng hành còn có Tiểu Long Nữ cùng Loan Tuyết, bởi vì Tô Khải Minh không biết cưỡi ngựa, vừa vặn để các nàng vừa đeo bên cạnh học. Thuật cưỡi ngựa thực tế so với hắn nghĩ còn đơn giản nhẹ nhõm. Trình độ nào đó, so sánh với lái xe điều khiển dễ dàng hơn an toàn. Bởi vì cỗ xe điều khiển không tốt, có thể lật xe đâm cháy. Nhưng mã là sinh vật, tự nhiên có lẩn tránh nguy hiểm ý thức, thậm chí cưỡi mệt mỏi trực tiếp nằm ở trên lưng ngựa ngủ, mã còn có thể chính mình theo quan đạo tiếp tục đi. Tại thiên địa bát ngát ở giữa, phóng ngựa rong ruổi tại thảo nguyên. Tô Khải Minh tâm tình vô cùng thư sướng, hắn tại tái ngoại lên tiếng thét dài. Chính là tiên y nộ mã thời niên thiếu, không phụ cảnh xuân tươi đẹp đi lại biết. Thuật cưỡi ngựa dần dần tinh xảo lúc, Tô Khải Minh liền bỏ xuống hai nữ, tự mình ra roi thúc ngựa thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Từ quan ngoại một đường chạy vào Trung Nguyên, dân cư thôn xóm dần dần nhiều hơn. Tô Khải Minh hướng đông mà đi một đường xuôi nam. Vài ngày sau liền đã đặt đến án mây chi nam vô lượng kiếm phái. Tại sơn môn phía dưới ngóng nhìn chỉ thấy hiểm sơn tu cảnh, tuy là trời đông giá rét thời tiết, lại thụ hải xanh ngắt, thỉnh thoảng thấy lá vàng hồng phong thấp thoáng, phản thêm kỳ đẹp linh vận. Thêm đá đường nhỏ như ẩn như hiện, thông hướng kiếm hồ cung cổ phát điện nhã khu kiến trúc. Dừng lại, đây là vô lượng kiếm phái, người đến dừng bước. Tô Khải Minh vừa đi vào sân môn, liền bị hai tên thủ phái đệ tử ngăn lại. Thỉnh cầu hướng các ngươi môn chủ bẩm báo, liền nói Thái Bạch Vũ Tiên đến thăm, mời hắn đến đây gặp một lần. Hơi chắp tay một cái, Tô Khải Minh khách khí nói, cái gì Thái Bạch Vũ Tiên, tên ngược lại là dọa người, chính là không từng nghe qua. Ta vô lượng môn chủ thân phận tôn quý, há lại là ngươi cái này vô danh tiểu bối muốn gặp thì gặp, nhanh chóng thối lui, bằng không muốn ngươi để mặt. Hai tên thủ vệ đệ tử kẻ sướng người họa liền phải đem thiếu niên đuổi đi. Tô Khải Minh không khỏi lắc đầu thở dài. Xem ra cái này thời đại tin tức bế tắc, truyền lại tốc độ cũng rất chậm, Thái Bạch Vũ Tiên tên tuổi chưa truyền xa đến cái này phương nam trong trốn võ lâm. Phanh. Bên trái đệ tử đột nhiên bị một trường vỗ bay ra ngoài, ngã xuống đất đau đến ai u kêu to. Bây giờ có thể gọi các ngươi phái chủ sao? Tô Khải Minh chậm rãi thu trường đạo. Ngươi dám can đảm ở trước sơn môn hành hung đả thương người. Kéo đuôi tóc đệ tử không thể tin, lập tức lớn tiếng la lên. Một hồi gà bay chó chạy. Vô lượng kiếm phái trưởng môn Tả Tử Mục đội vàng đuổi tới, còn chưa chờ hắn nhiều lời hai câu, đã lời nhắc nói nhảm khách sáo, Tô Khải Minh trực tiếp một trường thất toàn chạm trục ra. Hắn cũng không có ngưng tụ làm thất toàn chạm luận, mà là đơn thuần lấy khí kình trục ra, như thế chính là nông cạn bảy toàn trường pháp vận dụng, uy lực lỏng lẻo mềm mại, nhưng cũng may sẽ không một chiêu đem người chém thành hai đoạn. Tả Tử Mục cũng tập võ mấy chục năm, giao thủ kinh nghiệm phong phú, lúc này liền cảm thấy kình phong đập vào mặt đánh tới. Hắn không bằng suy nghĩ nhiều, vội vàng vận khí trong tay ngăn cản. Phanh phanh phanh. Tả Tử Mục giật mình cực lớn hùng hậu trưởng lực đánh tới, lại để cho hắn khó mà đối nghịch, hai tay chấn động đến mức hơi đau. Mà cái kia trưởng kình đầy trời đánh tới, rơi xuống chung quanh đệ tử trên thân. Võ công hơi kém giả, trực tiếp bị đánh ngã trái ngã phải tè ra quần. Thiếu hiệp, không. Cao nhân, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, vạn mong thủ hạ lưu tình. Tả Tử Mục mặc dù ngăn trở thế công, nhưng trong lòng đã giật mình sợ đến cực điểm. Cách 2-3 trượng khoảng cách, vô căn cứ phát ra trưởng kình lại có thể có uy lực này, vậy đối phương nội công tu vi đến đạt đến loại nào mức độ khiến người nghe kinh hãi? Chỉ sợ đã là đương thời tuyệt đỉnh, tung hoành thiên hạ cự phách. Tả Tử Mục cũng là người già thành tinh, lúc này liền biểu thị trợ quỷ. Tô Khải Minh gặp có thể nghe lọt lời nói, cũng liền thu trưởng nói, ta Thái Bạch Vũ Tiên này tới, là vì Tầm Sơn tìm kiếm đạo lý, thưởng thức vô lượng sơn phong cảnh. Tiện thể tìm một người, họ Đoàn Danh Dự, không biết các ngươi có từng nghe? Đoàn Dự. Tả Tử Mục lông mày nhảy một cái, bên cạnh đệ tử cũng không ít thần sắc khẽ biến. Xem ra các ngươi là biết, cứ nói đừng ngại, không cần cố kỵ. Tô Khải Minh trầm giọng nói, tất nhiên vô lượng kiếm phái người nghe qua Đoàn Dự, như vậy kịch bản cũng đã bắt đầu, chính là không biết cụ thể phát triển tới khi nào, nếu là đối phương đã trở về đại lý. Cái kia Tô Khải Minh đến cái này vô lượng sơn chính là một chuyến tay không. Nhưng nơi đây cơ duyên có hai, cũng nên đến xem có thể hay không bắt kịp. Vô lượng kiếm phái đám người gặp thiếu niên cao thủ Thái Bạch Vũ Tiên thúc dục, cũng không biết đúng sự thật nói tới, sẽ hay không làm tức giận đối phương, chỉ có thể nhắm mắt đem ngọn nguồn nói ra.